Chương 55, mua biệt thự chương 55, mua biệt thự hơn 8 triệu. Cha mẹ hai người đưa mắt nhìn nhau, Trương Vệ liền đem Ngọc tỷ sự tình cùng cha mẹ nói đơn giản một thoáng, tất nhiên chỉ nói mình là bất ngờ cho đến, sự tình tóm lại liền là như vậy cái tình huống. Trương Vệ buông buông tay cho nên chúng ta nhà mua nhà không thiếu tiền. Hơn một cái ước Ngọc tỷ truyền quốc tại Trương Vệ quốc, Lý Huệ Hồng hai người nghe tới quả thực liền là nói mơ giữa ban ngày. Bất quá tại Trương Vệ không ngừng sau khi giải thích cũng chậm chậm tiếp nhận. Nhi tử mình từ nhỏ đã bản phận không có lý do gì lừa gạt bọn hắn. Đề nghị của ta là ngày mai trước tại trên thị trấn bất động sản tham thú, không có thích hợp ngay tại tỉnh thành mua. Một cái là tỉnh thành nguồn nhà nhiều, có thể lựa chọn nào khác lớn. Một cái nữa tỉnh thành hoàn cảnh y liệu trị an các mặt đều không phải trên thị trấn có thể so sánh được. Lại tăng thêm ta theo Thịnh Hải trở về cũng dễ dàng một chút. Lý Huệ Hồng nghe vốn là cũng không nói cái gì, chỉ là một câu cuối cùng lại nói đến trong tâm khảm. Quyết định nói, ngày mai trực tiếp đi tỉnh thành nhìn phòng, nhi tử hồi một lần nhà quá cực khổ. Lão mụ giải quyết dứt khoát, phụ thân cũng không ý kiến, gia đình hội nghị đến đây kết thúc. Trương Vệ tắm rửa phía sau trở lại gian phòng của mình. Bên trong bày biện một điểm không thay đổi, bàn ghế ngăn tủ đều lau không nhốn bụi trần. Có thể nhìn ra được mẫu thân có một mực tại dọn dẹp. Nằm tại chính mình giường đơn bên trên có loại trở lại thời còn học sinh cảm giác. Đầu tiên là cho An Tiểu Hy gọi điện thoại báo bình an. Đối phương nói cho hắn biết Louis 13 đã bị Lưu Hạo Duệ thành công thu hồi, ngay tại tìm người bán. Trương Vệ để nàng nhìn xử lý, chính mình thì chờ lấy thu tiền là đủ. Tiếp đó lại cùng Tôn Nghệ Trừng nấu sẽ điện thoại cháo, hai người vừa mới đột phá cực hạn chính là ngươi ngươi ta ta thời điểm. Chính giữa Tôn Nghệ Trừng còn cho hắn phát một chương selfie. Trong hình Tôn Nghệ Trừng không đến nửa sợi, đứng ở bịt kín tầng một hơi nước trước gương. Dùng tay tại bộ mặt quét mở một điểm, lộ ra vũ mị khuôn mặt, còn lại xuân quang thì che giấu tại lờ mờ bên trong. Loại này còn ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác để Trương Vệ huyết mạch phun trương. Hắn không thể hiện tại liền bay trở về Thịnh Hải thị giết một chút muội tử này nhuệ khí. Chan chọc nửa ngày thật vất vả mới mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến lại tỉnh lại đã nhanh đến chưa rồi. Rời giường tắm rửa một phen, tại lão mụ thúc ép phía dưới vẫn là ăn một chút điểm tâm. Hai người đánh xe taxi liền hướng tỉnh thành tiến đến. Phụ thân bởi vì hành động bất tiện liền lưu tại trong nhà chờ tin tức. Bây giờ thị trường bất động sản đã thê lương một mảnh, giá cả cũng là theo cao điểm rơi xuống đến gần một nửa. An Hoàn tỉnh tỉnh lỵ phát triển một loại, cũng là năm nay mới miễn cưỡng bình lên thành thị cấp 1. Giá nhà tự nhiên cũng cao không đến đi đâu. Trương Vệ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tìm mấy cái biệt thự. Nhìn một vòng, đối bên trong Ninh trong biệt thự một bộ rất là vừa ý, bên trong Ninh biệt thự tại tỉnh thành đó là nổi tiếng cao cấp khu biệt thự. Nhất lưu vật nghiệp, phụ cận đồng bộ bệnh viện, trường học, cục cảnh sát, có thể nói tương đối đầy đủ. Hơn nữa tiểu khu hoàn cảnh ưu mỹ, trong vườn hoa thậm chí có một cái nhân công ao hồ, đã cùng một cái cá nhân công viên không có gì khác biệt. Một bộ này tổng diện tích 280 m², bên trong một cái sân thượng cùng tầng hầm, gara đều là đưa tạm diện tích. Thực tế diện tích là 220 m², đơn giá tại 3 vạn 1 m². Nếu như tiên sinh ngươi toàn khoản còn có thể cho ngài xin đánh cái 950. Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu. Hiện tại bất động sản thị trường tan tạ, nếu là thành một đơn này, nàng tháng này công trạng cũng không cần buồn. Trương Vệ suy nghĩ một chút, chính mình trước mắt trương mục có 850 vạn. Tăng thêm trang trí tiền mua xuống ngôi biệt thự này cũng đầy đủ, ngược lại lập tức 300 vạn tiền truy nã cộng thêm Thịnh Hải thị ban thưởng 100 vạn không mấy ngày liền muốn tới sổ. Nguyên cơ chính mình không cần lo lắng trong thẻ không có tiền hoa. Thế là cùng Lý Huệ Hồng thương nghị phía sau. Gật đầu một cái, liền bộ này phải không, toàn khoản. Tiêu thụ đại hỉ, Ma Lưu cho Trương Vệ chạy thủ tục. Nhà lão mụ viết tên của ngươi à, ta tại Thịnh Hải có chút chuyện gì, vật nghiệp muốn ký tên ta cũng không tiện trở về. Lại nói trên sổ hộ khẩu ngươi là chủ hộ không phải. Ngươi hải tử này lão mụ nghe thật cao hứng cũng không có phản đối. Hai người lại tại tỉnh thành tìm trang trí nội thất tu công ty quyết định thiết kế phương án, theo sau tại quán ăn ăn tiệc lớn, vậy mới trở về nhà. Trương Vệ quyết định sau lưng lão ba đi xuống lầu thăm thú. Từ lúc Trương Vệ quốc sau khi bị thương, bởi vì trong lầu không có lắp đặt thang máy, dẫn đến xe lăn căn bản là không có cách trên dưới. Hắn đã có gần nửa năm chưa từng đi ra cửa chính. Lý Huệ Hồng là cái không an tĩnh được tính khí, nghĩ đến biệt thự trang trí cũng liền 1-2 tháng có thể hoàn thành, chính mình trước đi cùng môi giới treo cái bài, nhà cũ cũng không thể nhàn rỗi có thể cho thuê. Nàng không nghĩ hầu bản mất nhà cũ, thứ nhất nhi tử có thể kiếm tiền cũng không kém một điểm này. Thứ hai cái này nhà cũ ở nhiều năm như vậy, dù cho dọn đi rồi cũng có thể lưu cái suy nghĩ. Đi tới môi giới ngồi, tiếp đãi tiểu hỏa tử thẳng chuyên nghiệp, nghe Lý Huệ Hồng giới thiệu lập tức an bài lên phòng thuê treo biển hành nghề thủ tục. "Ư, đây không phải Huệ Hồng ư? Hiếm lạ a. Làm sao tới bất động sản môi giới?" Sau lưng truyền đến một cái sắc bén thanh âm nữ tử. Quay đầu nhìn lại, chính là Trương Vệ cái kia làm người ta ghét nhị tứ mụ, Lý Huệ Hồng cau mày một cái quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý nàng. Từ lần trước đòi nợ sự kiện phía sau, hai nhà đã triệt để đoạn tuyệt lui tới. Nhị tứ mụ gặp Lý Huệ Hồng im hơi lặng tiếng còn tưởng rằng đối phương sợ nàng, càng đắc ý, nhà chúng ta a tích lũy 30 mấy bạn, đây không phải tới xem một chút có hay không có vừa ý nguồn nhà đổi chụp lớn một chút. Sau đó nhi tử kết hôn cũng có thể quang vinh điểm không phải. Nói xong bam thân liếc nhìn Lý Huệ Hồng trước mặt treo biển hành nghề hợp đồng, nháy mắt mặt lộ niềm ai, ngươi là tới treo biển hành nghề. Nhìn tới Trương Vệ tiểu tử kia không đáng tin cậy à, đây là không trả nổi tiền cuối cùng muốn bán nhà cửa, thật là thảm đây, sớm biết trực tiếp bán cho nhà chúng ta không phải tốt, còn có thể tỉnh trong bút giới phí. Lý Huệ Hồng chỉ coi nàng tại đánh rắm, lúc này môi giới tiểu tử cũng đang đi tới, cho là hai người nhận thức liền cười nói, a di ngươi hiểu lầm, vị này Lý đại thư là tới treo biển hành nghề nhà cũ thuê, nhà nàng nhi tử nhưng tiền đồ, tại tỉnh thành tiêu hơn 6 triệu mua cho nàng ngôi biệt thự, liền là kia là cái gì? đúng rồi, bên trong Linh biệt thự, nhưng có tên. Nhị cứu mụ trực tiếp trợn tròn mắt, nàng không thể tin vào tai của mình, sau một lúc lâu mới tức giận bại hoại nói, nhà nàng Trương vệ tên khốn kiếp kia làm sao có khả năng mua nổi bên trong Linh biệt thự nhà? Khẳng định là nói hiệu nói vượng, đúng, nhất định là như vậy, đều nói còn ở nơi này còn bị chết mạnh miệng. Lý Huệ Hồng gặp đối phương như là thằng hề đồng dạng tại nơi đó của loạn, hơi hợt theo trong túi lấy ra mua phòng hợp đồng cùng bên trong Linh biệt thự trả tiền biên lai, like. Ngươi khoan hãy nói, đúng dịp không phải. Buổi sáng vừa mới tại tỉnh thành giao tiền, cái này không hợp đồng biên lai like còn không thả về nhà đây. Nhị cứu mụ mắt thấy sự tình lại là thật, toàn bộ mặt đều đen, một bộ nín ra nội thương biểu tình. Đúng rồi, nhi tử ta hôm nay còn thanh toán 200 vạn tiền gắn dùng, ngươi đừng nói, biệt thự này 280 bình, diện tích lớn tiền gắn dùng đáng quý. Nhị cứu mụ khí diễm triệt để bị dội tắt, hừ lạnh một tiếng liền chạy chối chết. Chương 56, gọi ta tỉnh thánh chương 56, gọi ta tỉnh thánh chương vệ vốn là kế hoạch tại gia tộc chờ cái một vòng tà hưu, ngược lại hắn cũng không cần đi làm. Thế nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh lão mụ còn biết chuẩn bị cho hắn ái tâm bữa sáng, đến đằng sau địa vị đường thẳng hạ xuống. Không bữa ăn sáng không nói, còn muốn bị lão mụ kéo lấy đi xem dụng cụ gia đình cùng trang trí, xem xét liền là cả ngày. Làm so tại Thịnh Hải còn mệt mỏi hơn. Nghĩ đến về sớm một chút còn có thể đổi mới tình báo, chứ vệ giao phó lão mụ tìm cái đáng tin ra chính a gì, tiếp đó bước lên hồi Thịnh Hải tàu cao tốc. Nghĩ đến An Tiểu Hy một người giữ nhà thẳng cô độc, chứ vệ cố ý mua một đống lớn thổ đặc sản tới khao nàng. Ta trở về a vừa vào cửa liền lớn tiếng la lên, thế nhưng trong phòng khách cũng không có người đáp lại. Trương vệ đi gian phòng của An Tiểu Hy nhìn một chút cũng không có người. Chẳng lẽ là một người nhàm chán ra cửa? Trương vệ có chút kinh ngạc. Lúc này mơ hồ nghe thấy ban công truyền đến động tĩnh, Trương vệ tìm theo tiếng tìm đi qua. Chỉ thấy trong ban công một cái lạp dạ đỏ hấu quyển chính đối hắn vây bôi. Đúng vào lúc này, cửa ra vào An Tiểu Hy nâng lên một đống đồ vật đi đến. Trông thấy Trương vệ cũng cực kỳ kinh ngạc, không phải nói trở về một tuần lễ ư? Mặc kệ, vừa vặn giúp ta đi con đồ. Dưới lầu tài xế sư phụ vẫn chờ đây. Trương vệ đi qua xem xét, đủ loại cầu lương, chó đồ ăn vặt, chó đồ chơi không kèm nổi nghi ngờ nói, ngươi này làm sao đột nhiên muốn nuôi chó? An Tiểu Hy để xuống đồ vật thở phào nói, vốn là không nghĩ nuôi, vừa vặn hôm qua nhìn thấy tiểu khu thông báo, bên cạnh một tòa nhà nhà hàng xóm một cái chó cái sinh hai cái chó con, hàng xóm muốn tìm người nhận nuôi nhưng mà một mực không có hiệp sĩ đổ bỏ. Lập tức chó con đều trăng tròn lại không có người lĩnh liền muốn đưa đi bán đi. Ta ngẫm lại quá đáng thương liền nhận một cái. Kỳ thực An Tiểu Hy lần trước đi xưởng máy móc đùa qua cái kia chó giữ nhà phía sau, chính mình cũng vẫn muốn nuôi cái chó. Thế nhưng trên máy tính tra, đen, hỏi ý kiến, vào, mấy nhà cửa hàng thú cưng đi sau hiện đều là đang lợi dụng mèo chó kiếm chắc bạo lợi. Vẫn tồn tại ngược đãi tình huống. Làm không nối giáo cho giặc cho nên nàng có tiền cũng không có mua một cái trở về. Lần này vừa bạn có nhận nuôi cơ hội nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tại khi nói chuyện hai người xuống lầu dưới, tài xế sư phụ cốp sau còn có cái lồng lớn cùng dây buộc cho chậu cơm các loại vật phẩm. Đây là một lần đem muốn dùng đừng dùng đều mua đủ. Trương vệ lần đầu tiên nhìn thấy An Tiểu Hy như vậy không tiếp dùng tiền. Đem lồng lắp đặt tốt đặt ở trên ban công, Trương vệ ôm lấy chó con quan sát tỉ mỉ, lạp dạ đỏ vốn chính là tính cách xuất danh dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không dễ rủa mặc cho Trương vệ nâng thật cao. Vẫn là đứa bé trai. Trương vệ nhìn mấy lần quay đầu hỏi An Tiểu Hy, ngươi cho nó đặt tên không? An Tiểu Hy nghiêng đầu nhỏ, lấy mấy cái đều không phải rất hài lòng. Cứ gọi vượng tài tốt, nhiều tiếp địa khí còn có thể lấy cái tốt miệng mẫu. Trương vệ trêu ghẹo một câu. An Tiểu Hy hai tay chống nạnh tức giận nói, khó nghe muốn chết, ngươi như thế ưa thích lấy miệng mẫu, có tin hay không ta đem thẻ căn cước của ngươi danh tự đổi thành Trương Bộ Tài. A ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút chính xác quá đất, thế nào cũng muốn xứng được với chúng ta An công chúa khí chất cao quý không phải. Trương vệ cười ha hả chán buốc lên mồ hôi lạnh. Người khác khả năng là đùa giỡn, tiểu cô nương này thật là có thực lực này. Hai người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi hạt tốt. Bởi vì lông của lạp dạ đỏ là màu vàng đậm cùng hạt màu sắc rất giống. Nghe lấy cũng cực kỳ đáng yêu. Hạt, cái này sau này sẽ là tên của ngươi A. An Tiểu Hy đem chó con ôm vào trong ngực khanh khách cười không ngừng. Hai người tại trên ban công đùa một hồi hạt. Trương vệ cho Lưu Hạo Duệ gọi điện thoại, "Lão Lưu, tối nay chúc mừng ta trở về, cơm tối làm một hồi món ngon ngươi nhưng sớm một chút tới. Ta ngay tại đại bằng bên trong quay video đây, một lát nữa sẽ tới. Nghĩa phụ làm ơn tất chờ ta khai tiệc." Trương vệ suy nghĩ một chút, buổi tối quyết định ăn lẩu, không có cái gì so lớn trời lạnh ăn lẩu thoải mái hơn. Nguyên liệu nấu ăn vẫn như cũ kêu đáy biển vớt giao hàng, 7-8 phần điểm hơn 300 khối. Chờ Lưu Hạo Duệ tới thời điểm, nguyên liệu nấu ăn vừa vặn cũng đến. Đem bàn ghế đều chuyển tới trên ban công, một hồi trong nồi nước sôi trào lên. Ba người ngồi vây chung một chỗ ăn như gió cuốn. Dính đầy cắt trà tương phì ngưu thịt thật là tuyệt. Bên cạnh hạt tuy là mới trăng tròn, người lấy hương vị cũng muốn ăn. Tại dưới đáy bàn gấp thẳng xoay quanh. Nhìn tới không phải người một nhà không vào một nhà cửa, cái này tướng ăn cùng An Tiểu Hy chỉ có thể nói là giống như lúc. Trong lúc đó, An Tiểu Hy đem Louis 13 bợ rằng đi bán tiền chuyển cho Trương vệ, bởi vì không có thuê ngoài trang chỉ bán hai bạn. Trương vệ thu đến tiền một người cho bọn hắn 2000. Đây là quy củ một cái đoàn đội chỉ có thể có một người khống chế tài chính, An Tiểu Hy làm rất đúng. Các ngươi thu thập xong chính mình chơi chút trò chơi, ta hôm nay buổi tối có việc liền không trở lại ở a. Trương vệ cười lung tung nói, trở về quê nhà mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, tăng thêm vừa mới nếm đến một lần ích lợi. Lúc này Trương vệ hào hứng rất mãnh liệt, nhu cầu cấp bách tìm Tôn Nghệ trưởng luận bàn một thoáng. An Tiểu Hy khinh bỉ nhìn xem Trương vệ nói, lão đồng chí ngươi đã không trẻ, kiểm chế một chút cẩn thận lắc eo a. Ai cần ngươi lo. Ta thế nhưng kèm theo V8 động cơ nam nhân Trương Vệ tự tin cười một tiếng liền ra cửa. Thời gian mới hơn 9 giờ, Trương Vệ cũng không đợi, cùng Tôn Nghệ trưởng gọi điện thoại. Hẹn xong trước đi lần trước quán ba uống một ly, liền lái xe ra Giang Nam Hoa Viên. Chờ hắn đi vào quán ba thời điểm, thoáng cái đã nhìn thấy ngồi tại quầy ba Tôn Nghệ trưởng. Hôm nay muội tử này cố ý xuyên qua một bộ màu đen muộn lễ váy, lộ ra như ẩn như hiện khe rãnh cùng một đôi tuyết trắng chân dài, một bộ tóc dài xóa vai lộ ra gợi cảm vô cùng, đã thành toàn trường nam sinh tiêu điểm. Giờ phút này bên cạnh Tôn Nghệ trưởng đang có mấy cái nam tử vây quanh lấy nàng bắt chuyện. Mỹ nữ, muốn hay không muốn cùng uống một ly? Mỹ nữ đừng để ý đến hắn, ta biết một cái rất không tệ địa phương, muốn hay không muốn ngồi xe của ta đi hóng hóng gió, thuận tiện thêm cái hẹn trả ư? Trên mặt Tôn Nghệ trưởng bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng đã trải qua bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Đám người này lớn lên khó coi còn bù xịn, hết lần này đến lần khác không có tự mình biết mình như khối thuốc cao già chó dường như. Trương Vệ lúc này đi tới gần. Cái này mấy cái nam tử nhìn thấy Trương Vệ cái này xoái ca đi tới nhộn nhịp cùng chung mối thù lên. Bên trong một cái nam tử còn nhỏ giọng nói, bằng hữu, tán gái cũng muốn coi trọng tới trước tới sau không phải. Cho chút thể diện tìm người khác đi a. Trương Vệ cười hì hì nhìn xem mấy người, lớn tiếng nói, các ngươi cái này bắt chuyện phương thức cũng quá hàm xúc. Làm nam nhân tại sao có thể như vậy sợ đây, để ta cái này chân hán tử cho các ngươi làm mẫu một thoáng. Nói xong đẩy ra mọi người đi tới trước mặt Tôn Nghệ Trừng, cười cười, theo sau trực tiếp một cái ôm chầm Tôn Nghệ Trừng cổ liền hôn lên. Tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Trương Vệ trọn vẹn hôn hơn một phút đồng hồ. Ở giữa còn đem lưới đều rối đi vào. Vậy mới buông ra Tôn Nghệ Trừng nói, mỹ nữ, ta muốn cùng ngươi đi thuê phòng. Ngươi nói thế nào? Tôn Nghệ Trừng nết nết miệng, gật đầu một cái. Trương Vệ trực tiếp kéo nàng thon thon tay ngọc liền đi ra ngoài. Lưu lại mọi người trợn mắt hốt mồm, bên trong một cái nam tử tự lẩm bẩm, mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ phía trước ta một mực bắt chuyện thất bại liền là bởi vì quá sợ? Nghĩ tới đây không khỏi đến cố lấy dũng khí. Nam nhân này có thể bá vương ngạnh tương cùng, ta dựa vào cái gì không thể? Sau 5 phút trong quán ba truyền đến một trận thê lương tiếng kêu, bảo an, bảo an mau tới, nơi này có cái biến thái chơi lưu manh. Liền nghe mấy cái tráng hán say khướt nói, mấy ca, có lưu manh, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến. Tiếp theo chính là một trận lốt bốt phía sau tiếng dã, chai rượu tiếng vỡ vụn, xen lẫn một chút tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe lấy để người đồng tình. Chương 57, đồng sàng dị mộng. Chương 57, đồng sàng dị mộng. Trong bóng tối, Trương Vệ mở mắt ra. Lúc này hắn đang nằm tại một khách sạn 5 sao trên giường lớn. Nhìn xem bên cạnh chính giữa ngủ say Tôn Nghệ Trừng, lúc này muội tử chính giữa nằm nghiêng, thật dài lông mi thỉnh thoảng lay động một thoáng, như là một cái nghịch ngợm thiên sứ. Trương Vệ cái tuổi này thế nhưng tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Tăng thêm lâu như vậy không gặp mặt, tối hôm qua đó là chiếm hết lợi thế, đem Tôn Nghệ Trừng nhưng dạy bỏ phá. Đứng dậy đi tới phòng tắm mở ra vòi hoa sen. Ấm áp nước trôi tẩy thân thể đồng thời cũng mang đi mọi bệnh. Trương Vệ tại trong đầu lẩm nhẩm, mở ra hệ thống. Đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một hôm nay ngoại luân bến đỏ quảng trường cử hành mỹ thực ăn thử biết, có thể miễn phí nhận lấy một phần hamburger. Khai trương thời gian là hôm nay 10 giờ sáng. Mỗi ngày tình báo không hai một nam tử tại liên hoan sau khi say rượu đem điện thoại ném ra ngoài, theo sau trực tiếp về đến trong nhà ngủ mê không tỉnh. Điện thoại thất lạc vị trí cụ thể ở vào mới trận đường vụ cận dải cây xanh bên trong. Cái kia loại điện thoại làm 8-15, dự tính bị công nhân môi trường phát hiện thời gian là buổi sáng 6 điểm. Mỗi ngày tình báo 03 ở vào kiến đô vườn hoa tiểu khu số 6 nghiệp chủ Lý Hùng thừa dịp vợ hắn tại ngoại địa phụ việc, đem tiểu tam một chô mang về trong nhà. Nhưng mà phía sau qua không bao lâu thời điểm, thê tử gọi điện thoại tới, mắng to hắn trong nhà làm chuyện xấu sự tình, trở về liền muốn cùng hắn ly hôn. Lý Hùng mới phản ứng lại tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tại xó xỉnh phát hiện tiểu ẩn tàng camera. Ý thức đến thê tử là đang cố ý lấy chứng phía sau ly hôn để hắn tịnh thân ra nhà. Đuổi đi tiểu tam phía sau, Lý Hùng hiện tại ngay tại tìm kiếm khắp nơi có thể tiêu hủy chứng cứ phương pháp. Ký chủ nhưng thông qua trợ giúp đối phương kiếm lấy tiền thù lao. Lý Hùng phương thức liên lạc làm 138. Trương Vệ một bên tẩy lấy tắm gội một bên tự hỏi. Đầu thứ nhất không đáng kể cuối cùng chính mình cũng không có khả năng đặc biệt chạy một lần liền vì lĩnh cái hamburger. Đầu thứ hai tuy là táo 16 là mới đưa ra thị trường điện thoại, nhưng là bây giờ điện thoại đều có khởi động máy mật mã cầm về cũng không dùng đến. Huống hồ đối phương tỉnh lại còn có thể thông qua viễn trình khóa cơ hội phương pháp thẩm tra điện thoại trước mắt vị trí. Trương Vệ điệu thấp cẩn thận một người, làm sao có khả năng tùy tiện bạo lộ tin tức của mình. Về phần đầu thứ ba, tuy là có chút cầu huyết, bất quá kiến đô vườn hoa thuộc về cấp cao tiểu khu. Cái Lý Hùng này có thể nuôi đến tiểu tam khẳng định cũng là giá trị bản thân xa xỉ. Nếu như có thể giúp đối phương giải quyết vấn đề, cái kia phòng trừng có thể cầm tới không ít tiền thù lao. Bất quá còn cần trở về hỏi một chút An Tiểu Hy có biện pháp nào hay không thao tác. Nghĩ tới đây Trương Vệ lau khô thân thể, đi đến trước giường đánh thức Tôn Nghệ Trừng, ta có chút sự tình hiện tại muốn đi xử lý, tiền phòng ta một hồi xuống dưới kết ngươi lại thêm ngủ một lát. Nói xong cũng bám thân muốn cho nàng cái hôn xem như tạm biệt. T. Ngươi làm gì? No. Tôn Nghệ Trừng mơ mơ màng màng đứng dậy liền là kéo lại, chân mềm cũng xuôi theo trở xuống. Đem Trương Vệ nhìn trận cả mắt lên. Cái này có thể nhịn. Đối mặt khiêu khích nhất định cần cho kiên định đánh trả. Trương Vệ biểu thị chính mình không thể chối từ, thế tất yếu cho đánh trả. Sau 2 giờ Trương Vệ về tới Giang Nam Hoa Viên. Lưu Hạo Duệ cùng An Tiểu Hy hai người cơm nước xong xuôi liền bắt đầu đánh chiến đấu trò chơi. Chơi đến đêm khuya An Tiểu Hy mới trở về phòng đi ngủ. Lưu Hạo Duệ trực tiếp tại trên ghế sofa tạm. Nhìn thấy ngủ say Lưu Hạo Duệ, Trương Vệ lên trò đùa quái đản tâm tư, đi phòng bếp mở ra vòi nước đem hai tay ngâm tại lạnh giá nước máy bên trong. Tiếp đó trực tiếp nắm tay đặt ở trên cổ Lưu Hạo Duệ, cho hắn tới một cái cưỡng chế khởi động máy. Đột nhiên không kịp chuẩn bị ở giữa, ngay tại nằm ngáy ho ho Lưu Hạo Duệ một cái giật mình tại nơi đó điên cuồng giằng co, lạnh, lạnh chết. Ta đi. Chó hoang Trương Vệ ta chớ chú ngươi sau đó ăn mì ăn liền không có gói gia vị. Trương Vệ cười ha ha, lại đi gian phòng của An Tiểu Hy cho nàng cũng làm cưỡng chế khởi động máy. Sau 10 phút tại hai người trợn mắt nhìn phía dưới, Trương Vệ ho nhẹ một tiếng, tới công việc, lần này tương đối gấp cho nên mới đánh thức mọi người. Nói xong đem Lý Hùng tình huống giới thiệu một lần theo sau nhìn về phía An Tiểu Hy, quy củ cũ ngươi trước thẩm tra cái này hai vợ chồng tình huống. Đại khái cần bao lâu? An Tiểu Hy tức giận nói xem thường ai đây, liền tra hai người mà thôi. Dứt lời mở ra laptop liền một hồi lốt bốc go. Thỏa đáng không qua bao lâu An Tiểu Hy bung ra laptop giới thiệu, Lý Hùng 42 tuổi, một nhà cỡ trung ngoại mẫu công ty lão bản, nắm giữ mấy bộ bất động sản, hàng năm thu nhập đại khái tại 500 vạn tả hữu. Vợ hắn đảm đương công ty này phó tổng, trước mắt ngay tại phụ việc. Ta tra được đối phương ngay tại vừa mới không lâu đặt trước ngày mai sớm nhất ban một theo ép tỉnh trở về Thịnh Hải vé máy bay. Đây là chạy về tới thanh toán. Trương Vệ suy tư một chút, việc cấp bách vẫn là trước cùng Lý Hùng liên hệ lên. An Tiểu Hy có biện pháp gọi điện thoại cho đối phương đồng thời không bạo lộ số di động của ta đồng thời nghe không ra là thanh âm của ta ư? An Tiểu Hy gật gật đầu, cái này đơn giản, lại cho ngươi biến cái âm thanh là được rồi. Kiến đô vườn hoa Lý Hùng ngay tại trong phòng khách nôn nóng đi qua đi lại, hắn cùng thê tử là xem mặt nhận thức, tại cha mẹ thúc hôn phía dưới qua loa nhận chứng. Theo sau hai người liền mở ra cái công ty mậu dịch một chỗ lập nghiệp. Không nghĩ tới kiếm lời đầy buồn đầy bát. Thế nhưng hai người bất đồng cũng càng lúc càng lớn. Đến hôm nay sớm đã là bằng mặt không bằng lòng, thành quen thuộc nhất người lạ. Nguyên bản muốn thừa dịp lão bà phụ việc, mang theo tiểu tam hồi nhà thể nghiệm một cái kích thích. Kết quả bị camera chụp vừa vặn. Vừa nghĩ tới độc phụ này nắm giữ chính mình vượt quá giới hạn chứng cứ hắn an bị lập bất an. Nàng khẳng định sẽ dùng cái này uy hiếp cùng chính mình ly hôn cũng để hắn tịnh thân ra nhà. Nghĩ đến công ty của mình cũng phải bị đối phương chiếm lấy Lý Hùng liền lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản tình thế phát triển. Hắn tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Lấy ra đến xem mắt màn hình, biểu hiện lại là một chuỗi bậy bạn. Do dự chốc lát vẫn là nhận, "Uy, vị nào?" Trong điện thoại truyền đến một cái cơ giới điện tử âm thanh, "Lý Hùng đúng không? Ta có biện pháp trợ giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Liên la phí tổn có chút cao ý của ngươi như thế nào?" Lý Hùng trực tiếp chấn kinh. Đối phương là làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ là độc kia phụ hạ bấy dập? Thế nhưng nàng đã đem chính mình bắt chẹt gắt gao, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân. Lúc này hắn như là người chết chìm bản năng muốn tóm lấy bất luận cái gì một chút cơ hội. Nội văn nói, ta có thể thanh toán thủ lao, giá cả dễ nói. Chỉ cần ngươi giúp ta tiêu trừ chứng cứ. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát, có thể, sau khi chuyện thành công ta muốn 500 vạn. Cũng liền là một năm thu nhập mà thôi, Lý Hùng không do dự liền đáp ứng xuống tới. Bên đầu điện thoại kia để hắn đối camera loại chụp cái chiếu tiếp đó phát đến chỉ định hồng thư. Theo sau liền cúp điện thoại. Không bao lâu, trên sổ ghi chép của An Tiểu Hy liền cho thấy một đầu điều phẩm. Mở ra xác nhận một thoáng phía sau. An Tiểu Hy nói, cái máy quay phim này là sản xuất hàng loạt hàng, có thể thông qua trong nhà wifi mạng lưới liên lạc đem video camera phát đến cái kia cha nam thê tử trên điện thoại di động. Trước mắt chúng ta cần tại trong điện thoại của đối phương gieo xuống một cái ngựa gỗ, tiếp đó ta liền có thể đen đi vào đem video xóa bỏ. Theo sau nghĩ đến cái gì lại bổ sung, tất nhiên phải nhanh, nếu như nàng đem video sao chép đi ra phát đến cái khác trên thiết bị liền khá là phiền toái. Trương Vệ suy tư một chút, đối phương đặt trước sớm nhất ban một máy bay trở về, mà lại là cái hơn 40 trung niên phụ nữ ta cảm thấy xác suất lớn chỉ có trong điện thoại di động có chứng cứ video. Lưu Hạo Duệ xen vào một câu, vạn nhất đối phương tinh thông máy tính có rảnh trước làm thế nào? Trương Vệ cười nói, cái kia có liền có thôi, cùng lắm thì đơn sinh ý này thất bại ta không làm là được rồi. Ngược lại cái Lý Hùng kia không biết rõ chúng ta là ai, ba nuôi tiểu tam cũng là tự làm tự chịu. Chương 58, Trương Vệ bố cục chương 58, Trương Vệ bố cục An Tiểu Hy lòng đầy căm phẫn nói, đúng đấy, nếu không phải xem ở tiền mặt mũi, ta vài phút đá bể cái này vượt qua giới hạn nam mỗi ngày. Lưu Hạo Duệ nghe không kềm nổi kẹp chặt hai chân. Tiểu cô nương này cái gì đều tốt liền là quá vũ lực. Mấu chốt ngươi còn không dám đắc tội nàng. Nói không chắc ngày nào đó hắc liệu liền bị phát đến trên mạng đi. Bất quá còn có một vấn đề. An Tiểu Hy như mày, ta cần tại lao bà hắn trong điện thoại di động gieo xuống một cái ngựa gỗ. Đối phương nhất định cần chủ động điểm kích một cái kết nối hoặc là dấu hiệu mới được. Thế nhưng chúng ta cũng không thể khống chế hành động của nàng a. Trương Vệ cười cười, chuyện nhỏ, chế định kế hoạch là ta am hiểu, ngươi giúp ta lại tra một chút đối phương có cần hay không định mọi người. An Tiểu Hy gõ bàn phím, không bao lâu, ta tìm tới một người, là hải quan tổng thự Vương Khoa trưởng, Lý Hùng công ty bọn họ xử lý ngoại mậu sinh ý cần thông qua hải quan bên này kiểm nghiệm kiểm dịch. Đều là cùng người này giao tiếp, khẳng định không dám đắc tội hắn. Trương Vệ nhìn một chút cái này Vương Khoa trưởng tài liệu cặn kẽ, cười nói, vậy liền thỏa đáng, hiện tại bắt đầu ta gọi Vương Vệ. Sau 4 tiếng Thịnh Hải phi trường quốc tế Lý Hùng lao bà cầm lấy truyền tâu mang lên vali liền hướng ngoài phi trường đi đến. Lúc này nàng kích động không thôi, cũng không phải bởi vì Lý Hùng phản bội chính mình, mà là cuối cùng bắt được đối phương được điểm. Vợ chồng bọn hắn ở giữa đã sớm bằng mặt không bằng lòng, không ly hôn nguyên nhân cũng là bởi vì lo lắng tài sản vấn đề phân phối. Lần này Lý Hùng vượt qua giới hạn chứng cứ vô cùng xác thực. Chính mình chỉ cần dùng cái này nói hắn hôn bên trong vượt quá giới hạn cũng đưa ra ly hôn. Đến lúc đó tài sản bất động sản cùng công ty đều là nàng cầm đầu. Mấy năm này nàng tại công ty nội bộ cũng trong bóng tối nuôi dưỡng không ít tâm tư bụng, vận hành một phen liền có thể đem Lý Hùng đá ra công ty. Nghĩ đến mình có thể thoát khỏi cái này số nam nhân nàng thật hưng phấn vô cùng. A, đây không phải Lý Thái Thái ư? Mới ra sân bay, sau lưng một thanh âm gọi lại nàng. Xoay người nhìn lại, là cái lớn lên rất đẹp trai nam tử trẻ tuổi, bất quá nhìn lên cực kỳ lạ lẫm. Nàng nghi ngờ hỏi, ngươi vị nào? Chúng ta quen biết ư? Nam tử kia mỉm cười nói, ngài cũng thật là người hay quên sự tình. Ta là Hải quan Vương khoa trưởng chất tử Vương Vệ A, hiện tại cũng tại hải quan bên trong làm việc. Tháng trước Lý lao bản mời Vương thúc ăn cơm uống say rồi vẫn là ta đi nhận người đây. Lúc ấy liền cùng ngươi bắt chuyện qua. Phòng trừ ngươi uống nhiều không nhớ. Có chuyện này. Lý Hùng lão bà có chút nhớ không rõ, nàng bình thường bữa tiệc rất nhiều nơi nào còn nhớ đến một tháng trước từng có gặp mặt một lần nam tử. Bất quá Hải quan Vương khoa trưởng nàng nhưng đắc tội không nổi, đối phương một câu liền có thể để hàng của nàng xuống không được biển. Đây đối với công ty mậu dịch tới nói thế nhưng chí mạng. Nghĩ tới đây trên mặt chất lên nụ cười, không nghĩ tới là Vương khoa trưởng chất tử, lớn lên thật là tuấn tú lịch sự a cái kia, ta hôm nay có chút việc. Qua mấy ngày hẹn Vương khoa trưởng một chỗ ăn một bữa cơm. Tại khi nói chuyện liền muốn rời khỏi. Chỉ là cái kia Vương vệ lại không buông tha nàng, cười lấy nói, ta hôm qua tiếp vào thông tri, sau đó quý công ty mở miệng hàng hóa thẩm tra từ ta cụ thể phụ trách. Đến lúc đó nhưng muốn chiếu cố nhiều hơn. Cái này chẳng phải là Diêm Vương trước cửa tiểu quỷ ư? Bởi vì cái gọi là quan huyện không bằng hiệp bản. Lý Hùng lão bà nghe xong càng không dám đắc tội. Đội vã tân bút vài câu, đồng thời lấy điện thoại di động ra muốn cùng Vương vệ thêm cái hẹn chặt thuận tiện sau đó liên hệ. Vương vệ vậy mới phảng phất đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhắc lên thêm hẹn chặt ta ngược lại nghĩ tới, gần nhất hải quan có cái liên quan tới nhân viên chấp pháp đánh giá vấn quyền. Vừa vặn đuổi kịp một hồi ta phát ngươi hẹn chặt giúp ta điền một thoáng, thời gian tương đối gấp, tránh ta lại chạy một lần công ty của các ngươi. Rất nhanh điểm mấy lần liền tốt. Tốt tốt, chúng ta đối hải quan hiệu suất làm việc một mực là tán dương có thừa. Nhất định cần đều là khen ngợi a. Đối phương không nghi ngờ gì còn đang không ngừng nói xong lời hay. Hai người tăng thêm hẹn chặt, rất nhanh điện thoại của đối phương bên trên liền xuất hiện một cái địa chỉ internet. Điểm đi vào phía sau điện thoại phảng phất kẹp lại một loại bất động không động. Một lát sau giới diện trực tiếp liền tự động đóng lại. Vương vệ liếc một cái, giả vờ không vui nói, ai, cái này phá hệ thống lại lui thật nhanh. Liền không chậm trễ thời gian của ngài, về công ty thử lại lần nữa tốt. Dứt lời tại đối phương cung tiễn phía dưới, Vương vệ vậy mới thản nhiên rời khỏi. Giải quyết ư? Trương vệ trở lại trên xe hỏi. Lập tức. Lúc này trên xe An Tiểu Hy ngay tại nhanh chóng gõ bàn phím. Hai tay ở giữa đều ra tàn ảnh tới. Lưu Hạo Duệ thì ngồi ở một bên không tim không phổi ăn lấy khoai tây chiên. Hắn nhiệm vụ hôm nay tương đối bưng lỏng, liền là vạn nhất Trương vệ bị nhìn thấu thân phận, thì hắn muốn tới nay tham ca tạo hình xuất hiện hấp dẫn phụ cận đám người vây xem. Từ đó để Trương vệ có thể thừa dịp loạn thoát thân. Bất quá bây giờ nhìn tới hình như là không cần. Không nhìn ra, lão Trương ngươi diễn kỹ không tệ à, cái kia lão bà bị ngươi hụ sửng sốt một chút. Để cho tiện tiếp ứng, điện thoại của Trương vệ một mực bảo trì cùng Lưu Hạo Duệ nói chuyện trạng thái. Hắn có thể nghe thấy song phương vừa mới nói chuyện. Trương vệ theo trong túi cầm mảnh khoai tây chiên ném vào trong miệng hàm hồ nói, cực kỳ khó diễn ư. Ta đi làm lúc đó không hiếm thấy bên A33. Đều là cái miệng này mặt. Giải quyết. Lúc này An Tiểu Hy cuối cùng dừng tay lại bên trên động tác thở dài một hơi. Ta đem trong điện thoại đối phương tài liệu đều dẫn vào trong máy vi tính của ta, sau đó đem điện thoại phò mặt một lần, nội dung bên trong đã toàn bộ mãi mãi xóa bỏ. Mắt thấy kế hoạch thuận lợi hoàn thành tất cả mọi người thật cao hứng. Thông qua mấy lần phối hợp, ba người đã tạo thành ăn ý trí tuệ đảm đương trước vệ, hacker phụ trợ An Tiểu Hy cùng làm việc vật vong Hồng Lưu Hạo Duệ. Để hành động không có một chút gợn sóng. Ai nha? An Tiểu Hy nhìn xem màn hình đột nhiên kêu lên, Lý Hùng lao bà hắn trong điện thoại di động không chỉ có Lý Hùng vượt quá giới hạn video, còn có cái mã hóa cặp văn kiện bên trong rõ ràng tất cả đều là cùng nam nhân video. Cái này lão bà thật tác tâm. Trương Bệ cùng Lưu Hạo Duệ đều bu lại, chỉ thấy trong màn hình phát hình khó coi hình ảnh. Thậm chí có cái video đồng thời xuất hiện 3-4 cái nam nhân. Cái này lão bà nhìn xem rất bình thường, không nghĩ tới chơi như thế hoa Trương Bệ trợn mắt hốt mồm. Hai vợ chồng này liền không có một cái là đồ tốt. An Tiểu Hy một bên bụng trộm nhìn xem màn hình một bên lòng đầy căm phẫn nói xong. Tại đầu nhỏ của nàng bên trên vỗ một cái, tiểu hai tử ra ra, loại này 18 cấm hình ảnh không thích hợp ngươi tranh thủ thời gian đi một bên. Trương vệ dứt lời con mắt đi lòng vòng, bất quá ngươi ngược lại nhắc nhở ta, đã hai vợ chồng này đều không phải người tốt, hơn nữa không biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Vậy tại sao không cho bọn hắn cho cắn chó đây? Lúc này Lý Hùng, ngay tại ngồi trong nhà lập bất an. Vốn là hôm qua hắn đã làm tốt tịnh thân ra nhà chuẩn bị, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, một cái quỷ dị điện thoại cho hắn một chút hy vọng. Nhưng hôm nay mỗi ngày đều sáng lên đối phương lại cũng không có liên lạc qua hắn, để trong lòng hắn bất ổn. Đúng lúc này, cửa chính lô khóa chuyển động, người tới chính là lao bà hắn. Nàng một thoáng máy bay liền thẳng đến công ty luật, tại một phen trưng cầu ý kiến phía sau đạt được vừa ý đáp án, nàng lúc này đối mặt Lý Hùng tâm tình vui vẻ. Nói đi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời khỏi cái nhà này? Xong, cái kia thần bí điện thoại không có giải quyết. Sự tình toàn bộ xong. Sắc mặt Lý Hùng u ám triệt để tuyệt vọng. Đinh linh linh lúc này yên tĩnh trong phòng khách chuyển đến một trận chuông điện thoại di động. Lý Hùng sững sờ, hình như là điện thoại của mình tại vang. Chương 59, sáo lộ Lý Hùng phu thê chương 59. Sáo lộ Lý Hùng phu thê bên đầu điện thoại kia vẫn như cũng là cái kia điện tử âm thanh, lão bà ngươi trong điện thoại di động chứng cứ đã xóa bỏ, tiền lập khắc đánh tới a, tài khoản là 3188. Đơn giản một câu đối với thời khắc này, Lý Hùng tới nói phảng phất tiếng trời. Hắn cả đời này đều chưa từng nghe qua so đây càng thêm động lòng người lời nói. Tốt tốt, 500 vạn ta hiện tại liền đánh tới. Rất đa tạ ngài. Tại không ngừng cảm ơn bên trong đối phương cúp điện thoại. Lý Hùng không dám thất lễ, lập tức dùng di động tiến hành chuyển khoản. Lúc này lão bà hắn thét to, tốt, ta vốn là nể tình phu thêm một chàng còn muốn cho ngươi lưu cái mấy trăm ngàn sống qua ngày, không đến mức lưu lạc đầu đường bị người chê cười. Không nghĩ tới ngươi còn dám ở ngay trước mặt ta di chuyển tài sản. Vô dụng, ta đã xin tài sản công chứng. Ngươi thế nào chuyển đi ra, bao nhiêu tiền đến lúc đó hết thảy ngược dòng tìm hiểu trở về. Lý Hùng thăm dò nói, ngươi tại nói cái gì mê sảng? Ta đây là còn bằng hữu phía trước cho ta mượn tiền đây. Cái gì di chuyển tài sản? Ngươi còn dám chết không thừa nhận? Cái kia tối hôm qua nói thế nào? Ta gọi điện thoại cho ngươi, lúc ấy ngươi thế nào một cái dám đều không dám thả, còn một mực nói xin lỗi ta. A, Lý Hùng một mặt vẻ mặt vô tội, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua xã giao uống say đây. Nghĩ đến liền xuôi theo ngươi nói á, ngươi sẽ không coi là thật à? Lúc này Lý Hùng lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngược lại mặc kệ thần bí nhân có hay không có thật xóa bỏ video chính mình không thừa nhận khẳng định không sai. Tốt, ngươi còn thật có thể biên. Cái kia video cũng không thể có giả a. Nói xong lão bà hắn liền lấy điện thoại di động ra mở ra bên trong album ảnh. Lý Hùng lúc này cũng khẩn trương không thôi, thấp thỏm nhìn kỹ đối phương. Chỉ thấy lão bà hắn một hồi thao tác phía sau ngẩn người, lại chưa từ bỏ ý định bạch đến mấy lần. Sắc mặt bắt đầu mất tự nhiên nói, tối hôm qua video ta đều quay xuống. Tiểu hồ ly tinh kia còn xuyên qua ta áo ngủ, ngươi còn thực sẽ chơi a? Lý Hùng cổ quái nhìn xem nàng, ngươi không phải muốn cho ta nhìn chứng cứ ư? Chứng cứ đây. Khụ khụ, ta vừa mới nghĩ tới, video ta phát tại trên sổ ghi chép, đến lúc đó tự nhiên sẽ giao cho luật sư xử lý. Lão bà hắn còn tại cố giả bộ trấn định. Ta muốn xem chứng cứ, không phải ngươi chính là cố tình vu oan ta đối với ngươi tình cảm, ta quá thương tâm. Lý Hùng kiên trì nói. Lúc này hắn đã 100% xác nhận trong điện thoại đối phương video xóa bỏ. Trên đỉnh đầu treo lấy cự thạch bị đánh cái vỡ nát. Lúc này có loại sống sót sau tai nạn thoải mái cảm giác. Ngay tại giờ phút này điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn như cũ biểu hiện bậy bạn, Lý tiên sinh tiền ta đã nhận được. Đối lần này phục vụ còn vừa ý ư? Vừa ý. Phi thường hài lòng. Lý Hùng thoải mái nói. Đồng thời dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía lao bà hắn. Tiện nhân này lại dám trong bóng tối mưu đồ cướp đi tài sản của hắn. Chờ chút chính mình về công ty liền bắt tay vào làm đem nàng đá ra đi. Đúng rồi Lý tiên sinh, ta chỗ này còn có một chút Lý Thái Thái video, chậc chậc. Bên trong lão bà ngươi đều là tuyệt đối nhân vật chính á, kỹ thuật không thua những cái kia tiểu nhật tử diễn viên. Không biết rõ ngươi cảm giác không có hứng thú mua lại. Xem ở mối khách cũ phân thượng thu ngươi 300 vạn như thế nào. Lý Hùng đầu tiên là sững sờ, theo sau cùng hỉ. Tiện nhân kia làm được mùng một cũng đừng trách hắn làm 15. Lập tức gật đầu đáp ứng cùng tồn tại ngựa lại cho đối phương chuyển 300 vạn. Không bao lâu điện thoại liền bắt đầu đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Mở ra xem bên trong có gần 30 mấy cái video. Mỗi cái video đều khó coi, trong đó một đoạn rõ ràng còn có hai cái da đen. Cầm điện thoại di động lên quơ quơ, Lý Hùng dùng ngoan lệ ánh mắt nhìn đối phương, thiện nhân. Ngươi chơi còn thẳng hoa a? Có hay không có đem ta để vào mắt? Ta hiện tại liền đi xin ly hôn. Đến lúc đó ngươi nắm giữ qua hết thảy đều muốn còn cho ta. Lão bà hắn lúc này đại náo toàn bộ đường máy. Không phải ta tới uy hiếp hắn ư? Thế nào bây giờ biến thành như vậy? Gặp Lý Hùng đi ra ngoài cửa mới phản ứng lại. Vội vàng lên trước ôm lấy đối phương bắp đùi kêu khóc nói, lão công ta sai rồi. Ngươi không muốn cùng ta ly hôn a, ta hôm nay liền rút khỏi công ty tại nhà giúp chồng dạy con được hay không? Van cầu ngươi. Đá một cái bay ra ngoài đối phương, hư lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Chỉ để lại lão bà hắn một người ngồi liệt trong phòng khách, cùng tối hôm qua bị chọc gian Lý Hùng giống như lúc. Lúc này chuông điện thoại di động băng lên, Lý Thái Thái ngươi có phải hay không vừa mới bị uy hiếp? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ta vừa mới biết được ngươi lão công ủy thác một cái đồng hành đem điện thoại của ngươi số liệu đều xóa bỏ, bất quá chúng ta có biện pháp giúp ngươi tìm trở về. 500 vạn liền có thể giải quyết, ngươi cảm giác không có hứng thú. Một lát sau Trương Vệ giơ tay lên cơ hội cười nói, cái kia Lý Thái Thái 500 vạn cũng đánh tới. Nói xong tiện tay đem phía trước Lý Hùng vượt qua giới hạn video cho lão bà hắn phát trở về. Ngẩng đầu đối An Tiểu Hy nói, có thể bắt đầu kết thúc làm việc, đem hết thảy chúng ta xuất hiện qua dấu tích đều thành trừ, a nhất là chú ý thu khoản tài khoản cùng cho đối phương phát video nít mẹ chặt. An Tiểu Hy so một cái ok thủ thế. Chuyện này đối với nàng tới nói tựa như uống ngụm nước đồng dạng dễ dàng. Bên cạnh Lưu Hạo Duệ thì là mặt mũi tràn đầy kích động hô, lão Trương ngươi quá âm hiểm. Hố Lý Hùng lần hai cùng kiếm lời 800 vạn còn chưa đủ, đem hắn lại bán đi một lần lấy thêm 500 vạn, cái này gộp lại thế nhưng 13 triệu a. Trương Vệ cười nói, rõ ràng còn mắng ta âm hiểm, cái này gọi cơ trí có được hay không? Lại nói hai người này đều không phải đồ tốt, hố cũng liền hố. Dứt lời lại cho hai người chuyển khoản, tổng cộng 13 triệu hai người các ngươi một người 130 vạn, chính mình tra thu một thoáng. Lưu Hạo Duệ có chút ngượng ngùng, lão Trương lần này ta liền không cầm a, toàn trình ta cũng không làm cái gì sự tình. Trương Vệ khoát khoát tay, quy củ liền là quy củ. Người phụ trách xử lý đột phát tình huống, chỉ là không có dùng đến mà thôi. An Tiểu Hy cũng tại một bên nói, Duệ ca đừng từ chối, ngươi khẳng định là có tác dụng. Trên thế giới này dù cho là một Trương vệ sinh chỉ đều có tác dụng của nó. Cảm ơn a, ngươi khuyên người phương thức còn thật đặc biệt đây. Lưu Hạo Duệ khóc cười không được. Trương Vệ nói, nếu như thực tế ngượng ngùng, vậy hôm nay buổi tối chúc mừng hành động thuận lợi hoàn thành, an tiệc lớn ngươi tính tiền là được rồi. Ta còn không có nếm qua Duệ ca mời khách cơm đây. Tối nay nhất định cần ăn chết hắn, ha ha. An Tiểu Hy nghe sáng mắt lên. Đợi nàng xử lý xong kết thúc làm việc. Ba người thương lượng chốc lát, cuối cùng tại Lưu Hạo Duệ kháng nghị vô hiệu phía dưới quyết định đi ăn đại hải tươi, nhất định cần cho hắn thả một chút máu. Trương Vệ nghĩ đến người nhiều náo nhiệt, liền điện thoại cho Trương Hồng, Vương Thắng hai người, để bọn hắn cũng tới liên hoan. Sau một tiếng mọi người tại quán rượu cửa ra vào tập hợp, Trương Vệ nhìn thấy Lưu Hạo Duệ rõ ràng đem Vương Hiểu Hòa cũng kêu tới, không khỏi tại Lưu Hạo Duệ bên thai chế nhạo vài câu, nhìn không ra a, lao Lưu. Lần trước cùng ngươi nói Vương Hiểu Hoa không tệ, ngươi còn một bộ dáng chính nhân quân tử, nhanh như vậy liền lộ ra bản tính. Vương Hiểu Hoa cái muội tử này loại trừ có chút ngốc bẩm sinh, người cũng không tệ lắm. Về phần là Lâm Viễn Đình bạn thân chuyện này, hắn đã không thèm để ý, ta đây không phải là nghĩ đến người nhiều náo nhiệt ư? Nhiều đôi đua sự tình mà thôi. Lưu Hạo Duệ chột dạ giải thích một câu. Một nhóm 6 người muốn một cái gian phòng, Trương Vệ cũng không nghĩ lấy cho Lưu Hạo Duệ tiết kiệm tiền, trực tiếp tôn hùng gai, cua hoàng đế, đông tinh chấm hết thể điểm mấy lần. Tóm lại cái gì đắt một chút cái gì. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Lưu Hạo Duệ sắc khóc, thế nhưng tại Vương Hiểu Hoa trước mặt còn phải làm bộ một bộ không quan trọng bộ dáng. Đem một bên An Tiểu Hy nhìn hắc hắc chực nhạt. Yên tâm, An không được ngươi mấy đồng tiền. Trương Vệ có chút không nói, một bữa cơm nhiều nhất bất quá 5-6 vạn, gia hỏa này hôm nay thế nhưng phân đến 130 vạn đây. Còn như thế khu khu siêu siêu. Chương 60, cũng thật là cực phẩm chương 60, cũng thật là cực phẩm. An Tiểu Hy ngồi tại chỗ ngồi một tay ôm lấy hạt một tay cầm căn cua hoàng đế chân cùng ăn. Một bên tất cả mọi người vui tươi hớn hở xem nàng lóa mắt. Hai từ này tướng ăn dưới nhất cơm. Đối mặt trước mắt cả bàn mỹ thực, Vương Hiểu Hoa cực kỳ xác định đây là chính mình sinh ra đến nay nếm qua xa hoa nhất một bữa cơm. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được chụp ảnh phát cho Lâm Uyển Đình. Lúc này còn đang vùi đầu tăng ca, Lâm Uyển Đình dành thời gian duỗi lưng một cái. Thoáng nhìn tranh ảnh không khỏi đến ngây người. Nhìn xem trong ảnh Trương Vệ, nàng thừa nhận chính mình hối hận, nếu như lúc ấy không có cùng Trương Vệ chia tay. Giờ này khắc này gọi mọi người dùng bữa chính là không phải chính là mình đây. Nói không chắc còn có cơ hội. Lâm Uyển Đình tự lẩm bẩm. Lúc này điện thoại của Trương Vệ vang lên. Vội vàng đối mọi người làm cái im lặng thủ thế nhận điện thoại, tại quán trưởng nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Điện thoại đầu Vu Hồng Đào kia tức giận nói, thế nào, không có việc gì không thể gọi điện thoại cho ngươi ư? Đều là bởi vì ngươi gây ra sự tình, ta mấy ngày nay thế nhưng vội vàng thảm. Kỳ thực hắn chỉ nói một nửa nói thật. Từ lúc Thịnh Hải viện bảo tàng thả ra ngọc tỷ truyền quốc tin tức phía sau, lập tức liền thu hoạch nhân dân cả nước phổ biến quan tâm. Cuối cùng ai không nghĩ nhìn một chút ngọc tỷ truyền quốc dung mạo ra sao đây? Vu Hồng Đào lập tức lắc mình biến hóa thành rất nhiều viện bảo tàng quán trưởng trong mắt bánh trái thơm ngon. Phía trước không chịu liên hợp thi triển kim rừng viện bảo tàng cũng lập tức ném ra cành ô liu, nhiệt tâm tìm kiếm hợp tác. Phía trước đi liên hệ cái khác viện bảo tàng đều là không thế nào chịu chào đón. Hiện tại từng cái đều lên vội vàng mời hắn đi. Tại trong hội bây giờ có thể nói là phong quang vô hạn. Những cái này hư danh không để cho hắn choáng váng đầu óc, ngược lại cực kỳ chân quý lần này cơ hội quý giá. Vu Hồng Đào tại toàn bộ triển lãm bên trong đích thân phối hợp chỉ huy. Vốn là ngủ liền không được, làm thành như vậy là càng nghiêm trọng. Chân thực đau cũng khoái hoạt lấy. Thông chi ngươi một thoáng. Xế chiều ngày mai viện bảo tàng liền muốn cử hành ngọc tỷ lần đầu thi triển hoạt động. Đến lúc đó thị trưởng muốn đích thân gặp ngươi, nhưng cho ta mặc ra dáng điểm. Vu Hồng Đào dặn dò. Trương Vệ nghe có chút bất ngờ, nhanh như vậy liền muốn thi triển, không phải đã nói tỉ mỉ bố trí muốn qua hơn một tháng ư? Vu Hồng Đào thở dài, gần nhất có người tại trong hội giải tin tức, nói mai này ngọc tỷ là ngụy tạo hàng giả, thuần túy nhiều nhãn cầu. Hơn nữa còn không chỉ một người nói như vậy, ta cùng nhân viên quản lý thảo luận qua, mau chóng thi triển đồng thời mời thị trưởng đích thân tham dự cùng bên trong nội ngoại các phương chuyên gia hiện trường thưởng thức. Dạng này lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Trương Vệ nghe xong liền biết là lần trước cái kia phó quán trưởng tại chơi sự tình. Hắn cũng không phải đồ cổ trong hội người, cũng không có ý định tính toán, tin tưởng Vu Hồng Đào sẽ xử lý thích đáng. Suy nghĩ một chút cùng Vu Hồng Đào nói, Vũ lão, ta chỗ này muốn mang hai người một chỗ tham gia, bên trong một cái là lần trước nã pháo người minh đệ kia, phía trước thế nhưng đã nói để hắn quay độc nhất vô nhị video. Một cái khác là xưởng máy móc chủ nhiệm văn phòng, xem như ta một cái hợp tác đồng bạn, không biết rõ thuận tiện không. Trương Vệ lần này liền không cần An Tiểu Hy. Vạn nhất cha mẹ của nàng tại trong TV nhìn thấy An Tiểu Hy, lập tức tìm tới muốn bắt nàng trở về liền không tốt. Dù sao đối phương mới là người giám hộ chính mình nơi này nhưng không chiếm lý. Vu Hồng Đào không coi ra gì, thời hận đáp ứng. Hắn gần nhất cũng tới lưới cha một chút, cái này phỏng vấn ca toàn nẹ hơn 2.000 bản fan, có thể nói là vong hồng giới đỉnh lưu. Tuyên truyền hiệu quả kéo căng, chính mình nhưng không thể thòi. Cúp điện thoại Trương Vệ cho Tiết Trọng Đức gọi điện thoại cáo chi hắn ngày mai một chỗ tham gia hoạt động, cũng đem tình huống nói cho Lưu Hạo Duệ, lao Lưu, đây chính là độc nhất vô nhị quay cơ hội. Bất quá là hoạt động của quan phương, ngươi ngày mai thật tốt biểu hiện, phòng trường còn có thể bên trên tin tức. Ngàn bạn đừng chơi a sơ ý một chút bị hài hòa, ai cũng cứu không được ngươi. Lưu Hạo Duệ vốn là cũng không cảm thấy nhiều lớn điểm sự tình, bị Trương Vệ vừa nhắc nhở đến cũng nghiêm túc lên, chuyện lớn như vậy ta phải nhanh trở về chuẩn bị một chút, lại đi kiếm một bộ chính thức điểm trang phục, đến lúc đó bên trên kính cũng lộ ra xoáy chút. Dứt lời liền như thiêu như đi. Trương Vệ còn tại hắn phía sau cái mông hồ, chơi chụp bình thường điểm quần áo là được. Ngàn bạn đừng khoa trương, giá hỏa này có tiền hoa, không căn dặn không yên lòng a, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện lên. Thằng đến phục vụ viên đi đến, tiên sinh ngài khỏe chứ, tổng cộng tiêu phí 68,000 đồng. Trương Vệ có chút kinh ngạc hỏi, vừa mới đi ra nam sinh kia không có trả tiền ư? Phục vụ viên sắc mặt cổ quái bái một cái, ngài nói là vị kia tiểu tóc độc đáo nam sinh ư? Hắn không có thanh toán trước khi đi còn cầm hai cái hoa tử, nói là cùng nhau tính toán tại phòng chương mục. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Chưa bao giờ có gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Không có việc gì, tiểu tử này liền là chỉ đùa một chút. Trương Vệ hời hợt thanh toán sổ sách, âm thầm tán răng, lần sau thu nhập ta chụp hắn gấp đôi. Không, trực tiếp trừ sẽ tốt. Sau khi ăn cơm mọi người phân biệt, cùng An Tiểu Hy một chỗ trở lại Giang Nam Hoa Viên. Hai người ở phòng khách quyết định huấn luyện một chút hạt. Lạp Dạ Đỏ xem như toàn thế giới được hoan nghênh nhất loài chó, loại trừ nhiệt tình dịu dàng ngoan ngoãn bên ngoài, vẫn là chó bên trong bài danh thứ 7 thông minh chủng loại. Bởi vậy cũng thường bị giáo huấn luyện thành dẫn ngủ chó, làm việc chó. Hai người dùng đồ ăn vặt câu dẫn, không qua bao lâu hạt liền học được ngồi xuống cùng nằm xuống mệnh lệnh. Người khoan hay nói, huấn luyện thành công một khắc này còn rất có cảm giác thành tựu. Trương Vệ tràn đầy phấn khởi nói, chơi đến đêm khuya, tại hạt vừa học được sau khi bắt tay, Trương Vệ trở về phòng mở ra hệ thống tình báo. Đinh, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một ở vào Ngô Khang lộ bên trên Hảo Lạc Mỹ cửa hàng tiện lợi bên trong, vào cửa bên trái kệ hàng bình thứ 3 trong cola có thể mở ra 3000 đồng tiền thưởng. Mỗi ngày tình báo không hai dùng Phùng Thúy Nhi cầm đầu kẻ buôn người tập đoàn, ngụy trang thành bảo mẫu trói đi Hứa Châu Trọng Công tập đoàn chủ tịch Giang Kiến Hoa 5 tuổi tiểu nhi tử, điều khiển một chiếc xe van con đường Thịnh Hải thị. Dự tính đem Vu Minh trên trời buổi trưa rời khỏi Thịnh Hải suối Nam. Bởi vì không dám ở khách sạn, hiện tại ba người đem xe dừng ở Hối Long trong bãi đỗ xe nghỉ ngơi. Biển số xe là Tô B. Trong đội tổng cộng 3 người, 2 nam 1 nữ, cũng mang theo có dao găm dao gọt trái cây một số. Ký chủ nhưng thông qua giải cứu hải tử từ đó kiếm lấy cảm tạ phí. Mỗi ngày tình báo 03 Thịnh Hải cổ ngoạn thành bên trong 02 số 29 trong cửa hàng, mới đến một nhóm theo Myanmar trở về nguyên thạch. Trong đó một khối đường kính 51 cm, phía trên có đánh dấu số 54 con số nguyên thạch nội hàm thủy tinh loại phỉ thúy, lớn nhỏ làm 35-28 cm. Trương Vệ nằm trên giường cười khổ, hệ thống cũng thật là để ý mình. Vừa mới bắt được cái tội phạm giết người liền lại tới cái dụ dỗ phạm hơn nữa còn là cái đội nhỏ. Trên thế giới người xấu rất nhiều, bất quá nhất làm người căm thù đến tận xương tủy nhất định không phải người con buôn không còn ai. Có còn đem lừa bán tới hải tử cắt ngang động tác đi tranh thủ đồng tình ăn xin. Coi như không có chỗ tốt có thể cầm, gặp được loại người này Trương Vệ cũng nhất định xuất thủ cứu rút. Về phần đầu thứ 3 tình báo nâng lên phỉ thúy nguyên thạch Trương Vệ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá cũng không sốt ruột trước tiên có thể thả một chút. Không dám có bất luận cái gì trì hoãn, Trương Vệ gọi thông điện thoại của Lưu Hạo Duệ. Chương 61, Phạm nhân xa lưới chương 61, Phạm nhân xa lưới Phùng Thúy Nhi xác nhận trước mặt Nam Hải Nhi đã mê man đi qua phía sau, vậy mới lấy ra đắp lên trên mặt hắn nước nhẹ khan. Được rồi, hoa nhi này ngủ mất. Mấy người các ngươi cũng nằm chắc ngủ sáng mai còn muốn đổi đường. Trên chỗ ngồi kế tài xế một cái nam tử hì hì cười nói, chen lấn như vậy cái nào ngủ được. Nếu không để ta ra ngoài đùa giỡn một chút. Nghe nói Thịnh Hải địa phương lớn chơi chủng loại cũng nhiều vô cùng. Tới một lần không dễ dàng vừa vặn tới kiến thức một thoáng. Phùng Thúy Nhi trực tiếp một cái bàn tay phiến tại trên mặt nam nhân mắng, ta khuyên ngươi quản tốt chính mình cái kia sự việc. Không phải lão nương sớm tối cho ngươi cắt đi. Nam tử kia bụng mặt không dám hoàn thủ, chỉ là phàn nàn nói, hai người các ngươi có tà hỏa có thể giải quyết, khổ ta một cái là đàn. Nín đến có nhiều khó chịu. Ngồi tại trên vị trí lái nam tử mặt sẹo cười nhạo nói, ngươi cháu trai này liền là thích ăn đòn, nghe nói cái Giang Kiến Hoa kia rất có tiền, đến lúc đó tiền chuột muốn cái mấy ngàn vạn muốn tìm dạng gì nữ hoa không có. Đang khi nói chuyện, liền gặp một cái bảo an cả lơ phất phơ đi tới, ba người lập tức không nói nhìn chằm chằm người tới. Bảo an này lúc gần lúc hiện đi tới xe van phía trước, giơ tay lên điện hướng trong xe chiếu chiếu, theo sau không kiên nhẫn gõ gõ cửa sổ xe. Trên vị trí lái nam tử mặt sẹo cố giả bộ chấn định đem cửa sổ xe hạ xuống tới nói, sư phụ, chuyện gì? Bảo an kia nhìn xem tuổi không lớn lắm lại một mặt không kiên nhẫn nói, các ngươi tối nay muốn trên xe qua đêm? Đúng, cả nhà đi phía nam làm thuê, ở không nổi lữ quán ngay tại trên xe đối phó một đêm, sáng mai liền đi, yên tâm phí đỗ xe chúng ta khẳng định sẽ giao. Bảo an nâng lên văn kiện trong tay kẹp đưa tới, ta mặc kệ các ngươi chờ bao lâu, bãi đỗ xe có quy định, muốn trên xe qua đêm liền điền một thoáng tính danh cùng số điện thoại di động. Nam tử kia chất phác gật đầu tiếp nhận cặp văn kiện tùy tiện điền cái danh tự cùng số điện thoại di động. Bảo an ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiếp nhận liền định rời khỏi. Trên xe ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này bảo an kia có vẻ như nhớ ra cái gì đó lại xoay người lại, ba người nháy mắt căng thẳng, chẳng lẽ là bị hoài nghi. Phùng Thúy Nhi tay phải đã trong bóng tối mò tại đoạn kiếm bên hông bên trên. Bảo an sở trường một chỉ cửa ra vào phòng an ninh, buổi tối nếu là mắc tiểu nơi đó có nhà vệ sinh, các ngươi nếu là dám tùy tiện tìm cái góc tường giải quyết, ta bên kia camera nhưng là nhìn lấy đây. Đến lúc đó nhất định cần làm sạch sẽ mới có thể rời đi, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở các ngươi à. Nói xong liền lắc lư rời đi, trong miệng còn trang bức cái không xong, chó hoang quản lý, nói cái gì tháng này cũng không thể bị hắn trừ tiền lương. Trên chỗ ngồi kế tài xế nam tử hung tận mắng, cái này cờ phát nếu không phải lão tử trên tay có vé việc lớn, nhất định đem giá hỏa này chân chó cho bệnh. Được rồi, tranh thủ thời gian ngủ. Ít gây chuyện. Phùng Thúy Nhi để xuống dao găm trong tay, xác nhận bên cạnh nằm Nam Hải không có dấu hiệu thức tỉnh, liền nhắm mắt tựa ở hàng sau trên ghế dựa. Nửa đêm bên trong bãi đỗ xe một mảnh đen kịt, chỉ có phòng an ninh bên kia có một điểm ánh sáng lộ ra. Không biết rõ qua bao lâu, trên vị trí lái nam tử tỉnh lại lẩm bẩm một câu, "Mắc tiểu, ta đi tiểu tiện một thoáng." Mở cửa xe, do dự chốc lát vẫn là bất đắc dĩ hướng phòng an ninh đi đến. Qua không biết rõ bao lâu, thỏa đáng Phùng Thúy Nhi hơi nghi hoặc một chút chính mình nam nhân thế nào đi lâu như vậy thời gian, liền gặp bảo an kia vội vàng hấp tấp chạy tới, trên đường còn không cẩn thận ngã một phát. Thật vất vả đi tới trước xe, một bên liều mạng vô vào cửa sổ xe một bên hô to, các ngươi một cái trên xe nam nhân vừa mới đang đi vẽ nút cờ thời gian đột nhiên té xỉu, hiện tại ngay tại miệng sủi bọt mép đây. Nhanh đi xem một chút đi. Phùng Thúy Nhi nghe kinh hãi, chính mình nam nhân một mực thân thể rất tốt, thế nào đột nhiên liền té xỉu. Không kịp nghĩ nhiều nàng đội vàng xuống xe đi theo bảo an liền hướng cửa ra vào chạy tới. Vẫn không quên quay người căn dặn tay lái phụ nam tử nhìn kỹ xe. Lại qua mười mấy phút, bảo an kia lại chạy tới, hô lớn, mau chóng tới hỗ trợ, ngươi cái kia đồng bạn quá nặng, hai người chúng ta nhấc không nổi. Tay lái phụ nam tử ngay tại trong xe đứng ngồi không yên, nghe lời này không nghi ngờ gì, đi theo bảo an liền hướng cửa ra vào chạy. Đến cửa ra vào phòng an ninh phụ cận, liền trông thấy Phùng Thúy Nhi hai người chính giữa ngã vào trên đất không nhúc nhích, hai tay còn bị trói tay sau lưng, tại sau lưng dùng dây thừng bó đến gắt gao. Lúc này bảo an đột nhiên hướng trong góc lóe lên liền không có tung tích. Còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ cảm thấy đến sau lưng một trận ác phong đánh tới, tiếp lấy hai mắt đen lên liền không có tri giác. Trương Hồng ném đi trong tay gậy gỗ, tiểu tử này mất đi. Vương Thắng cũng đi tới, dùng chân đá đá đối phương bộ vị yếu hại, xác nhận không có phản ứng vậy mới cầm dây thừng đem hắn cùng nhau bó gián chắc. Lúc này Lưu Hạo Duệ mới từ bên cạnh trong góc đi ra, ha ha cười nói, các ngươi nhìn ta diễn kỹ như thế nào. Trương Hồng, Vương Thắng hai người cho hắn giơ ngón tay cái. Lúc này hai nghe bờ Bluetooth bên trong truyền đến Trương Vệ âm thanh, được rồi, biết ngươi diễn kỹ online, nhanh đi xe van bên trên cứu người, sau đó đem cái này ba cái không có lô đít thất đức đồ chơi ném tới sau xe chuẩn bị dương. Theo sau cầm đầu Hồng Song Hỉ quay người kín đáo đưa cho một bên Thật Bảo An nói, đại thúc còn xin ngươi cùng chúng ta cùng đi một lần hình cảnh đại đội, cho chúng ta chứng minh một tháng a. Bãi đỗ xe xảy ra chuyện lớn như vậy, bảo an này đại thúc vốn là thoát không khỏi liên quan, hiện tại cầm thuốc liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Sau một tiếng hình cảnh đại đội trong văn phòng, Tả Kha Mai nhìn xem trước mặt ngồi mấy người bướt bướt lông mày, nguyên cớ các ngươi cứ như vậy từng bước đem bọn hắn lừa đi ra đánh ngất xỉu. Trương Vệ cười nói, như ngươi nhìn thấy, sự tình liền là dạng này. Tả Kha Mai cười khổ một tiếng, mấy ngày trước vừa mới bắt được cái giết người tội phạm truy nã, hôm nay lại cho ta làm ra cái bắt cóc đội. Có đôi khi thật không xác định đến cùng các ngươi là hình cảnh hay ta là hình cảnh. Đây không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm ư? Vừa vặn đuổi kịp khẳng định phải xuất thủ tương trợ, a lại nói ta không phải trước tiên liền đem người cho ngươi đưa tới. Trương Vệ cười hì hì trả lời. Đúng vào lúc này cửa ra vào đi tới một cái cảnh sát, nhìn mấy người một chút tiếp đó đối Tả Kha Mai nói, Tả đội trưởng, đã xác nhận cái kia bị trói hải tử là Hứa Châu nặng công giang chủ tịch tiểu nhi tử, cái này ba tên kẻ tình nghi tại di tỉnh bên kia từng có án cũ, hẳn là kẻ tái phạm không thể nghi ngờ. Tả Kha Mai gật gật đầu, vụ án này chủ yếu ván đã đóng thuyền, thông chi Hứa Châu bên kia người tới tiếp hải tử hồi nhà. Theo sau lại đối Trương Vệ nói, các ngươi một hồi lấy khẩu cung, không có vấn đề gì liền có thể trở về. Bất quá lần sau gặp được loại tình huống này vẫn là muốn trước tiên báo cảnh sát, có biết hay không? Trương Vệ gật đầu, bên cạnh An Tiểu Hy thì là dùng ủy khuất ba ba ngựa khí nói, Tả thư thư, chúng ta khổ cực một đêm ngày này đều nhanh sáng lên, có thể hay không mời chúng ta đi nhà ăn ăn điểm tâm à? Bên cạnh Lưu Hạo Duệ nhớ tới hình cảnh đại đội nhà ăn bánh bao thịt, nước miếng đều muốn chảy xuống, cũng là một mặt chờ đợi xem lấy Tả Kha Mai. Được thôi được thôi, ta vừa vặn cũng có chút đói bụng, cùng đi a. Tả Kha Mai xoa mi tâm có chút buồn bực, gặp được hai cái này ăn hàng, cơm của mình thẻ phòng trường lại muốn bị xóa bạo. Chương 62, Giang Kiến Hoa tạ lễ. Chương 62, Giang Kiến Hoa tạ lễ. Mọi người đi tới nhà ăn, nhà ăn đại thúc đối An Tiểu Hy cái này tiểu cô nương khả ái còn có ấn tượng. Một mặt hiền lành cho fan của nàng trong canh rót đầy thịt bò, phố tràn đầy tầng một liền một cái fan đều không nhìn thấy. Tả Kha Mai không quản một bên manh lóa mắt mấy người, mà là hỏi tới bắt lấy tỉ mỉ, nếu như cái kia người điều khiển không ra đi nhà vệ sinh hoặc là tùy tiện tại góc tường giải quyết kế hoạch của ngươi chẳng phải ngâm nước nóng ư? Trương Vệ tự tin cười một tiếng, bọn hắn khẳng định sẽ ở trên bãi đỗ xe nhà vệ sinh, một buổi tối không bài xuất không có khả năng lắm, huống hồ đối phương sáng mai liền muốn thoát đi Thịnh Hải xuôi nam, đường cái khu phục vụ hoặc là trên đường phố nhà vệ sinh công cộng khắp nơi đều là camera, làm không làm cho hoài nghi, bọn hắn khẳng định càng hy vọng tại bí mật bãi đỗ xe giải quyết vấn đề. Đây cũng là ta để Lưu Hạo Duệ giả bộ như bảo an nhắc nhở bọn hắn không thể tại góc tường giải quyết nguyên nhân. Nếu như bị bảo an phát hiện liền sẽ tự nhiên đâm ngang. Đám này bắt cóc phạm nhưng không dám náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi phòng an ninh giải quyết. Nói đến đây Trương Vệ ngược lại cười giả dối, lại nói nếu như đối phương coi như là sắt bảng quang không lên nhà vệ sinh. Cái này còn không có Tả đội trưởng các ngươi đây. Ta trực tiếp liên hệ ngươi bắt chẳng phải xong. Không ngờ như thế ngươi đem chúng ta nơi này xem như đội dự bị. Tả Kha Mai tức giận. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ngươi cái kia 400 vạn tiền thưởng đã phê xuống, thị cục lãnh đạo quyết định ngày mốt buổi sáng mở một cái đại hội tên Dương. Đến lúc đó ngươi muốn tới tham dự một thoáng. Trương Vệ khoát qua tay, ta coi như, để Lưu Hạo Duệ đi a, vừa vặn cho hắn tăng fan. Tả Kha Mai cũng không coi ra gì. Đúng vào lúc này nhà ăn cửa chính bị đẩy ra, đi vào một đám người cầm đầu là một người trung niên nam tử, cách nói chuyện cho người một loại không giận tự uy cảm giác cấp bách, đi đến mọi người phụ cận trung niên nam tử này nhẹ nhàng nói, nghe nói có người hảo tâm cứu nhà ta tiểu thiên, xin hỏi là vị nào? Trương Vệ đứng dậy cùng đối phương lên tiếng chào, trung niên nam tử kia lộ ra cảm kích nụ cười lên trước nắm chặt Trương Vệ tay, tiểu huynh đệ thật vạn phần cảm tạ a, nếu như nhà ta tiểu thiên đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết nên làm gì đối mặt người nhà. Ngươi là ta đại ân nhân a. Kỳ thực ta chỉ là làm bất luận kẻ nào đều sẽ làm sự tình mà thôi. Trương Vệ khoát khoát tay, ai nhìn thấy kẻ buôn người không hận. Trương Vệ sinh ra niên đại đó còn coi trọng kế hoạch hóa gia đình, một nhà cũng chỉ có một cái tiểu hài, cái này nếu là bị lừa bán cái này toàn bộ gia đình liền nháy mắt hủy. Tiểu huynh đệ ngươi quá khiêm nhường, đây là danh thiếp của ta, nếu như sau đó có gì cần trợ giúp liền đánh lên mặt điện thoại. Nam tử trung niên đưa lên một trương danh thiếp, theo sau theo thủ hạ nơi đó tiếp nhận một tờ chi phiếu, đây là một cái làm cha một điểm tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Trương Vệ từ chối một phen, gặp đối phương khăng khăng muốn cho cũng liền thuận thế thu xuống tới. Lúc này tiểu Nam Hải cũng đi tới giòn giòn giã giã cho mọi người cảm ơn, vì lần này vụ án bắt cóc vẽ lên hoàn mỹ dấu trăng tròn. Mấy người ra hình cảnh đại đội, Trương Hồng, Vương Thắng hai người còn muốn trở về lắp đặt đại bằng, trước mắt đại bằng sắp hoàn thành bọn hắn thế nhưng không thể phân thân. Trương vệ cho hai người kêu chiếc taxi, suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò, chờ trận này giúp xong các ngươi ngay tại Phụng Hiến khu báo cái trường dạy lái xe. Phí tổn ta tới đỡ, thì đi ra cho các ngươi phối cái xe van. Có cái gì nông cụ muốn bốc dỡ cũng thuận tiện. Đưa tiến hai người, Trương vệ, A Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ lên NIO. Lưu Hạo Duệ không thể chờ đợi hỏi, lão Trương, mau nhìn xem, kia là cái gì tập đoàn chủ tịch cho nhiều ít thù lao. An Tiểu Hy cũng có chút hiếu kỳ. Trương vệ lấy ra chi phiếu, chỉ thấy phía trên viết 7 số 0 cộng thêm một cái nhất. Lưu Hạo Duệ trừng lớn hai mắt, 1000 vạn a. Hôm qua lão Trương cha ra quỹ kiếm lời hơn 1000 vạn, hôm nay một buổi tối lại kiếm 1000 vạn. Người cái này tiết tấu có phải hay không sau đó ngày thu ngàn vạn đặt cơ sở. Trương vệ tính một cái, tại gia tộc tỉnh thành mua biệt thự tiêu hơn 8 triệu, trong gian sự kiện tăng thêm lần này vụ án bắt cóc chính mình tài sản đã đi tới 2000 vạn, còn không coi là sắp tới sổ tiền truy nã 400 vạn. Trong bất chi bất giác chính mình đã để dành được một khoản tiền lớn. Đầu tiên là dựa theo quy củ cho An Tiểu Hy đánh 100 vạn, lại cho Trương Hồng, Vương Thắng hai người mỗi chuyển 2 vạn, cuối cùng bọn hắn thế nhưng bỏ khá nhiều công sức. Theo sau đối Lưu Hạo Duệ cười nói, vẫn là muốn cảm tạ lão Lưu ngươi a, lần này nếu không phải ngươi không cắt xê diễn xuất, cũng không cách nào lừa đến cái này ba cái xuất sinh. Lưu Hạo Duệ nhìn xem trên điện thoại của An Tiểu Hy thu khoản tin nhắn một mặt một bức, không phải, lão Trương ta lúc nào nói qua muốn không trả giá diễn xuất. Trương vệ cười nói, a, ta nhớ tối hôm qua liên hoan ngươi trốn đơn còn cầm đi 2 cái hoa tử thời điểm không phải cùng nhân viên lễ tân nói ư? An Tiểu Hy có phải như vậy hay không? An Tiểu Hy một mặt đắc ý gật gật đầu. Lão Trương, không. Nghĩa phụ, ngươi không thể đối với ta như vậy a, ta tối hôm qua liền là chỉ đùa một chút. Lưu Hạo Duệ lúc này đấm ngực dậm chân, còn thiếu không trực tiếp nằm trên mặt đất la lối khóc lóc. Trương vệ cũng liền là trêu chọc hắn, cuối cùng tại Lưu Hạo Duệ chấp thuận lần sau mời bọn hắn tiệc lớn thuê ngoài trung tâm tắm rửa cả ngày tiêu phí phía sau, Trương vệ mới tha thứ hắn đem tiền chuyển đi qua. Trên đường trở về, Trương vệ còn cố ý đường vòng đi một lần Ngô Khắc Lộ, cầm lon cola mở rộng bày ra nắp bình. Tại nhân viên thu ngân đại tỷ trong ánh mắt kinh ngạc đổi 3000 đồng NDT, theo sau tiêu sái rời đi. Tuy nói 3000 đồng đối với hiện tại Trương vệ tới nói không tính là gì, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, ta ba người trở lại Giang Nam Hoa Viên liền tách ra hành động. An Tiểu Hy hồi nhà dắt chó, Lưu Hạo Duệ đi trường dạy lái xe học lái xe, Trương vệ thì là tiến về phòng tập thể hình tập luyện. Hôm nay không có nói phía trước cùng Tôn Nghệ Trường hẹn trước khóa dạy kèm. Trương vệ nhớ phòng tập thể hình cái kia hồ bơi lộ thiên cảnh quan không tệ, liền nghĩ chính mình đi bơi lội rèn luyện một chút. Bơi một giờ, nắm tay chống tại bên bờ thở dốc một hơi, không thể không nói cái này phòng tập thể hình vị trí chọn cực dai, vô biên bể bơi bên ngoài liền là Tô Châu cảnh sông xem. Thời tiết sáng sủa thời gian còn có thể nhìn ra xa xa nghiêng kéo cầu. Lúc này một bình đồ uống xuất hiện tại trước mắt hắn, xôi theo đồ uống bình hướng lên nhìn, Trương vệ không kèm nổi há to miệng, Tôn Nghệ Trường lúc này chính giữa mặc một bộ màu hồng đồ bơi hướng hắn mỉm cười. Ánh nắng ngược lại tan tại trên người của nàng, phảng phất toàn bộ người đều biến thành thiên sứ đồng dạng. Tại sao không nói chuyện? Không chào đón ta sao? Tôn Nghệ Trường nháy mắt mấy cái cười nói. Theo sau kinh hô một tiếng liền bị Trương vệ kéo xuống nước tới. Hai người trong nước vui đùa một hồi, trước công chúng phía dưới Trương vệ cũng không thể đối tiểu nhi từ này thế nào. Chỉ có thể hung tợn uy hiếp, ngươi tối nay chết chắc, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tôn Nghệ Trường mang theo khiêu khích qua ánh mắt nói, ai sợ ai, đừng đến thời điểm tìm lý do là được. Đang khi nói chuyện, trong phòng thể hình đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Tiếp lấy liền nghe thấy thanh âm của xe cứu thương ở ngoài cửa truyền đến. Xảy ra chuyện. Tôn Nghệ Trường có chút bất ngờ, quay người đối Trương vệ nói, chúng ta cũng tới đi xem một chút đi. Trương vệ lắc lắc đầu nói, ngươi đi trước đi, chúng ta một hồi đại sảnh hội hợp. Nói đùa, đi lên không được một điểm. Vừa mới bị Tôn Nghệ Trường như vậy dụ hoặc, hiện tại lên mở còn không thể xã chết ngay tại chỗ A chương 63, mua nguyên thạch chương 63. Mua Nguyên Thạch chở Trương vệ thay xong quần áo chạy tới phòng tập thể hình đại sảnh thời điểm, vừa vặn trông thấy một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên phụ nữ được đưa lên cáng cứu thương. Phòng tập thể hình nhân viên cùng một đám huấn luyện viên đứng ở bên cạnh sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tiến đến bên cạnh Tôn Nghệ Trường cẩn thận hỏi thăm, người này là ai a? Nàng là chúng ta lão bản của nơi này. Sắc mặt Tôn Nghệ Trường ngưng trọng phục hồi, lão bản của chúng ta trái tim một mực không tốt lắm, không nghĩ tới lần này nghiêm trọng như vậy. Không biết rõ có thể hay không ảnh hưởng phòng tập thể hình hoạt động. Trương vệ an ủi vài câu, đám người lúc này dần dần tan đi, hẹn xong buổi tối đánh bài Trương vệ cũng chuẩn bị rời khỏi. Tôn Nghệ Trường hiện tại còn tại làm việc, tại nơi này dừng lại lâu một giây đều là một loại dày vò. Trở lại trên xe suy nghĩ một chút, hôm nay tình báo chỉ còn giữ lại một cái phỉ thúy nguyên thạch không có thu về. Suy nghĩ đến buổi chiều còn muốn tham dự viện bảo tàng hoạt động, Trương vệ dứt khoát cũng không hồi Giang Nam Hoa Viên, trực tiếp lái xe tiến về Thịnh Hải Cổ Ngoạn Thành. Thịnh Hải Cổ Ngoạn Thành tọa lạc tại Lao Thành khu, cả tòa kiến trúc phòng theo cổ đại lầu các sở kiến, vẻ ngoài nhìn qua phong bị cổ xưa. Cất bước đi vào trong đó, Trương vệ nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trong cổ ngoạn thành bị phân cách thành mười mấy cái mặt tiền nhỏ, lít nhá lít nhít bố cục tán loạn. Bộ mặt cửa hàng đều là dùng thô sơ tấm ngăn phân chia, mỗi cái cửa hàng trưng bày cũng là loạn thất bát ao. Cùng phía ngoài cổ kiến trúc phong cách một trời một vực. Cái này cùng tiểu thương phẩm thị trường khác nhau ở chỗ nào? Trương vệ lập tức cảm thấy có chút mất hứng. Tuy ý đến gần một nhà cửa hàng, Trương vệ hướng thùng đựng hàng bên trên quét qua, tốt a. Tuy tiện một cái thương phẩm đều là trăm vạn cấp bậc. Cái này một cái cửa hàng chí ít 3-40 kiện đồ vật, chẳng lẽ từng cái đều là đồ cổ? Trong tiệm trung niên phụ nữ gặp có khách đến cửa đội vàng nhiệt tình chào mời, soái ca tùy tiện nhìn, chúng ta nơi này đều là tinh phẩm đồ cổ. Mua về nhà vô luận là chính mình cất giữ vẫn là tặng lễ hiếu kính trưởng bối, lãnh đạo đều là cực tốt. Thả cái mấy năm chí ít tăng giá trị 50. Trương Vệ tiện tay cầm lấy một cái bát sứ, lật qua xem xét dưới đáy. Tốt xấu không xuất hiện lò vi sóng chuyên dụng văn tự. Phụ nữ trung niên kia đụng lên tới nhiệt tâm chào hắn nói, soái ca thật có ánh mắt, xem xét ngươi chính là cái thạo nghề, đây là thanh triều Càn Long hoàng đế thích nhất bát cơm, lúc ấy phía dưới giang nam đều phải mang theo, không phải ăn cơm đều không thơm. Cực kỳ chân quý. Trương Vệ không nói xem lấy a di này, đây cũng quá có thể giật a, ngươi tại sao không nói bát này là người ngoài hành tinh đã dùng qua? Chỉ ít so đây là cái gì Càn Long ngự dụng đáng tin chút. Thế này sao lại là cổ mà thành, rõ ràng liền là cái hàng mỹ nghệ cửa hàng. Trương Vệ đã triệt để không còn đi dạo đi xuống hào hứng, trực tiếp tìm kiếm trong tình báo nâng lên cửa hàng. 0229 cửa hàng lúc này lộ ra thật náo nhiệt, trong cửa hàng căn bản cũng không có trang trí, chỉ có mười mấy cái hòn đá để dưới đất, liền cái ghế đều không có, phản phất ven đường bán dưa hấu tạm thời gian hàng. Lúc này đang có không ít người cầm lấy đèn tin, chiếu vào trong khe đá mặt tỉ mỉ quan sát. Trương Vệ tại một chỗ ngóc ngách tìm đến lão bản, xin hỏi cái này nguyên thạch bán thế nào? Lão bản chỉ trên đất nguyên thạch, mỗi khối giá cả khác biệt, trên tảng đá có số hiệu, nếu có chú ý có thể báo số hiệu tới nói giá cả. Trương Vệ tại đống đá bên trong nhìn một vòng, tìm tới số 54 nguyên thạch. Tảng đá kia tại toàn bộ đống đá bên trong xem như lớn nhất, lại tại hệ thống tình báo bên trong xác nhận một lần. Trương Vệ chỉ vào hỏi, số 54 nguyên thạch giá cả bao nhiêu? Lão bản nhìn Trương Vệ liền cái đèn tin đều không có, xem xét liền là cái người thường. Con mắt đi lòng vòng, tiểu huynh đệ ánh mắt tốt a, nhóm này nguyên thạch liền số 54 khối này tốt nhất. Thành tâm muốn liền 30 vạn lấy đi. Nhiều ít? 30 vạn. Trương Vệ trợn mắt hốt mồm. Lão bản này còn thực có can đảm muốn a, tiểu huynh đệ đừng kích động. Chào ông chủ làm dĩ hạ nói, ngươi nhìn a, nhóm hàng này bên trong là thuộc khối này lớn nhất. Thể tích lớn mở ra phỉ thúy khẳng định cũng nhỏ không được không phải. Hạn mức cao nhất lớn a. Trương Vệ chế nhạo một tiếng, tiền đề muốn mở ra phỉ thúy mới được a. Mở không ra lớn hơn nữa đá cũng là không tốt. Lão bản lại không hề bị lay động cắn chết 30 vạn không chịu không kiên trì. Trương Vệ có chút do dự muốn hay không muốn dứt khoát liền mua lại. Liền thấy đám người bên trong đi ra một người mắng, đầu trọc, tiểu tử ngươi chào giá thật hung ác a, tảng đá kia liền cái da xanh đều không có, làm vinh dự có cái dám dùng. Nhiều nhất liền đáng giá cái 3-5 vạn. Lão bản kia bị ngay tại chỗ vạch trần không có vẻ tức giận ngược lại chê cười nói, Lý lão bản đây không phải giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ sao? Ta là thật không biết đây là bằng hữu của ngài. Lý lão bản tại cổ ngoạn thành là nổi tiếng nhân vật số 1. Sở hữu mấy cửa tiệm phố, vẫn là Thịnh Hải Đồ cổ hiệp hội xử lý công việc. Hắn nhưng không dám đắc tội. Trương Vệ thấy người này có chút quen mắt, nhưng mà trong thời gian ngắn không nhớ ra được lại hỏi, vị lão huynh này chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Cái kia Lý lão bản cười nói, Trương lão bản người hay quên sự tình, phía trước cái kia Ngọc tỷ sự tình chúng ta gặp qua một lần. Lúc ấy còn náo loạn hiểu lầm không phải. Cũng may tiểu huynh đệ khoan hồng độ lượng tha thứ ta. Trương Vệ vậy mới nhớ tới người này liền là lần trước cùng thủ đâu người tới một chỗ cái kia thương gia đồ cổ a, lúc này cái kia Lý lão bản cho Trương Vệ nghĩ kế, Trương lão bản, ngươi khả năng đánh cược đá cái vòng này không biết, một loại vận tới đá đều muốn dùng đèn tin tỉ mỉ quan sát. Mặt ngoài có hoa văn màu xanh lá hoặc là lốm đốm đã nói lên trong viên đá khả năng tồn tại phỉ thúy. Ngươi vừa mới chọn khối kia tuy là lớn, nhưng mà mặt ngoài không có bất kỳ dấu hiệu, ra phỉ thúy tỉ lệ quá xa vời. Nếu không ta tới giúp ngươi chọn lựa một khối như thế nào? Lý lão bản thế nhưng biết trước mắt vị này lợi hại, bây giờ Ngọc tỷ truyền quốc xuất thế, toàn quốc đều lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng ai có thể nghĩ đến Ngọc tỷ chủ nhân liền là trước mắt một vị này thanh niên đây. Người này cùng Vu Hồng Đào đều có biết, xem xét liền là bối cảnh thâm hậu người. Nếu là hắn bợ đỡ được còn không trực tiếp tại chỗ cất cánh. Trương Vệ cười nói, cảm tạ Lý lão bản hảo ý, bất quá ta chính là tùy tiện chơi bừa, tảng đá kia hợp ta nhãn duyên mở thua mở thắng đều không trọng yếu. Lý lão bản gặp hắn kiên trì cũng không còn nói cái gì, ngược lại đối một bên cửa hàng lão bản nói, vị này Trương lão bản thân phận tôn quý, chú ý ngươi cái này đá đó là nể mặt ngươi, tranh thủ thời gian báo cái giá thấp. Điếm lao bản kia liên tục không ngừng nói, nếu là dạng này, như thế cho cái 1 vạn 5 là được, thật là thấp nhất. 30 vạn trực tiếp biến 1 vạn 5, Trương Vệ không kèm nổi tắc lưỡi, cái này giới đồ cổ tử nước còn thật sâu. Trả tiền, chủ cửa hàng gọi tới 2 cái người hầu đem đá mang lên xe. Theo sau Lý lao bản hỏi một câu, không biết rõ Trương lão bản có hay không có địa phương giải thạch, liền là đem nguyên thạch cắt ra. Gặp Trương Vệ lắc đầu cười nói, ta chỗ này nhận thức một cái chuyên ngành giải thạch xưởng, Trương lão bản có nhu cầu ta có thể giới thiệu. Trương Vệ đối khối này không hiểu nhiều, suy nghĩ một chút nói, vậy được, ta buổi chiều muốn tham gia viện bảo tàng hoạt động, buổi tối đi. Đến lúc đó ta còn muốn phiền phái Lý lão bản cùng đối phương chào hỏi. Ta trực tiếp đi qua. Ta hiểu, hôm nay là Thịnh Hải viện bảo tàng đầu phát triển thời gian, Trương lão bản khẳng định là muốn tham dự. Lý lão bản cười nói, ta một hồi đem giải thạch công xưởng địa chỉ phát cho ngươi. Buổi tối gặp. Hai người hàn huyên vài câu, Trương Vệ liền rời đi cổ ngoạn thành. Chương 64, thị trưởng tiếp kiến chương 64, thị trưởng tiếp kiến sau 2 giờ tiết trọng đức theo sau lưng Trương Vệ đi ra viện bảo tàng. Hắn lúc này có vẻ hơi lo được lo mất, vừa mới qua khẩn trương, không biết rõ có hay không có nói nhầm. Ngay tại vừa mới, thị trưởng ở phía sau đài đích thân tiếp kiến Trương Vệ, đối với hắn đem Ngọc tỷ truyền quốc lưu tại Thịnh Hải bày tỏ cảm tạ. Trương Vệ thuận thế đem một bên Tiết Trọng Đức giới thiệu cho thị trưởng nhận thức, đồng thời đem nhận thầu Liễu Nghi đồng hồ xưởng chơi gieo trồng sự tình giới thiệu sơ lược một thoáng. Xưởng máy móc là thành phố nổi danh cục diện rồi rắm. Nghe nói bây giờ xưởng máy móc từ Mưu được ra, thị trưởng cũng hết sức cao hứng. Hỏi mấy vấn đề phía sau còn bố vô Tiết Trọng Đức bả vai tán dương vài câu, đem lão Tiết nhưng xúc động phá. Ngươi biểu hiện có thể, trước khi đi không phải còn cùng thị trưởng chụp ảnh chung. sau khi trở về đem tấm ảnh hướng vòng bằng hữu một phát, sửa máy móc sau đó ai còn dám trêu chọc ngươi. Lúc này Lưu Hạo Duệ đi tới, Trương Vệ Hiếu kỳ hỏi, nhanh như vậy video liền chụp xong? Đừng nói nữa. Lưu Hạo Duệ hữu khí vô lực trả lời, ngay từ đầu còn chụp thật tốt, đằng sau tới một đống giáo sư chuyên gia, cả đám đều già 70-80 tuổi trực tiếp đem ta ép ra ngoài, còn có cái lao đầu chỉ trích ta cầm ngọc tỷ không mang bao tay. Trời biết đến vừa mới đào móc ra lúc đó, ta tại trong tay quần thời điểm cho tới bây giờ không mang bao tay. Trương Vệ cười ha ha, đây đều là nổi danh giáo sư chuyên gia, mà ngươi xem như để mắt ngươi. Nhìn ngọc tỷ bày ra tủ bên kia thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng kinh hô, Trương Vệ liền không có ý định đi qua tham gia náo nhiệt. Quay đầu đối Tiết Trọng Đức nói, lao Tiết, lần trước những cái kia trường sưởng trường chứng cứ thế nào? Trước cuối năm giá hỏa này có thể hay không xéo đi? Tiết Trọng Đức cười nói, không sai biệt lắm, ta tìm trong sưởng mấy cái phó trưởng sưởng liên danh tố cáo. Chỉ là còn có cá biệt sưởng lãnh đạo thành viên ban ngành do dự bất định, lần này cùng thị trường tiếp kiến phía sau phòng trường không có bất kỳ trở ngại nào. Trương Vệ gật gật đầu, cái này Trương Sưởng trưởng Niu Toan đối với hắn hạ độc thủ cũng đừng trách chính mình để hắn triệt để lật người không nổi. Đồng dạng cũng coi là cho Tiết Trọng Đức một cái chấn nhiếp. Sau đó hệ sưởng máy móc chuyện bên này cũng sẽ không có người còn dám tự nhiên đâm ngang. Lúc này chuông điện thoại reo lên, điện báo chính là An Tiểu Hy, ngươi lúc nào thì trở về, tối nay ta muốn ăn Hàn thức gà rán. Vừa mới nhìn phim Hàn bên trong cái kia nữ chủ ăn nhưng thơm, ta cũng muốn thử xem. Trương Vệ giả vờ nghiêm túc nói, ta tối nay không trở lại ăn, bất quá Hàn thức gà rán ngươi cũng dám ăn à? An Tiểu Hy ôm lấy hạt nghi ngờ nói, vì sao ta không thể ăn? Rất cay sao? Trương Vệ thở dài nói, ngươi hải tử này thêm chút tâm à, chưa thấy phim Hàn nhân vật ở bên trong động một chút thì là bệnh bạch huyết, ung thư cái gì? Bọn hắn nơi đó đồ ăn đều kim loại nặng vượt chỉ tiêu có biết hay không? Cùng mới từ hạch nước thải bên trong vớt ra tới dường như. Cẩn thận ăn xong ngày thứ hai rời giường bao dài một ngón tay đi ra. An Tiểu Hy phản ứng lại Trương Vệ đang đùa hắn, không khỏi đến giận dữ, ngươi hôn đản này chớ gạt ta. Không muốn mua cũng đừng tìm như vậy không hợp thói thường bị cớ. Có tin hay không ta hiện tại liền đem gian phòng của ngươi nện cái nát nhừ. Ai, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Trương Vệ tất nhiên không có khả năng thừa nhận, thở dài nói, đã ngươi không tin vậy ta giúp ngươi gọi cái giao hàng tốt. Vậy mới bao nhiêu tiền, ta cái này rõ ràng là lo lắng thân thể của ngươi a. Cái này còn tạm được. Không bao lâu An Tiểu Hy liền nhận được Trương Vệ kêu giao hàng. Ngươi khoan hãy nói Trương Vệ thật hào phóng, cho nàng kêu sơ sơ 200 đồng tiền gà rán, đủ loại khẩu vị đầy đủ. An Tiểu Hy nhìn trước mắt gà rán lại nghĩ đến Trương Vệ vừa mới nói, não bổ không ít hình ảnh, một điểm ăn ý nghĩ cũng không có, Trương Vệ ngươi hôn đàn này. Đưa ta thèm ăn a. Lúc này Trương Vệ ngay tại Tôn Nghệ Trừng trong nhà cùng nàng phân cao thấp, làm trả thù đối phương ban ngày tại bể bơi khiêu khích, Trương Vệ sử dụng ra thập bát ban võ nghệ. Cái này mới miễn cưỡng đem đối thủ chém ở dưới ngựa. Nằm trên giường cảm thụ được bên hông từng trận đau bứt nhức, tiên lặng điểm một cái giao hàng kêu hai đánh hầu sống. Đúng rồi, lão bản của các ngươi thân thể thế nào? Ngươi không biết rõ ta có thể muốn thất nghiệp. Tôn Nghệ Trừng nghe vậy có chút lo lắng, có vẻ như vào ở ý cũ, lão bản của chúng ta ly hôn không tiếp tục tìm, cũng không có tử nữ. Bây giờ thân thể dạng này khẳng định vô tâm kinh doanh. Phòng trưng phòng tập thể hình hoặc giải tán hoặc bán đi, cũng không biết tiếp xuống sẽ như thế nào. Trương Vệ nghe linh cơ hơi động, các ngươi phòng tập thể hình phòng trưng giá trị cái bao nhiêu tiền? Tôn Nghệ Trừng nắm tay chỉ điểm ở trên cằm suy tư nói, cụ thể nhiều ít ta không biết, bất quá lao bản đã từng nói nàng lúc trước đầu tư hơn 500 vạn mua cửa hàng, tăng thêm trang trí cùng tập thể dục thiết bị phòng trưng thế nào cũng muốn cái 7,8 triệu a. Trương Vệ suy nghĩ một chút nói, dạng này, ngươi tìm cơ hội giúp ta đi hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không bán ra. Như có ý hướng liền tận lực nói cái giá thấp nhất. Tôn Nghệ Trừng nghe kinh ngạc nói, ngươi muốn mua lại tới? Thế nhưng tiệm này muốn quận xuống tới cũng không phải số lượng nhỏ a. Ngươi đây cũng đừng quản. Trương Vệ ha ha cười nói, nếu như có thể tiếp nhận đến lúc đó ngươi trực tiếp làm cửa hàng trưởng, ta lại cho ngươi 10 cổ phần như thế nào? Nhà này phòng tập thể hình hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi, lưu lượng khách cũng là phụ cận mấy trong nhà nhiều nhất, có thể nhìn ra lão bản kia là thật có tại dùng tâm kinh doanh. Trương Vệ hiện tại trương mục có 2000 vạn nằm, đang lo không có chỗ đầu tư đây. Đây không phải đưa tới cửa tốt hàng mục. Tôn Nghệ Trừng nghe ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt quá. Tiệm chúng ta lợi nhuận luôn luôn rất không tệ. Ta có lòng tin có thể để cho cửa hàng bảo trì lợi nhuận, lão bản đại nhân. Vậy ngươi muốn thế nào cảm ơn tương lai lão bản đây? Tôn Nghệ Trừng vũ mị cười một tiếng, đem chăn mền che tại trên đầu mình liền lộ ra một đôi mắt lộ ở bên ngoài, trong nháy mắt lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Tê ta chính là chỉ đùa một chút a, ngươi có phải hay không lại hiểu sai a, dù gì, tốt xấu ngoại hạng bán tới để ta lóa mắt xong hầu sống lại nói a. Trương Vệ khóc cười không được. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ nhân cường hãn, Trương Vệ tuy là lóa mắt xong hai đánh hầu sống, vẫn như cũ cảm giác thân thể nhẹ nhàng, hễ ẩm xương lợi hại. Tìm cái cớ liền hồi Giang Nam Hoa Biên. Nói đùa, đợi tiếp nữa hôm nay sợ không phải muốn nằm tại chỗ này. Mở ra cửa chính liền trông thấy An Tiểu Hy ngay tại huấn luyện hạt, con chó này chính xác thông minh bây giờ đã học được giả chết. An Tiểu Hy sợ trường làm nổ súng bộ dáng, hạt nháy mắt đổ xuống không nhúc nhích, còn lặng lẽ meo meo dùng mắt liếc trộm An Tiểu Hy. Toàn bộ động tác khôi hài vô cùng. Trương Vệ nhìn thấy trên bàn Hàn thức gà rán nguyên si không động, lên trước mở ra đóng gói cầm một khối liền đặt ở trong miệng. Phô mai vị còn thật nồng trực tiếp lóa mắt một khối, liếm liếm ngón tay nói lẩm bẩm. Ngươi không phải nói cái đồ chơi này cùng ngâm hạch nước thải đồng dạng, ăn sẽ bệnh biến ư? An Tiểu Hy nhìn thấy giận không nhịn nổi. Tiểu tử này không làm người a, rõ ràng còn ăn được. Trương Vệ không quan tâm nói, ta cũng không phải người Hàn, bọn hắn bên kia virus không làm được ta. Lại nói ngươi ngốc cá hoạch nước thải đó là tiểu nhật tử đồ vật cùng vậy có quan hệ gì? An Tiểu Hy chọc tức đem hạt để dưới đất hét lớn, hạt cho ta đi qua cắn hắn. Hạt còn thật nghe lời, vung ra chân liền lao đến, Trương Vệ thong thả cầm khối chân gà đưa tới. Cái kia chó nháy mắt dừng lại, cũng không nghe rằng, đôi điên cuồng lay động. Mấy cái liền đem một khối chân gà nuốt xuống còn tiến lên liếm liếm Trương Vệ tay. Đôi mắt chờ đợi mà nhìn xem đối phương. Ngươi biết Lạp Dạ Đỏ vì sao không thể làm giữ cửa chó đi? Trương Vệ cười nói, bởi vì nó làm ăn không có hạn đôi à. Chương 65, Gia Lục chương 65, Gia Lục mắt thấy An Tiểu Hy muốn báo nổi, Trương Vệ vội vàng nói, ta sai rồi còn không được à, dạng này, nếu như ngươi tha thứ ta, buổi tối dẫn ngươi đi mở manh hạp thế nào? An Tiểu Hy sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, thật không lừa ta? Nàng phía trước trên đường nhìn thấy qua chạy một chút mã đặc biệt cửa hàng, người ở bên trong ngẫu nhiên nhưng dễ nhìn, bất quá lớn chừng bàn tay manh hạp liền muốn 5-60 khối, đối với ngay lúc đó nàng tới nói quá mức xa xỉ. Trương Vệ trịnh trọng nói, còn có thể gạt ngươi sao? Mời tiếp nhận ta chân thành ấy nay a. Vậy thì tốt, ta liền tin ngươi một lần. An Tiểu Hy cuối cùng lắng lại nội hỏa, lúc này cũng đói bụng, mở ra gà rán hộp lóa mắt lên. Hai người ăn uống no đủ, Trương Vệ xuống lầu phát động NIO. Mở ra một giờ, An Tiểu Hy nhìn ngoài cửa sổ cao ốc từng bước biến thành đồng ruộng có chút nghi hoặc. Trương Vệ, ngươi không phải nói ra manh hạp sao? Thế nào đem lái xe đến ngoại ô tới? Trương Vệ nghĩ thầm, giải thạch địa phương khẳng định phải dùng đến máy cắt kim loại, lớn như vậy tạp âm nếu là tại nội thành vài phút liền bị cư dân tố cáo. Ta mang ngươi mở manh hạp một dạng cửa hàng đồ chơi nhưng không có, giá trị tuyệt đối được đến một lần. Đi theo Lý Lao Bản cho định vị, Trương Vệ chạy đến một chỗ nông gia viện, đem xe dừng ở ven đường liền gặp Lý Lao Bản đã chờ ở cửa hắn. Thế nào ngươi còn tự thân tới? Trương Vệ cũng không nghĩ tới. Lý Lao Bản gọi một cái trẻ tuổi cu li đem đá từ sau chuẩn bị dương thao xuống tới, quay người cười nói, Trương Lão Bản vận khí như thế mạnh, mở nguyên thạch ta khẳng định phải tới dính dính hỉ khí a. Kỳ thực Lý Lao Bản đối Trương Vệ tảng đá kia là trọn vẹn không coi trọng, mặt ngoài không có một chút lục dấu tích, đặt ở ven đường quả thực cũng phổ thông hòn đá không có gì khác nhau. Bất quá đối phương thế nhưng Vu Hồng Đào người quen hơn nữa còn tay cầm ngọc tỷ truyền quốc như vậy cho bảo, khẳng định phải nhiều hơn thân thiết mới được. Mọi người vào viện, liền gặp một cái trung niên tráng hán đứng ở máy cắt kim loại bên cạnh, cuối mùa thu thời tiết thân trên chỉ mặc một kiện thuộc gia tập dề, nửa mình dưới một đầu tràn đầy dính mỡ quần jean, mang theo một bộ làm việc bao tay. Lý Lao Bản gọi tới người, Lao Chu, vị này Trương Lão Bản là khách quý của ta ngươi, nhưng phía trước phải cẩn thận điểm cắt. Cắt tăng ta cho ngươi túi hồng bao. Cái kia Lão Chu tiến đến đá vừa đánh đo chốc lát, gãi gãi đầu, Lý Lao Bản ngươi xác định không có lầm ư? Cái này chẳng phải là khối phổ thông đá sao? Khó trách hắn nghi hoặc, hắn đời này cũng cắt không xuống mấy ngàn tảng đá, tự nhận làm đối nguyên thạch vẫn là có chút hiểu. Tảng đá kia trọn vẹn không có bất kỳ gia phỉ thúy dấu tích. Lý Lao Bản giận mắng một câu, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên một chút làm việc. Hắn cũng không coi trọng, bất quá hạ quyết tâm một hồi nếu như gặp mở không ra đồ vật, Lý Lao Bản chuẩn bị liền đem nguyên thạch cho mua lại, cũng coi là kết một thiện duyên. Lao Chu cũng không nhiều quyền, lấy ra bút tại trong biên đá vẽ lên cả tuyến, vậy xin hỏi Trương Lão Bản thế nào phù hợp bữa? Trực tiếp một nửa phân. Trương Vệ thế nhưng mới đến, tảng đá kia bên trong bao lấy nguyên một khối phỉ thúy, một nửa cắt nhưng là hủy. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, vị này Chu sư phó, ngươi một loại cho người giải thạch phí tổn là nhiều ít? Lao Chu sảng khoái hồi đáp, tình huống bình thường một khối dạng này kích thước đá chừng 2000, bất quá ngươi là Lý Lao Bản khách quý vậy khẳng định muốn cho cái giá hữu nghị, 1000 là được. Không nghĩ tới cái này, Lão Chu nhìn xem chất phát còn thật biết làm người, nhìn xem một bên Lý Lao Bản lần có mặt mũi đắc ý dáng dấp, trong lòng Trương Vệ nghĩ đến. Do dự chốc lát, theo sau cười đến, dạng này, ta ra 3000, làm phiền ngươi không muốn trực tiếp cắt, chậm rãi dọc theo giáp danh mài rữa. Như thế nào? Cái này, Lao Chu có chút không tình nguyện, từng chút mài lời nói có phần phí thời gian, hắn thực tế không nghĩ tại một khối tảng đá vụn bên trên lãng phí thời gian. Bất quá xem ở tiền mặt mũi cũng liền miễn cưỡng đáp ứng xuống. An Tiểu Hy có chút không cao hứng, ngươi lại lừa phỉnh ta, đêm hôm khuya khoắt dẫn ta tới cắt tảng đá. Đây chính là ngươi nói manh hạp. Trương Vệ ha ha cười nói, đừng nhìn nó hiện tại là khối tảng đá vụn, ném ở ven đường cũng không ai muốn. Một hồi nhưng là quạ đen biến vượng hoàng. Lúc này Lao Chu cũng không dùng được máy cắt kim loại, lấy ra một cái sừng mái cơ hội cố định lại đá liền bắt đầu chậm rãi mài rũa. Âm thanh chói tai nháy mắt vang vọng cả sân. An Tiểu Hy không chịu nổi, bị lấy lô thai chạy trốn tới trên xe soát đi. Trương Vệ cũng không có như thế dễ hỏng, ngay tại bên cạnh nhìn xem. Thời gian từng chút đi qua, nguyên thạch thể tích cũng tại không ngừng thu nhỏ. Đột nhiên, a, liền gặp Lao Chu để xuống chân mài cơ hội cầm cái đèn tin đối đá chiếu chiếu. Tiếp đó bưng qua một chậu nước tưới đi lên. Một vòng thâm thúy lục chiếu vào trước mắt mọi người. Đây là da xanh biếc. Lao Chu dụi mắt một cái không xác định nói. Lý Lao Bản cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dạng này cũng được. Lao Chu lúc này cũng tới sức mạnh, cầm lấy sừng mài cơ hội lại làm lên. Thủ pháp càng cẩn thận kỹ càng. Theo lấy thời gian càng ngày càng lâu, một màn kia u lục cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một cái bất uy tắc hình bầu dục. Toàn thân xanh biết hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Lúc này Lý Lao Bản đã toàn bộ người hóa đá, cùng đầu người đồng dạng lớn cả khối phỉ thúy hắn đời này đều chưa từng gặp qua. Chương này Lao Bản đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt, vật khí cũng quá nghịch thiên á. Lão Chu cũng ngây người chốc lát, cuối cùng nhớ tới trong tay mình sống vẫn chưa hoàn thành, dùng nước đem phỉ thúy tới cái thông thấu. Tiếp đó cầm lấy đèn tin soi lên. Lúc này phỉ thúy tại cường quang chiếu xuống tản mát ra xanh biết hào quang, theo lấy nguồn sáng di chuyển phảng phất một quả màu xanh lục trái tim nhảy lên. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tinh khiết băng trùng phỉ thúy, rõ ràng không có một chút vết nứt. Lao Chu giống như ma một loại tự lẩm bẩm. Lúc này An Tiểu Hy nghe thấy mài rũa âm thanh biến mất, xuống xe đi tới, liền gặp được cả khối phỉ thúy tại chiếu sáng phía dưới lộ ra trong suốt màu xanh lục. Ta không nhìn lầm a? ngươi mở manh hạp rõ ràng chạy đến hơn người sợ nhất khắc đá. Trương Vệ có chút không nói, khắc đá cũng đều là phản phái cầm sao? Ngươi gặp qua ta đẹp trai như vậy phản phái sao? Muốn làm mạ mẹo nhân vật ta khẳng định cũng là cái gì hiệp được không? An Tiểu Hi vây quanh Phỉ Thúy chuyển tầm vài vòng, mắt cũng bắt đầu phát sáng, ôm lấy liền không buông tay. Nữ nhân trời sinh đối châu đáo liền không có lực chống cự. Đây là vô số nam nhân dùng chính mình tiền mồ hôi nước mắt có được chân lý. Một bên Lý Lao bản lấy lại tinh thần, đi đến Lao Chu bên cạnh bàn giao nói, một hồi thủ công phí cộng thêm hồng bao ta cho ngươi một vạn, sự tình hôm nay cho miệng ta đóng chặt. Trước mắt vị này thân phận cũng không bình thường. Ta nếu là bên trên bên ngoài nghe được ngươi để lộ được câu, như thế ngươi cũng đừng tại Thịnh Hải lan lộn. Lao Chu liên tục không ngừng nói, Lý Lao bản ngươi yên tâm, ta làm nhiều năm như vậy, quy củ khẳng định hiểu. Lý Lao bản vậy mới sắc mặt hơi trì hoãn, quay người cho Trương Vệ chúc mừng, chúc mừng chúc mừng. Trương lão bản thật là thần nhân vậy, lớn như vậy một khối phỉ thúy, chất vải cũng là thượng thừa, chỉ nhìn một chút liền chuyến đi này không tệ. Trương Vệ lúc này cũng cực kỳ xúc động, có câu nói rất hay, hoàng kim có giá ngọc vô giá, lớn như vậy một khối lại là cái bảo vật gia truyền tồn tại. Chuẩn bị giao lão Chu giải thạch tiền, biết được Lý Lao bản đã thanh toán phía sau, Trương Vệ cũng có chút ngượng ngùng, ngày khác tổ ta cái bữa tiệc, hẹn Vu Thúc rảnh rỗi thời gian vừa vặn cũng cho ngươi tiến cử một thoáng. Lý Lao bản đại hỉ, chặn lại nói cảm ơn. Chính mình hôm nay đi theo làm tùy tùng không phải là vì dựng vào đường dây này ư? Bây giờ cuối cùng là đạt được mục đích. Chương 66, lão nhân cùng bức tranh chương 66, lão nhân cùng bức tranh tại trở về thị khu trên đường, Trương Vệ gặp An Tiểu Hi ôm lấy Phỉ Thúy không buông tay không kềm nổi treo kẹo nói, thế nào? Cái này manh hạp mở có đáng giá hay không? An Tiểu Hi không để ý tới hắn, như là một cái gặp kim tệ nguồn một loại, liền bình thường không rời người máy tính đều quăng tại một bên. Trương Vệ cũng để tùy, về đến nhà nằm trên giường cùng Tôn Nghệ Trường Hàn Huyên sẽ trời. Biết được cái kia phòng tập thể hình lão bản còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ phòng tập thể hình ở vào ngừng kinh doanh trạng thái. Trương Vệ cũng không đội vã, nếu như cái lao bản này không tỉnh lại như thế lại tìm một nhà phòng tập thể hình đầu tư là được. An ủi mọi tử vài câu phía sau, Trương Vệ tích lũy một ngày mệt nhọc chiếm cứ lợi thế, cúp điện thoại không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Lúc lại tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Đứng dậy tắm rửa một phen mới triệt để tỉnh táo lại. Hôm qua lại là tham gia viện bảo tàng nghi thức, lại là mua đá giải thạch nhưng làm hắn mệt lạ. Không cảm thấy sờ lên đỉnh đầu, không biết rõ dạng này chịu đựng đi có thể hay không sớm đầu trọc. Cơ đầu, nhớ tới hệ thống tình báo còn không có nhìn, đội vàng lẩm nhẩm, hệ thống mở gia đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một Thịnh Hải thị xưởng máy móc dài Trương Mỗ bởi vì bị liên danh tố cáo, hiện đã bị thị kỷ bị mang đi, trải qua thẩm vấn đối tự mình làm hạ chuyện ác thú nhận mục trực, đã bị giam giữ. Ký danh phía dưới tài sản đại bộ phận bị đông cứng, có 1.800 vạn thì bị nó tồn tại ngoại cảnh tài khoản mật mã làm Trương Mỗ tiểu tam nô tiểu lỵ không chế. Lúc này nàng ngay tại tiến về Hồng Cầu sân bay chuẩn bị mang theo khoản tiền lẩn trốn. Liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ mở ra video xem xét, một nữ tử mang theo cái khẩu trang chính giữa kéo lấy vali trước khi đi vội vàng đi ra tiểu khu. Nhiều tiền như vậy đều là mồ hôi nước mắt người dân, khẳng định không thể để cho nàng cầm lấy đi nước ngoài tiêu dao. Trương Vệ trực tiếp đem video phát cho Tạ Kha Mai, cũng đem đại khái tình huống nói đơn giản một thoáng. Tất nhiên video nguồn gốc liền nói là thần bí nhân phát cho chính mình, ngược lại cũng không có người có thể truy xét đến trên đầu hệ thống. Theo nội thành đến sân bay chỉ ít cần nửa giờ trở lên, bây giờ hình cảnh đại đội nắm giữ đối phương quần áo cùng hành động quy tích, bắt người khẳng định là 10 phần chắc chín. Mỗi ngày tình báo không hai chợ hải sản hôm nay mới lên giá một cái xỉ cột hẹn giao dịch tiệm, cái kia lâu chủ chuẩn bị đóng gói bán đi một chút máy tính linh kiện, trong đó có trong một cái ổ cứng còn có đối phương quên đi hai cái bị pin. Cái kia lâu chủ biệt danh làm lên núi đánh đại lão hổ. Nói đến bị pin Trương Vệ mừng rỡ, phía trước bởi vì bán ra bị pin sự tình, để tại phía xa Quảng Châu hảo huynh đệ Chu Bằng Phi giới thiệu con đường mới quen An Tiểu Hi. Cũng liền là phát sinh một tháng trước sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút phảng phất đã qua thật lâu. Trương Vệ cũng không có do dự, trực tiếp tại chợ hải sản tìm tới liên quan thiệp, cái này tên gọi lên núi đánh đại lão hổ lâu chủ bán là một bộ máy tính bàn, trong đó liền bao gồm cái ổ cứng này. Hơn nữa người này cũng tại Thịnh Hải thị. Suy nghĩ đến đối phương vẹn vẹn chào giá 3.000 đồng. Trương Vệ không nói hai lời trực tiếp mua, đồng thời nhắn lại chính mình có cần dùng gấp làm cho đối phương lập tức trực tiếp gọi cái chân chạy đưa tới. Cuối cùng nếu như đối phương có đầy đủ thời gian, đem ổ cứng phỏ mặt vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Mỗi ngày tình báo 03 ở tại hạnh phúc tiểu khu Vương Đỏ Phương nữ sĩ ngay tại treo biển hành nghề giao dịch chính mình danh nghĩa bất động sản. Đồng thời chuẩn bị bán thành tiền trong nhà đồ gia dụng đồ điện gia dụng, trong đó có một bức tranh làm trước giải phóng gà gô loa có chút danh tiếng họa sĩ vẽ ra họa. Bức họa này nội bộ tồn tại hai lớp, ẩn giấu đi một chương hoàn thành thêm lấy lúc đầu họa tác. Liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ choáng váng, cái này hoàn thành thêm lấy cùng hắn nhận thức vị tiên là cùng một người ư? Hoàn thành thêm lấy đại danh thế nhưng không ai không biết đã vội vàng mở ra video. Liên gặp được lão trong căn hộ, một cái mặt mũi hiền lành lão phụ nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn lấy bữa sáng. Tại phía sau nàng treo trên tường một bức tranh, họa chính là một cái đâm chi bất kim hương bình hoa. Trương Vệ đối bức tranh nhất khiếu bất thông, nhìn qua liền là một bức phổ thông bức tranh, bất quá căn cứ tình báo biểu hiện bức họa này bên trong cất dấu hoàn thành thêm lấy tác phẩm. Trương Vệ dự định ăn điểm tâm liền đi bái phòng một thoáng vị lão phụ nhân này, nhìn một chút đối phương có nguyện ý hay không bán ra. Nghĩ tới đây, chuẩn bị kêu lên An Tiểu Hi cùng ra ngoài. Thế nhưng đi tới trong phòng khách cũng không có trông thấy nàng. Chẳng lẽ còn tại ngủ? Trương Vệ lại lên trò đùa quái đản tâm tư, rón rén đi tới An Tiểu Hy trước cửa phòng bụng trộm dùng chìa khóa chuyển động khóa cửa. Cân nhắc mở ra một đường nhỏ hướng bên trong nhìn quanh. Trương vệ trực tiếp choáng váng, tiểu nhi tử này lúc này chính giữa nghiêng người nằm trên giường nằm ngáy ho ho ngực ôm thật chặt khối phỉ thủy kia. Nay cũng không có tính đàn hồi hòa hoãn, không cảm thấy cấn đến sợ ư, chỉ có thể nói vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ nhân đối châu báo yêu thích mức độ. Nghĩ đến An Tiểu Hy có đi hay không cũng không khác biệt, Trương vệ không có ý định đánh thức nàng, chủ yếu vẫn là bởi vì sợ cái này vũ lực nữ bị cưỡng chế khởi động máy, khả năng rất lớn sẽ cầm lấy phỉ thủy đập tới. Ngẫm lại liền dọa người. Ra tiểu khu, đầu tiên là tại thường đi tiệm mì ăn bát mì thịt này, trời đông giá rét một bát xuống dưới nóng hổi, toàn thân thoải mái. Theo sau liền lái xe rời đi. Hạnh Phúc tiểu khu thuộc về là Thịnh Hải, số lượng không nhiều đá kho người gác cổng tử, bên trong kiến trúc đều là trước giải phóng sản phẩm. Từng tòa lầu nhỏ ngói xám tường trắng, chật hẹp ngõ phủ kín đá vụn gạch, dạo bước trong đó có loại xuyên qua đến dân quốc ảo giác. Trương vệ dựa theo địa chỉ tìm tới một tòa lầu nhỏ, bên trong cầu thang vẫn là chất gỗ. Thuận dai mà lên gõ vang lầu hai cửa phòng. Sau một lúc lâu cửa phòng mở ra. Xuất hiện trong video vị kia lão thái thái. Nàng mang theo một bộ kính lão, mặc một bộ phổ thông áo lông cừu, toàn bộ người lại lộ ra yên tĩnh thanh nhã. Trương vệ lên trước cười nói, "A Di ngài khỏe chứ? Ta nghe hàng xóm nói ngài đây là muốn dọn đi rồi. Có nhiều thứ muốn bán ra liền đến nhìn một chút." Lão phụ nhân kia hiền lành cười nói, không nghĩ tới còn có người tuổi trẻ tới thu đồ cũ. Ngoài phòng lệnh trước tiến đến nói sau đi, Trương vệ xin lỗi một tiếng, đi theo lão phụ nhân đi tới trong phòng. Toàn bộ nhà tuy là cũ kỹ không chịu nổi, nhưng mà bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Duy nhất tán loạn địa phương liền là bàn đọc sách. Phía trên chất thành không ít thư tịch. Có thể nhìn ra lão phụ nhân mở cửa phía trước ngay tại xem. Trương vệ sau khi ngồi xuống, lão phụ nhân lại đi rót cho hắn chén nước trà, tại mới cười híp mắt nói, "Người trẻ tuổi, ta chỗ này cũng không có gì thứ đáng giá. Chỉ còn lại một điểm đồ gia dụng, đồ điện gia dụng, giá cả không cần nhiều ít, chỉ cần còn có thể phát huy được tác dụng liền lấy đi thôi. Ngược lại nhà bán đi ta liền muốn ở đến viện dưỡng lao đi, những cái này phòng trừng đời tiếp theo chủ nhà cũng chướng mắt." Không biết do vì sao Trương vệ tại lão nhân gia trong mắt nhìn thấy tràn đầy không bỏ tình trạng. Cân nhắc một chút ngữ khí, Trương vệ vẫn là có ý định đi thẳng vào vấn đề. Chỉ trên tường bức tranh hỏi, "A Di không dối gạt ngài nói ta là coi trọng tấm này bức tranh. Không biết rõ ngài có nguyện ý hay không xuất thủ?" Lão phụ nhân kia rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt hoảng hốt nhìn xem bức họa kia. Thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Chương 67, bức tranh chương 67, bức tranh thanh niên, để ý nghe ta cái lão nhân gia này lại nhại vài câu phía trước chuyện cụ ư. Lão thái thái nhìn xem Trương vệ, cái sau gật đầu một cái. Lão thái thái cười lấy nói, "Ta lúc còn trẻ là một tên đại học giáo sư, về sau trải qua người giới thiệu nhận thức ta người yêu, còn nhớ đến lần đầu tiên lúc gặp mặt, nhìn thấy hắn gầy như căn thân trúc đồng dạng, hơi có chút không hài lòng. Theo lấy gặp mấy lần mặt mới có đổi mới. Hắn là tên nghiên cứu viên, niên đại đó còn có thật nhiều người ăn không no. Hắn liền đem hơn phân nửa tiền lương đều quên cho nhi đồng viện mồ côi, chính mình qua bữa ăn. Ta lúc ấy nghe cực kỳ cảm động. Tại tổ chức chứng kiến xuống, chúng ta kết làm phu thê. Nhưng sau cưới ngày thứ ba, hắn liền tiếp vào tổ chức mệnh lệnh, tiến về Ma Hùng bên kia giao lưu học tập. Lúc ấy trong nước khoa kỹ 10 phần là hậu, ta người yêu không nghĩ bỏ qua cơ hội này vẫn là tuân theo an bài. Bức họa này liền là hắn tại Ma Hùng bên kia tích lũy rất lâu tiền mua. Ta nhớ hắn hồi âm bên trong là dạng này viết, tuy là không cách nào mỗi ngày vì ngươi đưa lên một đóa hoa tươi, vậy liền để tấm này vật kim hương giải kèm ngươi tại hữu a. 3 năm sau hắn trở về nước, nguyên lai tưởng rằng chúng ta cuối cùng có thể trải qua bình thản thời gian. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, vẹn vẹn hơn 1 năm hắn bị điều đi đại tây bắc sa mạc chỗ sâu. Bất quá ta biết đó là lý tưởng của hắn, tuy là hai người thông tin khi có khi không, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bức họa này ta liền thủy chung cảm thấy hắn ở bên cạnh ta. Lão thái thái đứng lên chậm rãi đi đến bức tranh phía trước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trương vệ có chút hiếu kỳ, "A Di, vậy ngươi tiên sinh về sau thế nào?" Lão thái thái yên lặng chốc lát mới chậm rãi nói, "Về sau hắn liền an nghỉ tại vùng đất kia bên trên, không biết rõ hắn tại trong đất có nghe hay không đến 3 năm sau cái kia một tiếng vang thật lớn." Trương vệ nổi lòng tôn kính, nguyên lai là hai đánh nhất tinh tiên liệt. Bức họa này đối với lão thái thái tới nói ý nghĩa trọng đại, hắn đã không còn nhặt chỗ tốt hào hứng. Mới chuẩn bị cáo từ, lão thái thái lại ngăn cản hắn cười nói, "Cảm ơn ngươi nghe ta nói nhiều như vậy, ta một người ở quen thuộc bình thường cũng không có người bồi ta nói chuyện. Bức họa này ngươi trực tiếp đem đi đi, coi như là ta cái lão nhân gia này một điểm cảm tạ." Trương vệ vội vã chối từ, nhưng lão thái thái lại cực kỳ kiên quyết, "Ta xem ra tới, ngươi là hảo hải tử. Bức họa này tặng cho ngươi ta thật cao hứng. Cuối cùng ta cái tuổi này lúc nào xuống đất cũng không biết." Cuối cùng, tại lão thái thái kiên trì phía dưới, Trương vệ tiếp nhận tấm này bức tranh. Ngồi ở trong xe còn có thể trông thấy lão thái thái tại cửa chắn hướng hắn mỉm cười phất tay. Nội tâm của Trương vệ vắng vẻ rất khó chịu. Hắn suy nghĩ một chút, một cước chân ga liền hướng về Thịnh Hải viện bảo tàng chạy tới. Đi tới cửa viện bảo tàng, hướng lấy Lễ Tân nói, "Ta tìm Triệu tiến sĩ, mới vừa cùng hắn thông qua điện thoại." Viện bảo tàng Lễ Tân tiểu cô nương còn nhận thức Trương vệ, bị vừa nói, "Hắn tại văn phòng đây, mời đi theo ta." Lúc này Triệu tiến sĩ ngay tại trong văn phòng tra duyệt lịch sử tài liệu, liền gặp Trương vệ gánh một bức bức tranh đi đến, "Triệu lão sư, lại muốn làm phiền ngài." Triệu tiến sĩ cười nói, "Ngươi nếu là có thể mỗi lần đều lấy ra đồ tốt, phiền phái như vậy ta không có chút nào ngại nhiều." Quay đầu đối một bên một người trung niên nhân khác nói, "Lão Vương, Tây Dương bức tranh của sở trưởng của ngươi, tranh thủ thời gian tới cũng đừng giả không nghe thấy." Trung niên nam tử kia nghe vậy vội vã không nhịn nổi đi tới, đối Trương vệ nói, "Ta biết ngươi, thuê Ngọc tỷ chuyển quốc tên tiểu tử kia. Không nghĩ tới ngươi còn có thể lấy tới nước ngoài bức tranh." Triệu tiến sĩ nghiêng qua hắn một chút vậy mới cho Trương Vệ giới thiệu nói, đây là trong quán vẽ tranh loại chuyên gia đồng thời cũng là mỹ thuật hiệp hội xử lý công việc thành viên Vương Tích Ngọc, bức họa này cho hắn giám định xem như chuyên ngành cùng một. Trương Vệ vội vàng hỏi tốt, Vương lão sư ngài khỏe chứ, còn muốn tiền toái ngài nhìn một chút bức họa này. Cái kia Vương Tĩnh Ngọc cũng không nói nhảm, đem trên bàn hội nghị văn kiện quét đến một bên, lộ ra một khối chỗ trống đem họa trải tại trên bàn. Lấy ra kính lúp theo trên hướng xuống tỉ mỉ quan sát. Triệu tiến sĩ cười lấy đối Trương Vệ nói, lao tiểu tử này liền là cái hoa si, nhìn thấy tranh tốt liền không quan tâm người, ngươi đừng quá để ý. Dứt lời cũng tới phía trước quan sát họa tác. Một lát sau, Vương Tĩnh Ngọc mới ngồi dậy hưng phấn nói, bức họa này coi như không tệ, bút pháp tinh tế họa phong tả thực, là đồ thật không thể nghi ngờ. Trương Vệ nghi ngờ hỏi, Vương lão sư có thể hay không nói một thoáng bức họa này lai lịch? Vương Tĩnh Ngọc chỉ vào bức tranh nói, đây là một vị pháp quốc họa sĩ đã phỉn ẹn dồn ra họa tác, theo họa phong nhìn lại thuộc về hắn kiếp sống đỉnh phong kỳ tác phẩm, đoán chừng là tại 1900 năm trước phía sau hoàn thành. Tuy là hắn tại thế giới phạm vi chỉ có thể coi là có chút danh tiếng họa sĩ, nhưng mà tại pháp quốc nhất là Paris cũng là nổi tiếng đại họa sĩ. Họa phong dùng màu ấm điều làm chủ, có sở trường bắt nhân vật cùng vật phẩm thần vận. Nói xong những cái này, mắt lom lom nhìn Trương Vệ, không biết do tiểu Trương ngươi có thể dùng đem bức họa này đặt ở trong quán mượn ta quan sát mấy ngày. Vị này họa sĩ họa tác trong nước còn không có bất kỳ một cái viện bảo tàng cất giữ qua, rất đáng đến nghiên cứu. Trương Vệ nháy mắt mấy cái này không có vấn đề, bất quá ta có một điểm nghi hoặc, hai vị không cảm thấy bức họa này khung ảnh lồng kính quá dày một chút ư? Triệu tiến sĩ hai người nghe vậy sững sờ, đều nhìn kỹ bức tranh nhíu mày suy tư. Bị ngươi vừa nói như thế cũng thật lạ. Triệu tiến sĩ mơ hồ đoán được cái gì đối Trương Vệ nói, ta có thể đem khung ảnh lồng kính cho tháo ra ư? Trương Vệ tới nơi này chính là làm chuyện này, tất nhiên không có lý do gì phản đối. Triệu tiến sĩ hai người cẩn thận từng ly từng tí dỡ xuống khung ảnh lồng kính, cầm đem thước cuộn băng thép đo đạc. Còn thật so phổ thông bức tranh bố tăng thêm rất nhiều. Lúc này hai người đã hô hấp dồn dập bức họa này bên trong rất có thể có hai lớp. Đi làm việc phòng bên kia quét hình nhìn một chút. Triệu tiến sĩ vung tay lên, mang theo họa liền chạy ra ngoài. Cái này lao Triệu còn nói người khác là cái hoa si, chính hắn điên lên cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Trương Vệ khóc cười không thể đi theo ra ngoài. Lúc này phòng làm việc có mấy cái viện bảo tàng nhân viên ngay tại làm hàng triển lãm nghiên cứu cùng chữa trị làm việc, cửa bị đại lực đẩy ra đem mọi người giật nảy mình. Liên gặp Triệu tiến sĩ cùng Vương bác sĩ hai người vọt vào đem máy quét tiền chạm lấy một cái người trẻ tuổi đẩy qua một bên bắt đầu thao tác lên. Thật vất vả mới xếp tới ta dùng quét hình cơ hội a. Người trẻ tuổi kia vẻ mặt đưa đám nhưng cũng không dám đắc tội hai vị này. Tất cả mọi người hiếu kỳ vây tới. Cái này máy quét hình thể to lớn, có chút tương tự bệnh viện cộng hưởng từ hạt nhân máy móc. Lúc này băng truyền bên trên bức tranh đang bị từng điểm đẩy vào. Hơn 10 phút phía sau quét hình cuối cùng hoàn thành. Mọi người không thể chờ đợi đi tới trước máy tính chờ đợi kết quả. Rất nhanh một chương tương tự ít quang mảnh hình vẽ liền xuất hiện tại trên màn hình ai nha, thật có hai lớp. Đây chính là phát hiện lớn a. Vương Tĩnh Ngọc lúc này kinh hô một tiếng nhìn chằm chằm hình vẽ nói. Hoa Quốc viện bảo tàng đại bộ phận là thi triển buồn quốc cổ vật có rất ít nước ngoài đồ cổ thi triển. Càng chưa nói là loại này trong tranh vẽ lên, có thể nói đầu lệ. Mọi người phảng phất chứng kiến lịch sử một loại hưng phấn vô cùng. Những cái kia nghiên cứu viên cũng tại một bên thấp giọng thảo luận. Triệu tiến sĩ lúc này phản ứng lại cùng Trương Vệ nói, theo quét hình biểu hiện có thể xác định tấm này bức tranh bên trong còn kẹp cất giấu mặt khác một bức họa. Trương Vệ hỏi, vậy có hay không biện pháp đem hai bức tranh tách ra tới đây? Triệu tiến sĩ trầm mặc một hồi nói, có thể hay không hiện tại còn không biết rõ, tình huống như vậy đúng là hiếm thấy cần trợ giúp, cho ta gọi người tới. Trương Vệ trợn mắt hốc mồm còn biết gọi người. Không nghĩ tới Triệu tiến sĩ vẫn là cái xã hội tiến sĩ đây. Chương 68, bức tranh tách rời chương 68, bức tranh tách rời cuối mùa thu buổi chiều, Lam Thiên Trắng Vân không tức giận tới mát. Thái dương kia sáng phảng phất cũng thay đổi đến ôn nhu ấm áp. Vu Hồng Đào mở hai mắt ra thỏa mãn thở một hơi. Ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại, lúc này là trên thế giới tuyệt vời nhất thời khắc. Mấy ngày trước làm Ngọc tỷ truyền quốc thi triển hắn tự thân đi làm còn dùng lấy hết giao thiệp rộng mời các phương danh lưu chuyên gia tham dự, càng là phải tiếp nhận rất nhiều truyền thông phỏng vấn. Mỗi ngày chuyện thứ nhất liền là trong miệng chứa một mảnh sâm mỹ. Hận không thể hồng như làm nước uống. Bây giờ viện bảo tàng tham quan nhân số mỗi ngày bước lên cao, cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Đứng dậy bưng lấy chén trà, đốn bề yên tĩnh thêm một chút nước sôi, Vu Hồng Đào chuẩn bị đi trong quán đi một vòng nhìn một chút mọi người đều đang bận điểm cái gì. Nhưng liên tiếp đi mấy cái văn phòng đều là không có mưa ai, trong hành lang cũng là yên tĩnh không tiếng động. Chẳng lẽ ta căn bản liền không tỉnh? Hiện tại còn ở trong mơ. Vu Hồng Đào có chút khó hiểu, cái giờ này nhân viên lại thế nào vội vàng cũng không có khả năng không có bất kỳ ai a nghĩ tới đây nhịn không được đưa tay dùng sức bóp một thoáng gương mặt của mình. Ai u? Đau đau đau. Vu Hồng Đào lần này xác nhận chính mình khẳng định không có ở trong động. Mặt đều bóp đỏ được không? Hắn có chút tức giận, nhìn tới đoạn thời gian trước mọi người vất vả sau đó đều có chút buông lỏng. Bắt cá mò thành dạng này cũng quá đáng. Vừa vặn dạo chơi đi đến trong quán phòng làm việc, hướng bên trong liếc mắt nhìn, liền gặp lúc này ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người. Trong đám người hắn còn chứng kiến mấy cái giả nhưng vẫn tráng kiện lão nhân. Đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh đến một chút mất tập trung ly trở xuống. Xoạt lạp tại dưới đất ngã nắp ấy. Đây không phải Thịnh Hải Mỹ thuật hiệp hội trưởng Hạ Lao ư? Bên cạnh chính là đồ cổ chữa trị chuyên gia Hồng giáo sư. A, cái kia không phải về hưu tại nhà nhiều năm lão quán trưởng ư? Liên phụ trách giáo dục khảo cổ phương diện phó thị trưởng đều tới. Cái này từng cái đại lao thế nào đều tụ tại nơi này a? Lúc này mọi người quay đầu lại nhìn về phía Vu Hồng Đào, đối với hắn chơi ra tiếng vang lộ ra bất mãn hết sức, lão quán trưởng thậm chí đi tới cho Vu Hồng Đào một cái đầu băng tử, tiểu tử ngươi nôn nôn nóng nóng, dưỡng khí công phu đều luyện đến thân chó đi lên. Bên cạnh Hồng giáo sư cũng là trợn mắt nhìn, cái này đều đến thời khắc mấu chốt, tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Phía trước Vu Hồng Đào tại viện bảo tàng làm việc thế nhưng không thiếu cùng mấy vị này lão nhân ra giao tiếp, thậm chí chính mình quán trưởng chức vị vẫn là bởi vì lão quán trưởng về hưu phía trước gắng sức mới thuận lợi lên làm. Hiện tại cũng chỉ có thể bị khuất ba ba chịu tội. Quay đầu nhìn lại, tại trong góc Trương vệ chính giữa cầm cái điện thoại ở nơi đó vụng trộm thu hình lại đây. Lập tức tìm được phát tiết miệng, hướng đi qua liền cả giận nói, có phải hay không lại là tiểu tử ngươi làm ra một tiêu thân? Trương vệ sợ gặp độc thủ, tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại né qua một bên, Vũ Thúc, có phải hay không một tiêu thân bây giờ còn chưa kết quả đây? Ngươi có thể chính mình đi nhìn một chút ta. Dứt lời còn đem điện thoại hướng túi chỗ sâu giấu. Thịnh Hải viện bảo tàng quán trưởng bị đánh không dám hoàn thủ ngươi dám tin. Đây chính là Vu Thúc cả đời hắc lịch sử a, chính mình nhất định phải bảo tồn tốt. Vu Hồng Đào cũng tò mò nhiều người như vậy vây quanh đến cùng đang nhìn cái gì, liền chen vào đám người nhìn quanh. Chỉ thấy trong đám người là một cái dùng bốn cái bàn làm việc ghép lại mà thành to lớn bình đài, tại phía trên để đó một cái ạt di lịp danh nước, lớn nhỏ đều nhanh có thể nằm xuống một người. Bên trong có tầng 1-5 cm dày chất lỏng màu xanh lam. Trong chất lỏng đang nằm một bức tranh. Lúc này Triệu Tiến sĩ Vương bác sĩ ngay tại bức tranh hai đầu phụ trợ, chính giữa một người trung niên dùng cái kẹp chờ công cụ tụ tinh hội thần thao tác cái gì. Vu Hồng Đào kinh nghi bất định, lớn như vậy chiến trận là náo loại nào a? Thời gian trở lại một giờ trước, Triệu Tiến sĩ ngay tại cho Trương vệ trước mặt mấy vị lão nhân từng cái giới thiệu. Trương vệ đổ mồ hôi đều nhanh xuống tới, cái này từng cái đều là trọng lượng cấp nhân vật a, lúc này đổ cổ chữa trị chuyên gia Hồng lão cười lấy chỉ bên cạnh trung nhân, vị này là ta quan môn đệ tử Hồng Việt, nghe nói có trong tranh vẽ ra hiện, hắn tại Pháp quốc đỉnh cấp hành lang trưng bày tranh chờ qua thời gian 5 năm, đối bức tranh bóc ra có kinh nghiệm phong phú. Trung niên nhân kia bản danh gọi quản càng, đến Hồng lão dốc túi dạy dỗ thành quan môn đệ tử. Sửa lại Hồng họ. Tương lai nhưng là muốn cho Hồng lão dưỡng lao đưa mà đổ. Mọi người đi tới họa tác phía trước nói rõ chốc lát, lại nhìn một chút máy quét kết quả, Hồng Việt suy tư thật lâu gật đầu một cái, bức họa này dùng đặc thù chất lỏng ngâm phía sau có thể bóc ra, hiện tại liền có thể độc thủ, không biết rõ họa chủ nhân ý như thế nào. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Trương vệ trên mình, Trương vệ suy nghĩ một chút vẫn là đem lão thái thái sự tình đầu đuôi nói một lần, cuối cùng trịnh trọng hỏi thăm, nếu như bóc ra lời nói, có thể bảo đảm mặt ngoài tấm này bất kim hương hoàn hảo vô khuyết không? Mọi người nghe lão thái thái này trải qua cũng đều thổn thức không thôi. Hồng Việt trịnh trọng hồi đáp, ta có 90% chắc chắn có thể hoàn mỹ tách ra ngoài. Trương vệ gật gật đầu, tùy ý nói, nếu như gặp phải vấn đề, dù cho hủy hai lớp bên trong họa cũng muốn ưu tiên bảo trụ mặt ngoài tấm này. Trong lòng hắn rõ ràng bên trong là hoàn thành thêm lấy họa tác, thế nhưng hắn càng quan tâm là một vị lão nhân một đời ký thác. Tất cả mọi người đối Trương vệ kính nể không thôi, nếu là giấu ở hai lớp bên trong họa, khẳng định phải so bên ngoài tấm này quý báu rất nhiều. Trương vệ có thể vì một cái vốn không quen biết lao thái thái làm đến vân thượng này thật cực kỳ không dễ dàng. Thời gian trở lại hiện tại, Hồng Việt lúc này đầu đội lấy một bộ kính lút, mồ hôi xuôi theo cổ chạy tới trong cổ áo. Nhưng hắn mắt điếc hai ngơ, hai tay vẫn như cũ vững như bàn thạch một loại chậm chậm hoạt động. Chậm rãi họa tác giấy bắt đầu nhũ dần, theo sau bị mỏng như cánh ve lưỡi dao chia cắt ra tới, bức tranh bày hai lớp từng chút bị bóc ra. Không kịp nhìn kỹ bên trong họa tác, Hồng Việt cùng Triệu Tiến sĩ ba người vội vàng đem bất kim hương họa tác tịnh tiến đến một cái làm mặt di lịch trong máng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặt ngoài họa tác hoàn hảo không sai lầm giữ lại. Quay người nhìn về phía hai lớp tình huống bên trong, chỉ thấy chỗ trống giấy bên trong kẹp lấy một bức tứ phương họa tác, chỉ có bức kia bất kim hương một nửa lớn nhỏ. Phía trên vẽ lấy một vị phái nữ tay ôm hài nhi, làm bức họa làm đường nét thu kịch, còn kèm theo đủ loại sắc khối đường nét, lộn xộn bên trong lại có không nói được mà bị. Họa tác dưới phải mới xó xỉnh bất ngờ viết đi Picasso, 1916. Mọi người ở đây đều nhộn nhịp sợ hãi thán phục. Đây là hoàn thành thêm lấy bút tích thực. Lúc này Hồng Việt cũng có chút xúc động. Hắn vội vàng hít sâu mấy hơi thở để chính mình bình phục lại. Tiếp đó tại Vương bác sĩ Triệu Tiến sĩ trợ giúp tới đem họa tác theo trong chất lỏng di chuyển đi ra. Làm bức họa làm rời khỏi chất lỏng phía sau, ba người tinh khí thần vung lòng xuống tới. Phản phất hư thoát một loại dựa vào ghế. Ai có thể nghĩ tới ngay tại vừa mới chính mình rõ ràng cho một bức hoàn thành thêm lấy họa tác làm giải phẫu. Nói ra người khác cũng không tin. Lão quán trưởng nhìn thấy Vu Hồng Đào còn ngây người tại chỗ, trực tiếp lên đến liền làm một cước, hét lớn, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi chuyển hòng khô cơ hội tới à, đồng thời liên hệ an ninh đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Họa tác nếu là ra chút ngoài ý muốn ta cũng không tha cho ngươi. Lão ngài thế nào còn độc thủ, ta ngược lại không có việc gì cũng đừng chính ngài lắc lưng. Dứt lời Vu Hồng Đào chê cười bước nhanh rời khỏi phòng làm việc. Trong lòng tập nhỏ đã cho Trương vệ ghi lại một bút. Đều là tiểu tử này gây ra sự tình, sau đó không tha cho hắn. Chương 69, băng chủng phỉ thúy chương 69, băng chủng phỉ thúy lúc này một đám giáo sư chuyên gia đều vây quanh ở hoàn thành thêm lấy họa tác phía trước soi mói. Vương bác sĩ nói, đây cũng là hoàn thành thêm lấy lệnh bên trong lúc đầu tác phẩm, tại bắt chước cái khác họa sĩ đồng thời đã sơ bộ tạo thành chính mình họa phong, 10 phần có được. Lao quán trưởng cũng là cảm khái, không nghĩ tới ở trong nước còn có thể nhìn thấy hoàn thành thêm lấy bút tích thực, hôm nay chuyến đi này không tệ. Trương vệ lập tức đều nhanh hai điểm, mọi người cũng còn không ăn cơm trưa, đối mọi người cười nói, hôm nay toàn dựa vào các vị hết sức giúp đỡ bức họa này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Ta đặt trước cái nhà hàng mọi người đến dự cùng đi ăn một bữa. Có người mời ăn cơm mấy vị đại lão cũng không giả mồm, nhộn nhịp gật đầu đáp ứng. Trương vệ tìm phụ cận một nhà Hoài Dương quán cơm, gọi điện thoại đi qua. Ngài khỏe chứ, nơi này là tiểu chủ nương Hoài Dương đồ ăn, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Trương vệ hỏi, ta muốn đặt bao hết, ngươi nơi này có thể an bài ư? Mọi người làm hắn hỏa như vậy tận tâm tận lực, Trương Vệ dứt khoát mời toàn bộ viện bảo tàng nhân viên một chỗ liên hoan. Tính toán một cái viện bảo tàng chí ít 70, 80 người, khẳng định phải đặt bao hết. Đối phương không xác định hỏi, ngài nói cho đúng là phòng A. Hôm nay là thời gian làm việc phòng có. Không phải phòng là đặt bao hết, ta bên này Thịnh Hải viện bảo tàng, còn có phó thị trưởng, các vị chuyên gia một đám khách quý ngươi có thể hay không an bài. Phục vụ viên kia cũng không dám làm chủ, để điện thoại xuống quay đầu đem quản lý đại sảnh kêu tới. Trương Vệ lại cùng đối phương khơi thông hồi lâu, cuối cùng là đem cơm chưa chắc chắn tốt. Lại nghĩ tới giúp hắn liên hệ giải thạch Lý lão bản, phía trước đáp ứng cho hắn tiến cử Vu Hồng Đạo. Dứt khoát gọi điện thoại gọi hắn tới cùng nhau ăn cơm, cũng coi là trả nhân tình. Mọi người rời bước nhà hàng, mọi người lúc này hưng phấn kình vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn tại nơi đó thảo luận hoàn thành thêm lấy họa. Mấy vị đại lao thì là hàn huyên một chút học thuật tính quá đề. Chờ Lý lão bản chạy tới thời điểm, liền trông thấy nhiều như vậy đại lao tập hợp, như vậy tràn diện đổ mồ hôi đều hù dọa đi ra. Cái này Trương Vệ năng lực lớn như thế sao? Phó thị trưởng đều ngồi không lên chủ vị bữa tiệc là chính mình có thể tham gia sao? Trong bữa tiệc Hồng giáo sư hy vọng Trương Vệ có thể đem bức họa này gửi ở viện bảo tàng một đoạn thời gian, thuận tiện bọn hắn quan sát một thoáng. Trương Vệ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lấy trà thay rượu kính mấy ly cùng mấy vị đại lão nói chuyện cực kỳ vui sướng. Hồng Việt còn trượng nghĩa đáp ứng giúp Trương Vệ tìm xem người mua, hắn tại Pháp quốc hành làng trưng bày tranh trong lúc công tác làm quen không ít bên kia nhân mạch. Một bữa cơm chủ và khách đều vui vẻ. Trương Vệ đến lễ tân kéo hóa đơn xem xét, 70, 80 người mới ăn hơn 3 bạt hối. Quản lý đại sảnh còn cho hắn đánh cái giảm 10 hy vọng hắn có thể thưởng tới cũng cười rạng rỡ lấy tăng thêm hắn nít mẹ chán. Cáo biệt mọi người, Trương Vệ về tới Giang Nam Hoa Viên. Vừa vào cửa liền trông thấy An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ ngay tại ăn giao hàng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi hôm nay không phải đi tham gia cục công an đại hội tuyên dương ư? Thế nào một bữa cơm đều không lăn lộn đến? Lưu Hạo Duệ buồn bực nói, đừng nói nữa, hôm nay tả đội trưởng vừa vặn ra ngoài phá án, chúng ta lại ngượng ngùng tìm người khác chơi không phiếu ăn, chỉ có thể trở về gặm giao hàng. Bên cạnh An Tiểu Hy lấy ra một cái bưu kiện dương, đúng rồi, vừa mới có cái bưu kiện sư phụ đưa cái dương lớn tới, ta không biết là ngươi liền mở ra. Theo sau dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem Trương Vệ, ngươi có phải hay không nào hỏng rồi? Muốn mua máy tính tìm ta giúp ngươi tham nhu à? Mua về hàng đã dùng vẫn là cái lao ngoan đồng có cái gì dùng? Trương Vệ không để ý tới nàng, tại dương tìm kiếm chốc lát, lấy ra một cái ổ cứng, máy tính cũng một hồi trực tiếp ném đi, đây mới là ta mục tiêu cuối cùng. An Tiểu Hy nửa tin nửa ngờ nhận lấy, kết nối đến trên sổ ghi chép. Rất nhanh lít nha lít nhít cặp văn kiện liền nhảy ra ngoài. Mở ra bên trong một cái cặp văn kiện, bên trong lại là mười mấy cái đảo quốc video ngắn. Lưu Hạo Duệ hai mắt tỏa ánh sáng, lao Trương vẫn là ngươi sẽ nhặt chỗ tốt, đây quả nhiên là bảo bối a. An Tiểu Hy mặt nhỏ đỏ rực, các ngươi hai cái này xú nam nhân, ác tâm chết. Ha ha, không nghĩ tới cái ổ cứng này chủ nhân trước còn tư tàng nhiều như vậy hàng tốt. Bất quá bộ kệ ta đã đừng đánh. Bên trong ổ cứng này có hai cái bị quỷ không biết do ở cái nào cặp văn kiện bên trong. An Tiểu Hy giao cho ngươi. Thế là An Tiểu Hy đỏ lên cái mặt tại trong ổ cứng tra tìm lên, trên màn hình còn thỉnh thoảng nhảy ra cái không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Không qua bao lâu, thật là có. An Tiểu Hy nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là cái vị thành niên tiểu cô nương không tiếp thụ được như vậy trùng kích hình ảnh, muốn đau mắt hụt. Trương Vệ tra xét một thoáng xếp giá, bởi vì đang đứng ở ương tương đại tuyển trong lúc đó. Bị quyền tăng vọt đến 51 vạn một cái giá cao. Phân phó An Tiểu Hy trực tiếp treo biển hành nghề giao dịch. Lưu Hạo Duệ cũng đem hôm nay tại cục công an lĩnh 400 vạn tiền thưởng chuyển cho Trương Vệ. Rất nhanh tài khoản của Trương Vệ lại thêm hơn 500 vạn NDT. Cho hai người phân bỏ phía sau, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, khối phỉ thúy kia đây. An Tiểu Hy cảnh giác nhìn xem Trương Vệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là cầm lấy đi bán đi à, một khối đá đẹp hơn nữa còn có thể so mà đến vàng dòng bạc trắng tới lợi ích thực tế. Trương Vệ nắm giữ hệ thống tình báo sau đó khẳng định còn có thể gặp được đủ loại bảo thạch, trước mắt vẫn là rơi túi làm an tương đối tốt. Hắn vẫn chờ tích lũy tiền mua vàng phổ giang bên cạnh đại bình tầng đây. Ngày mai lại nói thôi, lại để cho ta ôm một buổi tối. An Tiểu Hy năn nỉ nói, tiểu cô nương này kiếp trước khẳng định là đầu Tây Phương Bảo Long, rất là vũ lực còn đặc biệt ưa thích trong suốt bảo thạch. Buổi tối không có chuyện gì có thể làm. Trương Vệ nghĩ đến đại bằng liền muốn làm xong dự định đi phân xưởng máy móc nhìn một chút, thuận tiện quan tâm một thoáng Trương Hồng, Vương Thắng cuộc sống của bọn hắn tình huống. An Tiểu Hy nghe xong xưởng máy móc, trên tay giao hàng nháy mắt không thơm. Trên cái muốn cùng đi thuận tiện ăn dê dê trở lại. Trương Vệ chỉ có thể mang theo hai người liền hướng Phụng Hiến khu tiến đến. Sắp chạy đến xưởng máy móc cửa ra vào thời điểm, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lưu Hạo Duệ đột nhiên kinh ngạc nói, "À, đây không phải Lý lão đầu sao? Thế nào lén lén lút lút hướng trong thôn đi?" Trương Vệ nhìn kỹ, lúc này một cái che cực kỳ chặt chẽ bóng người ngay tại thò đầu ra nhìn hướng trong thôn đi đến. Lờ mờ theo bóng lưng nhìn ra được chính là gác cổng Lý lão đầu. Cái này không tầm thường, một màn khơi dậy Lưu Hạo Duệ lòng hiếu kỳ, "Đi, chúng ta theo tới nhìn một chút lão đầu này làm cái quỷ gì?" An Tiểu Hy cũng là kích động. Trương Vệ lúc này nội tâm một vạn đầu thần thú chạy qua, hắn tất nhiên biết lão đầu này muốn làm cái gì, đây là ban ngày a đại gia. Thế giới tươi sáng liền không nhịn được. Chỉ là hắn cũng không có lý do ngăn cản hai người, chỉ có thể khóa xe bắt kịp. Liền gặp Lý lão đầu một đường lén lén lút lút, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Cũng may ba người phản ứng nhanh chóng mới không có bị phát hiện. Chớp mắt thời gian, Lý lão đầu liền đi tới một gia đình trước cửa. Cũng không gõ cửa mà là đi vòng qua tường vây đằng sau, trên mặt đất có cao cỡ một người gỗ vừa vặn chồng chất tại chân tường. Lão đầu trực tiếp leo đi lên thuần thục đảo lấy đầu tường lật lại. Cái thao tác này đem ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Đại gia thân thủ cũng thật là mạnh mẽ a. Chương 70, Lý đại gia thật là thần nhân vậy, chương 70, Lý đại gia thật là thần nhân vậy, nhưng bèn bèn qua vài phút, liền nghe thấy trong gian phòng này chuyển đến một trận tiếng giống. Không qua bao lâu cửa lớn mở ra, liền thấy Lý lao đầu lão đảo chạy ra, đằng sau còn đuổi theo ra một cái trẻ tuổi tiểu tử đứng ở cửa ra vào chửi ầm lên, lão bất tử đồ vật, lại để cho ta nhìn thấy ngươi tới nhà ta tìm mẹ ta liền đem ngươi năm cái chân đều cắt ngang. Lờ mờ có thể trông thấy người trẻ tuổi sau lưng có cái đại mụ đang liều mạng giữ chặt đối phương. Lý lao đầu chạy hai bước gặp cái kia thanh niên không tiếp tục đuổi theo. Vậy mới dừng lại thở hổn hển lầu bầu nói, vương quả phụ con trai của nàng không phải tham gia quân ngũ đi ư? Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng trở về, thật là suối quẩy. Nói xong liền thất vọng hướng nhà máy phương hướng đi đến, ngẩng đầu một cái trước mặt chính là trương vệ ba người. Mấy người hai mắt nhìn nhau rất là lúng túng. Thỏa đáng Lý lao đầu không biết nên giải thích như thế nào thời gian, Lưu Hạo Duệ bước nhanh đi lên trước lớn tiếng nói, sư phụ, ngày sau này sẽ là ta Lưu Hạo Duệ sư phụ. Mời sư phụ nhất định phải truyền thụ cho ta bảo dưỡng pháp môn a. Ta cũng muốn thanh sơn không ngã, vạn năm không mềm. An Tiểu Hy nhịn không được đúng một cái, nam nhân mặc kệ nhiều lớn đều không có một cái nào là đồ tốt. Mấy người hò hét ầm ĩ về tới xưởng máy móc, Trương Vệ đi nhìn một chút đại bằng tiến độ, bởi vì Trương Hồng, Vương Thắng hai người cực kỳ ra sức, phòng trường lại có cái 1-2 ngày liền có thể làm xong. Suy nghĩ đến lập tức sẽ tiến vào mùa đông, Trương Vệ căn dặn Lưu Hạo Duệ cho hai người chuẩn bị tốt giữ ấm quần áo cùng chăn đệm. Làm xong chính sự nhanh đến giờ cơm. Trương Vệ hôm nay muốn ăn chút không giống nhau, liền hỏi Lý lao đầu. Cái sau suy nghĩ một chút liền mở xe ba bánh mang mấy người đi tới chợ nông nghiệp. Cùng thị khu chợ khác biệt, vùng ngoại thành nông hộ chính mình đều có vườn cây không cần mua. Nguyên cớ trong chợ không có hàng rau tử đều là phụ cận nông hộ tới bày sạp. Bán đồ vật cũng là đủ loại. Trương Vệ mấy người cảm thấy mới lạ liền bắt đầu đi dạo. Không bao lâu Lý lao đầu tại một chỗ bán hàng rong phía trước dừng lại, đối Trương Vệ nói, hậu sinh, cái này nông hộ sở trường bắt hoang dại con ếch, lương. Là phụ cận nổi danh cao thủ, nếu không tối nay cho các ngươi làm cái làm nổi con ếch thêm cái lươn nấu như thế nào. Trương Vệ gật đầu. Không nghĩ tới Lý lao đầu sẽ làm đồ ăn còn thật nhiều. Hoang dại lươn cùng con đết chỉ cần nhiệt độ cao nấu qua liền sẽ không có ký sinh trùng nguy hại, tương phản so với nuôi dưỡng chất thịt càng căng đầy tươi đẹp. Rất lâu không ăn hai thứ này hắn có chút thèm. Lý lao đầu cùng chủ quán lên tiếng chào, đối phương hôm nay bắt cũng không nhiều, trong lồng có cái 10 cái con đết. Trương Vệ dứt khoát toàn bao. An Tiểu Hy nhìn xem túi lưới bên trong tiểu điền gà có chút không đành lòng nói, Trương Vệ ngươi nói những cái này tiểu điền gà buổi tối không về nhà được, ba của bọn nó mụ mụ có thể hay không rất thương tâm a. Trương Vệ có chút không biết trả lời như thế nào. Liền gặp bên cạnh cái kia chủ quán yếu ớt nói một câu, không cần lo lắng, ba của bọn nó mụ mụ hẳn là cũng tại trong này. Sau một tiếng, hấp lưu hấp lưu, thật cay a. An Tiểu Hy nắm lấy cái không biết là con nít mụ mụ vẫn là con nít bảo bảo bắp đùi tại nơi đó điên cuồng gặm. Phía trước nàng cũng không có nếm qua cái đồ chơi này, không nghĩ tới cắn một cái phía sau phảng phất mở ra tân thế giới cửa chính căn bản dừng lại không được. Bên cạnh mọi người cũng là ăn có sinh có vị. Trương Vệ cùng Lưu Hạo rồi nói, đại bằng sắp xây xong, Trương Hồng bọn hắn thoát thân không được, ngươi phải nắm chặt đem ô mai cùng dưa hấu mầm chắc chắn tốt, muốn ưu tú chủng loại đừng sợ dùng tiền. Thời gian nhưng không chờ người, ta ngày mai liền đi chạy một chuyến. Hắn hiện tại đã là ngàn vạn fan đỉnh cấp bóng hồng, nhưng mà người một chút cũng không thay đổi, vẫn là cái kia tùy tiện Lưu Hạo Duệ. Đối đại bằng sự tình cũng cực kỳ nhiệt tâm. Trương Vệ cảm thấy chính mình không nhìn lầm người, vỗ vỗ bả vai của Lưu Hạo Duệ nói, tiếp qua 3 tháng không đến liền muốn bước sang năm mới rồi. Chúng ta sớm một chút gieo xuống mầm dưa cùng ô mai hạt giống, tranh thủ năm trước thu hoạch một nhóm mang về cho người trong nhà đến thử một chút. Mọi người tưởng tượng thấy Trương Vệ miêu tả tràng cảnh đều nhiệt tình mười phần. Buổi tối trở lại Giang Nam Hoa Viên đêm đã khuya. Nửa đêm 12 giờ đình. Mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một hâm hâm châu báo tập đoàn tổng giám đốc Trần Giai Ngôn chịu đến tổng công ty áp lực, ngay tại tìm kiếm khắp nơi phẩm chất cao phỉ thúy nguồn cung cấp, ký chủ nhưng liên hệ đối phương giá cao bán ra phỉ thúy ngọc thạch. Số điện thoại của đối phương mã là 13. Không nghĩ tới hệ thống còn thẳng chi kỷ, tìm cho mình một cái dễ bán chủ. Trương Vệ quyết định tìm thời gian cùng đối phương khơi thông nhìn một chút. Mỗi ngày tình báo không hai đồ cổ tu phục sư Hồng Biệt tại buổi tối liên hệ lù dở cùng một vị quan biết. Đối phương biết được hoàn thành thêm lấy họa tác phía sau đã đặt trước tiến về Thịnh Hải vé máy bay. Dự tính đem tại ngày mai đến. Nhìn tới họa tác bán ra cũng đi lên quỹ đạo chính, Trương Vệ không kềm nổi thỏa mãn gật gật đầu. Phía trước hắn liền đã hạ quyết định, lần này hoàn thành thêm lấy họa tác vô luận bán đi bao nhiêu tiền, đều chuẩn bị cho lão thái thái mời một cái cả đời quảng ra, dạng này nàng cũng không cần bán đi chính mình yêu thích nhà. Tiền còn lại thì hiến dâng đến Đại Tây Bắc, dùng cho hai đánh nhất tinh địa kỷ niệm bảo vệ cùng tu sửa. Mỗi ngày tình báo 03 Chu thị tập đoàn ngày muốt buổi sáng đem tham gia Thịnh Hải thị kiến thiết cục đấu thầu một cái trọng đại hạng mục. Phụ trách đấu thầu hạng mục đoàn đội đem tại hôm nay buổi chiều đến Thịnh Hải. Nhưng mà bộ hạng mục thành viên Tân Mộ Lâm đã bị cạnh tranh xí nghiệp chỗ thu mua, đối phương đáp ứng thanh toán 500 vạn thù lao cũng hứa hẹn một cái quản lý cao chức vị. Trước mắt Tân Mộ Lâm kế hoạch lợi dụng chức vụ liền vụng trộm đánh cắp hạng mục tài liệu cũng ước định tối nay 10 điểm tại Hữu Đồn khách sạn số 506 gian phòng cùng đối phương xí nghiệp giao dịch. Ký chủ có thể ngăn cản sự kiện phát sinh từ đó thu hoạch thù lao. Trương Vệ nhíu mày, hắn nhớ đại học bạn cùng phòng kiêm đồng đảng Chu Bằng Phi nhà bọn hắn công ty có vẻ như liền gọi Chu thị tập đoàn a. Sẽ không trùng hợp như vậy a. Nghĩ tới đây Trương Vệ nhưng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian cho Chu Bằng Phi gọi điện thoại. Đầu kia vang rất lâu vậy mới kết nối, trong điện thoại di động truyền đến một trận kình bạo âm nhạc, bất ngờ không để phòng thiếu chút nữa có đem Trương Vệ lỗ hai chân điếc. Lao Trương, ngươi rõ ràng cái giờ này gọi cho ta phải hay không là giống hư a? Liền nghe thấy Chu Bằng Phi say khướt tại trong loa hét to. Ngươi đây là đến cùng uống nhiều ít, tranh thủ thời gian thay cái địa phương an tĩnh, tìm ngươi có chính sự. Qua một hồi lâu, tiếng âm nhạc từng bước giảm nhỏ. Chu Bằng Phi âm thanh mới rõ ràng, tranh thủ thời gian nói à, đang cùng muội tử nhảy vui vẻ đây. Đừng chậm trễ ta tối nay xong túc xong phi a. Trương Vệ có chút không nói, hộp đêm nhặt muội tử không sợ sinh bệnh à, nghiêm chỉnh mà nói, nhà các ngươi là không phải tại Thịnh Hải kiến thiết cục có cái hạng mục đấu thầu. Chu Bằng Phi mở miệng nói, công chuyện của công ty ta thế nào sẽ biết ta? Ngươi đây không phải làm khó ta sao? Tốt à, cái này cũng thật là thật tốt phú nhị đại bùn nhau không dính lên tường được a. Trương Vệ có chút không nói vẫn kiên nhẫn nói, ta được đến một chút tin tức, khả năng sẽ đối nhà các ngươi tập đoàn công ty tạo thành tổn thất trọng đại. Đề nghị ngươi tranh thủ thời gian tìm tra ngươi xác nhận một chút. Nếu như xác thực ngươi liền lập tức liên hệ ta. Chu Bằng Phi sửng sốt chốc lát không xác định nói, lão Trương ngươi nghiêm túc. Cái giờ này đi tìm tra ta nếu như cuối cùng phát hiện là ô long ta nhất định phải chết. Phòng trưng muốn bị cấm túc một tháng, liền cái mọi tử đều không thể đụng vào sống không bằng chết ta. Trương Vệ nói, nhanh đi, nếu như là thật, sau đó cha ngươi nếu là biết ngươi biết chuyện không báo, đừng nói xong túc xong phi. Phòng trưng sau đó liền cái mẹ cũng không thấy. Chương 71, đặt thành nhận thức chung chương 71, đặt thành nhận thức chung chết thì chết ta, ta liền cứ gọi điện thoại nhiều năm hảo huynh đệ, Chu Bằng Phi hiểu Trương Vệ sẽ không nói nhảm. Trực tiếp ngồi vào trong xe thể thao, cẩn thận từng ly từng tí gọi thông lão ba điện thoại vang thật lâu mới kết nối. Lúc này Chu Chấn Đông mặc đồ ngủ đi tới phòng sách vậy mới nhận điện thoại, nói đi, xông cái gì hoạn? A, cha, ngươi nói cái gì đây? Ta lại không thể có cái chuyện đứng đắn. Chu Chấn Đông khẽ cười một tiếng, liền ngươi. Khuya khoắt có thể có cái gì chính sự, nói đi lần này là đánh nhau vẫn là đua xe bị bắt. Vẫn là bị nhân tiên người nhảy. Cha, ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt? Ta thật có chính sự. Tập đoàn chúng ta có phải hay không mấy ngày nay có cái Thịnh Hải hạng mục muốn đấu thầu? Chu Bằng Phi hỏi. Chu Chấn Đông lông mày khẽ hất, chính mình cái này không đáng tin cậy tiểu nhi tử thế nào đột nhiên quan tâm tới công chuyện của công ty tới. Thịnh Hải ngày mai chính xác có cái hạng mục muốn đấu thầu, hơn nữa còn là quan hệ đến Chu thị tập đoàn có thể hay không tại xây dựng cơ bản lĩnh vực đặt chân hạng mục lớn. Có là có, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chu Bằng Phi đem Trương Vệ nói đơn giản thuật lại một lần. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, chuyện này ngươi chớ để ý, đem cái này điện thoại của Trương Vệ số phát cho ta. Theo lấy giá nhà không ngừng trượt xuống, xây dựng cơ bản hạng mục cũng càng ngày càng ít, trước mắt kiến trúc ngành nghề tiến vào trời đông giá rét thời điểm. Có nhiều còn hơn là bị thiếu dưới tình huống Chu thị tập đoàn tuy là thực lực hùng hậu nhưng mà cũng không thể không cẩn thận duy trì. Lần này Thịnh Hải kiến thiết cục xây dựng cơ bản hạng mục thế nhưng một cái vượt qua 1 tỷ đại công trình, nếu như có thể đấu thầu thành công như thế Chu thị tập đoàn xây dựng cơ bản bộ ngành tương lai mấy năm đều không lo công trạng, đồng thời đưa đến tuyên truyền hiệu quả nó giá trị cũng không thể lường được. Trái lại rất có thể sẽ không gượng dậy nổi theo xây dựng cơ bản ngành nghề bị đá bị loại. Xây dựng cơ bản độ ngành thế nhưng Chu thị tập đoàn kiếm tiền lợi nhuận mấy cái trụ cột một trong. Xảy ra vấn đề nhưng là sẽ để tập đoàn thương cân độ cốt. Chu Bằng Phi không yên tâm nói, số cho ngươi có thể, đây chính là ta hảo huynh đệ ngươi đừng dọa đến nhân gia. Chu Chấn Đông không để ý tới hắn trực tiếp cúp điện thoại, theo sau lập tức lại bấm một cái mã số, giúp ta đi tra một cái gọi Trương Vệ người trẻ tuổi, người trước mắt tại Thịnh Hải thị, 25 tuổi. Ta cần trong vòng một canh giờ đạt được đối phương tài liệu cặn kẽ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cả kiện sự tình lộ ra quỷ dị, hắn không thể không phòng. Hơn nửa canh giờ, Chu Chấn Đông nhìn xem trong điện thoại di động gửi tới văn kiện trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai tưởng rằng cái Trương Vệ này chỉ là muốn lợi dụng chính mình tiểu nhi từ đại học bạn cùng phòng thân phận, là cái muốn dựng vào Chu thị tập đoàn leo lên tiểu nhân. Nhưng tài liệu này bên trên viết hiến dâng bộ binh pháo là chuyện gì xảy ra? Tài khoản ngân hàng bên trên có hơn 2000 vạn, vẫn là định giá hơn một cái ước ngọc tỷ truyền quốc người sở hữu. Thị trường đều đích thân tiếp kiến qua, thậm chí mấy ngày trước còn bắt được cái tội phạm truy nã nhận 400 vạn tiền truy nã. Đây đều là một người làm. Nếu như Trương Vệ biết ý nghĩ của Chu Chấn Đông nhất định sẽ ngượng ngùng cười một tiếng, lao đồng chí ngươi tin tức rơi ở phía sau, ta hôm qua còn đến một bước hoàn thành thêm lấy bút tích từ đây. Lúc này Chu Chấn Đông đã thu tâm kinh thị, xem ra chính mình tiểu nhi tử người bạn này không đơn giản a, do dự chốc lát vẫn là cầm điện thoại di động lên gọi thông số của Trương Vệ. Lúc này Trương Vệ đã trở hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng hơn nửa đêm hắn người trẻ tuổi này cũng thiếu ngủ không phải. Đang nghĩ tới thúc thúc Chu Bằng Phi thời gian điện thoại di động kêu lên. Xem xét là cái không quen biết số, ngươi tốt, vị nào? Bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Ta là Chu Bằng Phi phụ thân, ngươi là Trương Vệ đúng không? Nha. Chu thúc thúc ngài tốt. Trương Vệ đổi hàn huyên một câu, đã thời gian này ngài đích thân gọi điện thoại tới, như thế Chu thị tập đoàn quả nhiên tham dự ngày mốt hạng mục đấu thầu a. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát mới lên tiếng, ngươi cùng nhà ta Chu Bằng Phi là bạn tốt, ta cũng liền không dối gạt ngươi, hạng mục này đối chúng ta công ty rất trọng yếu, tiểu Trương ngươi có phải hay không nghe nói tin tức gì? Trương Vệ trực tiếp đem trên tình báo cung cấp phản đồ tin tức nói một lần. Cuối cùng xách một câu, Chu thúc thúc, ta tin tức này nguồn gốc tuyệt đối đáng tin, một điểm này ta có thể bảo đảm. Chu Chấn Đông lúc này sắc mặt âm trầm, thương trường như chiến trường trong lòng hắn rõ ràng chính mình công ty khẳng định có đối thủ cạnh tranh phái tới nằm vùng hoặc là thu mua phản đồ. Nhưng hạng mục đấu thầu đã lửa xém lông mày, lúc này lại nghĩ tạm thời thay đổi đấu thầu kế hoạch đã không thực tế. Việc cấp bách vẫn là muốn ngăn cản tên phản đồ này giao dịch. Cũng mặc kệ điện thoại còn tại nói chuyện, Chu Chấn Đông cầm lấy trên bàn sách máy riêng, Lý Bí Thư lập tức phái xe tới trong nhà thiết ta, khẩn cấp triệu tập trong công ty cao tầng mở hội nghị. Phân phó vài câu phía sau cắt đứt máy riêng mới đối Trương Vệ nói, tiểu Trương à, vẫn là cảm tạ ngươi cung cấp tin tức. Ta bên này tương đối khẩn cấp trước hết đi xử lý, phía sau lại cùng ngươi liên hệ. Trương Vệ lúc này lại vội vàng ngăn cản đối phương kết thúc nói chuyện, Chu thúc thúc ta biết ngươi rất gấp, nhưng mà ngươi đừng đợi. Tình huống trước mắt có phải hay không đấu thầu kế hoạch đã tới không kịp điều chỉnh. Ta ngược lại có cái kế hoạch có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Nếu không Chu thúc thúc ngươi nghe một chút nhìn. Nghĩ đến Trương Vệ cung cấp tin tức hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, Chu Chấn Đông vẫn là nhẫn mại tính khí nói, đấu thầu kế hoạch hao tốn hơn một tháng mới quyết định tới mấy ngày ngắn ngủi khẳng định không cách nào thay đổi, ngươi nói xem kế hoạch gì? Trương Vệ tỉ mỉ sắp xếp, ngày mốt buổi sáng liền muốn đấu thầu, ta được đến tình báo cái này gọi Tần Mộ Lâm nội gian sẽ ở tối nay giao dịch. Đã đấu thầu kế hoạch không kịp thay đổi cái kia sao không để cạnh tranh công ty đạt được một phần giả kế hoạch đây? Trương Vệ tại vừa mới cũng đã nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này, bây giờ phe mình đã hoàn toàn biết kế hoạch của đối phương, hữu tâm tính vô tâm phía dưới thao tác không gian liền lớn. Chỉ cần ổn định Tần Mộ Lâm để song phương lầm tưởng kế hoạch giao dịch thành công liền có thể man thiên quá hải. Nửa giờ sau, Chu Chấn Đông cười ha ha nói, "Tiểu Trương A, ngươi kế hoạch này không tệ. Tin tưởng ngươi có thể giúp thúc thúc giải quyết cái vấn đề khó khăn này." Trương Vệ khiêm tốn nói, "Ta chút thủ đoạn này, nhưng không cách nào cùng ngài cái này người từng trải so, bất quá chuyện này có thể hay không để Chu Bằng Phi tham dự vào." Hắn nhìn xem không đứng đắn, thế nhưng đối nhân xử thế trượng nghĩa có đảm đường, ta tin tưởng tương lai hắn nhất định có tư cách. Nào có phụ thân không thích người khác khen nhì từ mình. Chu Chấn Đông nghe cũng cực kỳ vui mừng, nhà ta cái kia chó chết có thể giao đến ngươi người bạn này cũng thật là vận khí của hắn. Vậy được chuyện này quyết định như vậy đi. Ta ngay tại Quảng Hải thị chờ tin tức tốt của ngươi. Sự tình sau khi kết thúc 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 đưa ngươi một phần đại lễ, đảm bảo ngươi ưa thích. Sau một tiếng, tuy là đã là 3 giờ sáng nhiều, nhưng Chu thị tập đoàn phòng họp lớn bên trong đèn đuốc sáng trưng ngồi đầy các bộ môn lãnh đạo. Thỏa đáng mọi người không biết rõ công ty ra cái gì sự kiện khẩn cấp thời gian. Lý Bí Thư mang theo Chu Bằng Phi đi đến bục diễn thuyết, chậm chế mọi người thời gian quý giá, nơi này thông báo một chút chủ tịch tạm thời quyết định. Bổ nhiệm Chu Bằng Phi đảm đương lần này Thịnh Hải xây dựng cơ bản hạng mục tạm thời người phụ trách. Tổ hạng mục cái khác chức vị không thay đổi. Đi mọi người có thể giải tán. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Liên vì thông chi chuyện này đem toàn bộ công ty lãnh đạo triệu tập tới. Chủ tịch có phải hay không bị điên? Chương 72, tổ hạng mục phong tỏa chương 72, tổ hạng mục phong tỏa có chút người còn ngửi được Chu Bằng Phi trên mình mùi rượu không khỏi đến nhíu mày. Vị nhị thiếu gia này luôn luôn không đáng tin cậy, trọng yếu như vậy hạng mục đấu thầu giao cho hắn thật có thể chứ? Chu Bằng Phi cũng không để ý những cái này, nhớ lại một thoáng Trương Vệ lời nhắn nhủ thủ tục lớn tiếng dò hỏi, xây dựng cơ bản bộ Hàn bộ trưởng ở đâu? Một cái đang chuẩn bị rời đi nam tử trung niên vội vàng quay đầu chạy tới. Nhị thiếu, có dặn dò gì? Chu Bằng Phi nhìn một chút người tới nói, hiện tại hạng mục này ta là người chịu trách nhiệm, lập tức thông chi một chút đi, để tổ hạng mục tất cả hôm nay tiến về Thịnh Hải tham gia đấu thầu thành viên lập tức tổng bộ tập hợp. Chúng ta mới vừa buổi sáng thống nhất xuất phát. Hàn bộ trưởng không biết rõ vị thiếu gia này trong hồ lô muốn làm cái gì, đã đối phương đạt được chủ tịch bổ nhiệm chính mình làm theo là được. Bái một cái liền bắt đầu liên hệ người phía dưới. Một giờ không đến, hôm nay muốn đi Thịnh Hải thị 20 tên tổ hạng mục thành viên tụ tập tại tổng bộ một chỗ trong phòng họp. Người đều đến đông đủ sao? Chu Bằng Phi bắt chéo hai chân nhìn lướt qua mọi người hỏi. Hàn bộ trưởng đứng ở một bên vội và nói, nhị thiếu, kế hoạch đi 20 người bao gồm ta tại bên trong tổng cộng 21 người đều đến đông đủ. Ngài nhìn tiếp xuống có dặn dò gì? Chu Bằng Phi đánh cái hà hơi nói, hiện tại tất cả người nộp lên điện thoại của mình, đấu thầu phía sau lại trả lại, trong lúc này cấm chỉ cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Hàn bộ trưởng ngươi phụ trách đảm bảo, về phần điện thoại của ngươi hiện tại liền giao cho ta tốt. Người phía dưới nháy mắt châu đầu ghé thai lên, Tần Mộ Lâm trong đám người âm thầm nắm chặt song quyền, đột nhiên yêu cầu nộp lên điện thoại hắn phản ứng đầu tiên liền là chính mình bại lộ. Lúc này Hàn bộ trưởng khó xử nói, nhị thiếu, hiện tại cách đấu thầu kết thúc còn có một ngày nhiều thời giờ, nhân viên điện thoại tịch thu người trong nhà cũng liên lạc không được nhưng là muốn sai lầm à? Chu Bằng Phi hừ một tiếng, ngồi dậy bộc lộ bộ mặt hung ác, cha ta lần đầu tiên đem trách nhiệm như vậy giao đến trên tay của ta, tuyệt đối không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Nếu ai đối đầu giao nộp điện thoại bất mãn liền là cùng ta Chu Bằng Phi trở ngại, hiện tại ai muốn phản đối? Mới vừa rồi còn căm giận bất bình mọi người giờ phút này lặng ngắt như tờ. Nói đùa, điện thoại tịch thu một ngày nhiều nhất qua khó chịu điểm, ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn đi đắc tội nhị thiếu gia? Không phải tinh khiết muốn chết sao? Thấy không có người phản đối nữa, Chu Bằng Phi cười lên, liền đúng nha. Đều là một cái công ty đồng sự liền có lẽ lẫn nhau thông cảm có đúng hay không? Hàn bộ trưởng ngươi an bài bọn thủ hạ đi lần lượt từng cái gọi điện thoại cho phụ việc thành viên trong nhà nói rõ tình huống. Dạng này người nhà bọn họ cũng sẽ không lo lắng. Nói xong lại từ trong túi móc ra một phần danh sách, cười nói, hiện tại ta báo danh tự 22 tổ đội, đấu thầu kết thúc phía trước liền đi nhà vệ sinh đều muốn tại một chỗ, không thể rời khỏi nửa bước, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức hồi báo cho ta. Hiện tại công ty muốn bắt lại cái hạng mục không dễ dàng. Mọi người kiên trì một ngày, chờ đấu thầu thành công ta mời mọi người đi Quảng Hải tốt nhất hộp đêm chơi thông khoái. Theo lấy danh tự từng cái bị báo ra. Lão Tần, ta cùng ngươi phân đến một chỗ, ngươi buổi tối có đánh hay không hô a? Đồng sự tiểu tiền hướng Tần Mộ Lâm nói. Tùy ý ứng phó vài câu, Tần Mộ Lâm lúc này tâm loạn như ma. Đã lo lắng tiết lộ phong thanh, lại nghĩ đến hoàn thành giao dịch tiếp đó cầm lấy tiền không xuất đầu lộ diện. Cũng may hắn sớm đã cùng đối phương ước định cẩn thận giao dịch thời gian địa điểm, coi như điện thoại bị tịch thu cũng ảnh hưởng không lớn, mấu chốt là như thế nào thoát khỏi tiểu tiền giám thị. Hắn một điểm đầu mối đều không có. Còn không chờ hắn nghĩ lại, hàng quản lý đã tịch thu trọn vẹn bộ điện thoại, Chu Bằng Phi vung tay lên, xuất phát đi sân bay. Mọi người đi tới sân bay đợi cơ hội đại sảnh gửi vận chuyển hành lý, tại đợi cơ hội thời điểm, bởi vì không có điện thoại có thể giải trí tiêu khiển mọi người chỉ có thể trò chuyện giết thời gian. Trong lúc đó có người đi nhà vệ sinh cùng tổ một người khác cũng nhất định cần đi theo. Làm mấy người đều thẳng lúng túng. chỉ có Chu Bằng Phi một người tại dùng điện thoại soát lấy chủ bá nhiệt vụ video, thỉnh thoảng còn hắc hắc cười dâm đãng vài tiếng, đem mọi người tức nghiến răng. Đều tại trong bụng mắng tên Vương bắt đạn này sớm tối biến thái dám. Qua sau một giờ thật vất vả trèo lên máy bay, mọi người đã không có gì nhưng nói chuyện, đều tự tìm đến chỗ ngồi liền đánh lên ngủ gật. Tân Mộ Lâm cũng nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào hoàn thành tối nay giao dịch. Theo cái kia Thảo Bao thiếu gia dáng vẻ tới nhìn, đối phương hẳn không có phát hiện chính mình là nội ứng, không phải đã sớm áp dụng hành động. Càng nhiều khả năng là bởi vì đột nhiên đạt được chủ tịch trách nhiệm nguyên cớ muốn đem sự tình làm tốt mà thôi. Cử chỉ vô tâm ngược lại để chính mình lâm vào lúng túng tình huống. Như thế nào mới có thể tránh đi tiểu Chu giám thị đây? Tân Mộ Lâm nghĩ đến ngày thường tiểu tiền tại công ty biểu hiện, đột nhiên có chủ kiến. Cái này tiểu tiền phía trước tiếp khách hàng lúc ăn cơm tiểu lượng rất kém, dùng một ly liền ngược lại để hình dung cũng không quá mức. Có lẽ có thể ở phương diện này làm một chút văn chương. Mọi người máy bay hạ cánh đi tới khách sạn xuống giường, Chu Bằng Phi lúc này nhớ tới Trương Vệ An bài vội vã phân phó nói, tất cả nhân viên trở lại gian phòng không có việc gì liền không muốn xuống lầu. Về phần cơm trưa cùng bữa tối Hàn bộ trưởng liên lạc một chút giao hàng bình đài an bài phối đường, đến lúc đó thống nhất phát dùng cơm. Tất cả mọi người có chút không nói, cái này thật vất vả tới một lần tỉnh hải, điện thoại tịch thu còn chưa tính lại muốn chờ tại gian phòng không thể ra cửa. Cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào, bất quá xem ở ngày thường công ty đối bọn hắn những nhân viên này không tệ phân thượng cũng liền nhịn. Chỉ nói Tần Mộ Lâm cùng Tiểu Tiền, hai người trở về gian phòng liền không có việc gì lên, bình thường thói quen điện thoại bất ly thân, đột nhiên bị tịch thu chỗ nào đều cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến nhìn một chút TV, kết quả phát hiện căn bản mở không ra. Gọi điện thoại gọi Lễ Tân tới điều chỉnh thử cũng không có sửa tốt. Khơi thông một thoáng nghĩ đến có thể hay không thay cái gian phòng cũng bị cáo chi trước mắt khách sạn không rảnh rỗi dư gian phòng, hai người triệt để tuyệt vọng rồi. Lúc này Chu Bằng Phi đang cùng Lưu Hạo Duệ ôm nhau, ha ha lão Chu mấy năm không gặp phong thái vẫn như cũ à, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lưu Hạo Duệ cười ha ha. Chu Bằng Phi cũng là kích động gật gật đầu, không nghĩ tới lão Lưu ngươi mấy năm này cũng một điểm biến hóa không có, vẫn là đẹp trai như vậy. Trương Vệ không nói xem lấy hai người ở nơi đó cùng chung chí hướng, nhớ tới đại học thời gian lớp đồng học cho hai người đến tên hiệu quản lý hệ hai ngốc liền cảm thấy danh phủ kỳ thực. Được rồi đi, tự luyến cũng phải có cái hạn độ không phải. Trương Vệ cắt ngang hai người tiếp xuống không có các ngươi chuyện gì, cái kia làm gì đi. Chu Bằng Phi hú lên quái dị, vừa tới Thịnh Hải liền không chuyện của ta. Ngươi cũng nên nói cho ta cái nội ứng kia đến tột cùng là ai a. Bên cạnh Lưu Hạo Duệ cũng là kêu lên, tốt xấu ta cũng là diễn kỳ online đại võng hồng, lần này bắt nội gian tốt như vậy chơi sự tình rõ ràng không có ta phần. Trương Vệ trợn nhìn Chu Bằng Phi một chút, sớm nói cho trong ngươi gian thân phận. Ta sợ ngươi biểu tình quản lý không đúng chỗ ngược lại phá sự tình. Ngược lại đấu thầu sau khi kết thúc ngươi liền biết là ai. Vừa nhìn về phía Lưu Hạo Duệ, về phần ngươi, màu gà kiểu tóc vừa ra sợ người khác không nhận ra ngươi là phỏng vấn ca vẫn là thế nào đến. Cũng đừng làm loạn thêm, nơi nào hóng mát nơi nào ở lấy đi a. Lưu Hạo Duệ còn muốn tranh luận vài câu, liền gặp Chu Bằng Phi nhãn châu xoay động lén lén lút lút ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, nháy mắt mắt đều sáng lên. Hai người nhìn thoáng qua nhau, an ý rời đi khách sạn. Trương Vệ hết ý kiến, hai cái này cờ ra thật là hèn mọn, phòng trường đội ba đi phê phán trượt chân thiếu nữ. Chương 73, nội ứng tại hành động chương 73, nội ứng tại hành động chờ hai người kề vai sát cánh rời đi phía sau, Trương Vệ trở lại trên ghế sofa lần nữa ngồi xuống, cho An Tiểu Hy gọi điện thoại, người bên kia chuẩn bị thế nào? Lúc này, hiệu đồn khách sạn tầng cao nhất trong phòng tổng thống, An Tiểu Hy ngồi tại trên giường rộng lớn, ngón tay tại trên bàn phím gõ ra tàn ảnh, ta chỗ này hết thể bình thường. Người nói những ta kia đều đã giải quyết. Dứt lời mở ra 100 tấc TV nhìn lên tôn đỏ lôi diễn ẩn nút. Người khoan hay nói, 100 tấc TV nhìn lên liền là thoải mái, chúng ta nếu không trong nhà cũng mua một đài thế nào? Trương Vệ tức giận nói, ngươi hiện tại liền là cái tiểu phú bà, muốn soát kịch soát thoải mái chính mình xuất tiền đùi à, cũng không phải mua không nổi. 3 giờ sau, Tân Mộ Lâm cùng Tiểu Tiền chính giữa buồn bực ngán ngẩm nằm trên giường. Bọn hắn trong phòng này cũng không có cái giải trí hoạt động chỉ có thể lẫn nhau trò chuyện. Nhưng chủ đề cuối cùng cũng là có cuối cùng, hiện tại bọn hắn còn thiếu đem khi còn bé thời trốn hắc lịch sử nói ra, thật sự là trò chuyện không thể trò chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không dám ra ngoài, vừa mới Hàn Bộ trưởng tới phái phát lúc ăn cơm tối, liên tục cảnh cáo không thể tùy tiện rời phòng, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Tân Mộ Lâm lại một lần nữa liếc nhìn treo trên tường đồng hồ điện tử, lúc này cách lúc giao dịch ở giữa còn sót lại 2 giờ, là thời điểm bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn từ trên giường ngồi dậy, "Tiểu Tiền, dạng này thực tế quá nhàm chán, chúng ta dứt khoát đi ngủ sớm một chút à, ngày mai tinh thần dồi dào cũng tốt ứng đối làm việc." Tiểu Tiền liếc nhìn đồng hồ, gãi gãi đầu nói, "Thế nhưng Tần ca, hiện tại mới vừa vặn buổi tối 7 giờ, sớm như vậy thế nào ngủ được a? Huống hồ ta ở trên máy bay còn ngủ 1 giờ." Tân Mộ Lâm đứng dậy theo gian phòng trong tủ lạnh lấy ra 2 chai bia đưa tới, "Tới Tiểu Tiền, chúng ta uống một ly." Dạng này mơ mơ màng màng một hồi liền ngủ mất. Tiểu Tiên biết chính mình tiểu lượng không tốt, nhưng nghĩ lại, ngược lại hiện tại tỉnh cũng không có việc gì nhưng làm, uống chút rượu nằm xuống liền ngủ không phải vừa vặn như thế là hai người nâng ly cạn chén lên, qua không bao lâu, Tiểu Tiên một đầu ngã chồng vó ở trên giường nằm ngáy ho ho Tần Mộ Lâm lên trước liên tục xác nhận đối phương trọn vẹn ngủ say sau đó, mang lên khẩu trang choàng cái áo khoác liền theo gian phòng lách mình mà ra. Xác nhận trên hành lang không có người quen phía sau, Tần Mộ Lâm một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới khách sạn đại sảnh, muốn gọi chiếc xe taxi thẳng đến hiệu đồn, vừa sơ túi mới nhớ tới hiện tại mình cũng không có điện thoại ở bên người. Cũng may trong ví tiền có chút tiền mặt, đang chuẩn bị ra ngoài ngăn một chiếc xe taxi, một cái ăn mặc khách sạn chế phục chất phát thanh niên đi tới, "Tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn ra ngoài ư? Có cần hay không ta giúp ngài gọi một chiếc xe taxi?" Phục vụ viên này tới đúng lúc, Tần Mộ Lâm gật gật đầu. Đối phương cầm lấy bộ đàm nói vài câu, quay đầu đối Tần Mộ Lâm cung kính nói: "Tiên sinh, cửa ra vào vừa vặn có xe taxi tại chờ khách, ta mang ngài đi qua." Dứt lời làm ra một cái dấu tay xin mời. Tần Mộ Lâm không nghi ngờ gì, theo phục vụ viên sau lưng đi tới cửa chính, vừa vặn có một chiếc xe taxi dừng ở khu tiếp khách. Lên xe taxi, tài xế nhìn xem rất trẻ, nhiệt tình hỏi: "Người tốt, xin hỏi đi nơi nào?" "Hiệu đồn khách sạn, sư phụ từ nơi này đi qua cần bao nhiêu thời gian?" Trẻ tuổi tài xế liếc nhìn bên trong khống chế trên màn hình thời gian nói: "Hiện tại 8 điểm xuất đầu, không kẹt xe lời nói lái qua nhiều nhất nửa giờ." Tần Mộ Lâm thăm dò liếc nhìn hàng trước màn hình chính xác hiện lên 8 điểm 10 phần. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bắt kịp lúc giao dịch ở giữa khẳng định là không có vấn đề. Lo lắng tiểu tiền tỉnh táo lại hoặc là Hàn bộ trưởng tới kiểm tra phòng, Tần Mộ Lâm thúc giục tài xế lái nhanh một chút, theo sau liền dựa vào tại hàng sau chỗ ngồi nhìn ngoài cửa sổ đô thị cảnh đêm. Hắn đã từng cũng là một thiên tài, 985 thạc sĩ sau khi tốt nghiệp thành công bị Chu thị tập đoàn tuyển chọn. Lúc ấy hăng hái cũng muốn sau đó có một phen hành động. Thế nhưng bởi vì thành tích cao ngạo khí thường xuyên không đem đồng sự để vào mắt. Kết quả chuyên đoạn độc hành hậu quả liền là các đồng nghiệp dần dần xa lánh. Thẳng đến năm ngoái cùng hắn một chỗ được tuyển tiểu Hàn rõ ràng lắc mình biến hóa thành xây dựng cơ bản bộ Hàn bộ trưởng, trực tiếp bỏ tới trên đầu của hắn. Lúc này nội tâm Tần Mộ Lâm phẫn hận cuối cùng bạo phát. Đáng giận, rõ ràng cái này tiểu Hàn trình độ năng lực đều không có ta mạnh, dựa vào cái gì? Đây hết thảy đều là công ty tấm màn đen, đều là công ty sai. Phản bội cũng là các ngươi bức không trách được ta. Tần Mộ Lâm tự lẩm bẩm. Tiên sinh, hiệu đồn đến, thuận tiện lời nói cho ta cái khen ngợi à, ai nha quên ngài không phải dùng phần mềm tiêu xe, ngượng ngùng à. Tài xế lời nói đem Tần Mộ Lâm theo trong hồi ức kéo về hiện thực, cơ cơ đầu vứt xuống một trường trăm đồng giấy lớn, không cần tìm. Tiếp đó vội vàng hướng cổng hiệu đồn đi đến. Lúc này cách trước định cẩn thận 10 điểm còn sớm hơn 1 giờ, nhưng Tần Mộ Lâm lo lắng đêm dài lắm mộng vẫn là trực tiếp ngồi lên thang máy. Đi tới lầu 5 tìm tới số 506 gian phòng, Tần Mộ Lâm ấn vài cái lên cửa linh. Một lát sau liền nghe thấy trong cửa phòng có cái thanh âm trầm thấp hỏi: "Tìm ai?" Tần Mộ Lâm tranh thủ thời gian biểu lộ thân phận, cửa vậy mới mở ra, bên trong đứng đấy một cái trẻ tuổi xoái ca cao mày: "Làm sao ngươi tới sớm? Không phải đã nói 10 điểm ư? Tình huống có biến hóa, tóm lại chúng ta cần sớm giao dịch." "Đúng rồi, thi tổng đây, hắn thế nào không tại?" Cùng hắn liên hệ cạnh tranh công ty quản lý cao chính là đối phương thi tổng, bây giờ trong phòng không gặp tung ảnh của hắn để Tần Mộ Lâm có chút cảnh giác lên. Trẻ tuổi xoái ca nhún nhún vai nói: "Ngươi tới quá sớm, thi tổng còn tại công ty xử lý làm việc, ngày mai sẽ là đấu thầu thời gian hắn nhưng là rất bận rộn. Nếu như ngươi thực tế đợi không được vậy ta mở cái video hội nghị ngươi cùng hắn trò chuyện thế nào?" Tần Mộ Lâm một khắc cũng không dám chờ lâu, suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng. Trẻ tuổi xoái ca lấy điện thoại di động ra đầu tiên là cung cung kính kính gọi điện thoại, theo sau đem một cái laptop đặt ở trên bàn, mở ra video hội nghị phần mềm. Không bao lâu thi tổng khuôn mặt liền xuất hiện trong hình. "Thi tổng, ta nắm chắc thời gian đem phương án nói cho ngươi, bất quá vốn là đã nói một tay giao tiền, một tay giao hàng, liền là cái này tài chính ngài nhìn." Tần Mộ Lâm trông thấy thi tổng, lo lắng đối phương quỵt nợ vội vàng xác nhận một chút tiền là không đúng chỗ. Liền gặp trên màn hình thi tổng mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, 500 vạn ta đã để tiểu Trương dẫn đi." Một bên tiểu Trương nghe vậy từ trên ghế lấy ra một cái vali xách tay màu đen. Mở ra khóa chụp bên trong đầy LDT. Thi tổng tiếp tục nói: "Lần này yên tâm à, mau nói cho ta biết Chu thị tập đoàn đấu thầu phương án, chờ chúng ta thành công ngươi chính là công ty của chúng ta Tần tổng." Tần Mộ Lâm gặp tiền, lúc này đã triệt để yên lòng, tranh thủ thời gian cười bồi nói: "Cái này còn phải nhiều hơn cảm tạ thi tổng bồi dưỡng, Chu thị tập đoàn lần này đấu thầu phương án là dạng này, xông ra chính mình đại sĩ nghiệp ưu thế, chấp thuận 15 tháng hoàn thành đồng thời điểm nhấn chính hoàn bảo tài liệu. Bất quá bọn hắn khuyết điểm lớn nhất liền là công nhân tiền lương tương đối cao, thành phẩm cái này một khối là cái nhược điểm. Cực kỳ mấu chốt, Chu thị tập đoàn lần này đấu thầu kim ngạch là 185 ức. Con số này đã xác định được chúng ta chỉ cần so với bọn hắn báo giá hơi thấp một chút liền có thể nắm vững thắng lợi." Thi tổng nghe xong hết sức hài lòng: "Rất tốt, lần này chúng ta tất thắng. Công lao của ngươi rất lớn, như thế ta liền sớm chúc mừng Tần tổng gia nhập chúng ta đại gia đình." Tần Mộ Lâm lúc này lộ ra hưng phấn dị thường, chính mình lập tức cũng phải trở thành quản lý cao. Bên cạnh tiểu Trương cũng là không được đến Tân Quốc, cái này khiến hắn xương cốt đều nhẹ mấy phần. Thế nhưng hắn không có chú ý tới chính là, đối phương ánh mắt hâm mộ bên trong cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Chương 74, xin gọi ta cổ nạn côn chương 74, xin gọi ta cổ nạn côn cùng thi tổng kết thúc video phía sau, Tần Mộ Lâm nghĩ đến chính mình tùy tiện mang cái vali xách tay màu đen trở về khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi, trước mắt đêm đã khuya, cũng không có cách nào đem tiền tồn vào trong ngân hàng. Chỉ có thể là dùng số 506 khách nhân danh nghĩa đi tới hữu đồn lễ tân khách sạn, nắm tay vali gửi ở phòng chứa vật bên trong. Chờ đấu thầu kết thúc sau đó mình có thể tùy tiện mượn cớ thoát khỏi đại bộ phận đội ngũ, đến lúc đó lại đến lấy đi 500 vạn tiền mặt là đủ. Tần Mộ Lâm không kèm nổi làm chính mình kế hoạch hoàn mỹ đắc chí. Trở lại xuống giường gian phòng của khách sạn, xác nhận tiểu tiền còn tại mê man phía sau Tần Mộ Lâm cuối cùng chọn bẹn yên tâm lại. Nghĩ đến ngày mai nhìn thấy Hàn bộ trưởng cùng cái phú nhị đại kia Chu thiếu gia chấn kinh tại đấu thầu thất bại biểu tình, hắn liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngày thứ hai Hàn bộ trưởng gõ vang Chu Bằng Phi cửa phòng, thế nhưng chờ giây lát đi ra mở cửa cũng là một cái không quen biết người trẻ tuổi. Hàn bộ trưởng có chút không xác định hỏi: "Cái kia, xin hỏi Chu thiếu gia đi đâu?" Hàn bộ trưởng ngươi tốt Trương vệ cười nói: "Chu Bằng Phi đi nơi nào ngươi cũng đừng quản, dựa theo chủ tịch phân phó làm việc là đủ." Dứt lời liền gọi thông điện thoại của Chu Chấn Đông số ra hiệu đối phương nghe. "Tốt tốt, chủ tịch ta hiểu được." Hàn bộ trưởng chờ đối phương cúp điện thoại mới đem điện thoại còn cho Trương vệ, tuy là nghi hoặc thân phận của đối phương, nhưng mà chủ tịch bản giao như thường lệ tham gia đấu thầu thủ tục, hắn không có lý do gì không nghe theo. Mọi người ăn điểm tâm, mọi người liền trùng trùng điệp điệp đi tới kiến thiết cục đại lễ đường. Lúc này trên đại hội nghị ngồi hơn 10 vị lãnh đạo, mà Chu thị tập đoàn cạnh tranh nhà kia công ty đã sớm một bước đến hiện trường, chính là vị kia thi tổng tự mình dẫn đội. Tân Mộ Lâm trong đám người bất động thanh sắc hướng đối phương gật gật đầu, tiếp đó liền yên tĩnh chờ đợi đấu thầu bắt đầu. Lúc này kiến thiết cục một tên lãnh đạo đi đến trước này, ta tuyên bố, lần này đấu thầu báo danh thời gian đã hết hạn. Trước mắt có hai nhà công ty theo thứ tự là Chu thị tập đoàn cùng Phượng Hoàng cổ phần tham gia. Hiện tại mời hai phương đệ trình đấu thầu kế hoạch cùng đấu thầu kim ngạch, cảm ơn. Chờ Hàn bộ trưởng cùng thi tổng phân biệt nộp phía sau, tên kia lãnh đạo nói, tốt, hiện tại mời hai nhà công ty rời sân, chúng ta bộ xây dựng sẽ tiến hành mở hội nghị thảo luận. Sau đó lại mời hai phương vào trận phía sau công bố kết quả. Mọi người đi ra đại lễ đường được đưa tới một gian trong phòng họp. Thi tổng lúc này đi tới trước mặt Hàn bộ trưởng đắc chí vừa lòng cười nói, lần này đấu thầu chúng ta có khả năng bắt lại còn muốn cảm tạ Chu thị tập đoàn dơ cao đánh khẽ a. Hàn bộ trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đối phương, cái này thi tổng có phải hay không nào xảy ra vấn đề? Hiện tại đấu thầu kết quả còn chưa có đi ra đây hắn ngay tại nơi này hổ ngôn loạn ngữ. Thi tổng gặp một lần đối phương biểu tình cũng không giải thích, một chỉ trong đám người Tần Mộ Lâm nói, tiểu Tần A, còn không qua đây bên này, công ty của chúng ta liền là thưởng thức người như ngươi mới, hôm nay bắt đầu ngươi cũng không phải là Chu thị tập đoàn nhân viên mà là chúng ta Phượng Hoàng cổ phần người. Lúc này Chu thị tập đoàn mọi người như rơi vào hầm băng, nhộn nhịp dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Mộ Lâm. Hàn bộ trưởng càng là giận dữ hét, lão Tần hắn nói là sự thật. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng bán đứng công ty. Đây chính là phạm tội a. Bên cạnh thi tổng lại cười ha ha. Hàn bộ trưởng không có chứng cứ ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung à, công ty của chúng ta chỉ là thưởng thức Tần Mộ Lâm dạng này nhân viên, về phần hắn nguyện ý từ trước phía sau gia nhập chúng ta cùng lần này đấu thầu không hề có một chút quan hệ. Đối với Tần Mộ Lâm dạng này phản đồ, có thể phản bội một lần liền có thể phản bội vô số lần, chỉ có đem đối phương thanh danh bôi xấu, hắn mới sẽ khăng khăng một mực làm Phượng Hoàng tập đoàn bán mạng, nghĩ tới đây thi tổng không kềm nổi đắc ý chính mình quản thuộc hạ thủ đoạn. Tần Mộ Lâm không nghĩ tới thi tổng sẽ ở lúc này tới một màn như thế, đối mặt mọi người nổi hỏa, trong lòng hắn rõ ràng hôm nay bắt đầu hắn tại trong vòng luận quần thanh danh sẽ phá hủy. Sau đó chỉ có thể dựa vào Phượng Hoàng tập đoàn hơi thở. Âm thầm thở dài, mắt mù cũng chỉ có thể một cái nói đi đến. Yên lặng đi đến thi tổng bên cạnh. Đối Hàn bộ trưởng hư lạnh nói, ngươi dạng này mặt hàng cũng có thể leo đến trên đầu ta làm mưa làm gió, luận văn bằng luận thực lực ngươi điểm nào so với ta mạnh hơn. Chu thị tập đoàn không nhìn thấy tài hoa của ta, ta vì sao còn phải ở lại chỗ này. Hàn bộ trưởng nghe vậy trong lòng đại loạn, Tần Mộ Lâm khẳng định là mật báo. Bị đối phương sớm biết được phe mình đấu thầu phương án cùng báo giá, thất bại như vậy đã không cách nào tránh khỏi. Vừa nghĩ tới mất đi lần này hạng mục lớn xây dựng cơ bản bộ từ nay về sau không gượng dậy nổi thậm chí bị tập đoàn bãi bỏ, nội tâm Hàn bộ trưởng tuyệt vọng. Mọi người cũng là đưa mắt nhìn nhau, không có biện pháp nào. Tranh thủ thời gian đi đến phòng họp gọi thông chủ tịch số của Chu Trấn Đông. Theo sau Hàn bộ trưởng đem một loạt đột phát tình huống 1 năm 1 10 báo cáo. Ngươi đừng vội yên tâm chờ kết quả. Sự tình nói không chắc cuối cùng còn có chuyện cơ đây. Ngoài ý liệu bên đầu điện thoại kia Chu Trấn Đông lộ ra rất bình tĩnh, phản phất chuyện này không có quan hệ nặng nhẹ đồng dạng. Hàn bộ trưởng biết đấu thầu thành công đã không có khả năng, hiện tại đơn giản là chờ đợi tuyên bố thất bại thôi. Đối với chủ tịch lạc quan chỉ có thể âm thầm thở dài. Cứ như vậy hai phe nhân mã ngồi tại phòng tiếp khách hai bên, một phương tình cảnh bi thảm một phương cao hứng bừng bừng. Như là thiên đường cùng địa ngục một loại đồng thời xuất hiện tại cái này nho nhỏ trong phòng. Không biết rõ qua bao lâu, phòng tiếp khách cửa cuối cùng bị đẩy ra. Kiến thiết cục một vị cán sự vào nói, hiện tại đấu thầu đã có kết quả, mời song phương thành viên tiến về nghe kết quả. Hàn bộ trưởng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là biểu tình ngưng trọng mang theo mọi người đi vào đại lễ đường. Lúc này trên đại hội nghị lãnh đạo thấy mọi người đến đông đủ, đứng dậy lên tiếng, trải qua chúng ta thảo luận, liền Chu thị tập đoàn cùng Phượng Hoàng cổ phần hai nhà công ty thi công kế hoạch cùng thành phẩm báo giá tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu, hiện công bố kết quả. Dứt lời ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, chúc mừng Chu thị tập đoàn đấu thầu thành công. Ha ha. Thành. A. Thi tổng đang muốn đứng dậy lên này, thân hình lại lập tức cứng tại chỗ. Lúc này Hàn bộ trưởng miệng không tự giác mở rộng đủ để nhét vào một cái nắm đấm. Có vẻ như nói là chúng ta đấu thầu thành công. Hắn hoài nghi chính mình xuất hiện nghe nhầm. Không có khả năng. Có phải hay không nói sai danh tự? Tần Mộ Lâm lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn mất hết vừa mới khí định tần nhàn. Chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm vào trên đài lãnh đạo hỏi thăm. Ngươi nhìn người này gấp, giống hay không một đầu chó nhà có tang. Đúng vào lúc này sau lưng truyền đến một cái chế rêu âm thanh. Mọi người xoay người nhìn lại, tới chính là Trương Vệ cùng Chu Bằng Phi hai người. Lúc này Chu Bằng Phi đắc chí vừa lòng, chỉ vào Tần Mộ Lâm nói, ngươi tên phản đồ này ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, lúc ấy. Ai u. Liền gặp Trương Vệ một cước đem Chu Bằng Phi đạp đến một bên. Nói đùa. Chính mình tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, cuối cùng phải giống như cổ nạn đồng dạng công bố đáp án thời điểm, còn có thể bị cái này cờ hàng cho tiệt hổ không được, phản hắn. Lúc này Tần Mộ Lâm trừng lớn hai mắt, tại sao là ngươi? Ngươi không phải hôm qua cái kia tiểu Trương ư? Trương Vệ ha ha cười nói, ta là họ Trương không sai, bất quá ta cũng không phải Phượng Hoàng tập đoàn nhân viên A Kỳ, thực sớm tại ngươi không có tới phía trước Thịnh Hải chúng ta liền đã biết sự phản bội của ngươi, nguyên cơ dứt khoát tương kế tiểu kế để ngươi đem giả báo giá cùng đấu thầu kế hoạch nói cho Phượng Hoàng tập đoàn thi tổng. Tần Mộ Lâm lúc này hét lớn, không có khả năng. Đấu thầu phương án thế nhưng tiêu hơn một tháng mới hoàn thành. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chơi ra một bộ phương án mới tới. Ta cho thi tổng báo kế hoạch khẳng định là thật. Trương Vệ hài hước nhìn đối phương, ngươi xác định ngươi là báo cho thi tổng bản thân. Chương 75, vạch trần chân tướng chương 75, vạch trần chân tướng. Tần Mộ Lâm hét lớn, lúc ấy rõ ràng ta chính là cùng Thi tổng tại video nói chuyện, làm sao có khả năng có sai. Một bên Thi tổng cũng là mặt lộ không hiểu, không sai à, ta nhớ rất rõ ràng Tần Mộ Lâm ngươi 10 giờ tối đúng giờ cho ta đánh video điện thoại. Tuy là ngươi người không có tới nhưng mà tình báo không phải truyền lại cho ta ư? Tần Mộ Lâm một mặt ngượng ngứ, ngươi nhớ lầm à, là ngươi không có tới hiệu đồn, hơn nữa ta cũng không phải 10 điểm đánh video điện thoại, hôm qua ta sớm đến, lúc ấy nhiều nhất không cao hơn 9 điểm. Trương Vệ cười lạnh một tiếng, ngươi biết tại sao muốn tịch thu điện thoại di động của các ngươi ư? Loại trừ phòng ngừa giao dịch phía trước các ngươi còn có thể lẫn nhau liên hệ bên ngoài, mấu chốt là không còn điện thoại ngươi lại không mang đồng hồ, ở trong phòng đợi hơn nửa ngày, đối với thời gian nhận thức đã sớm làm mơ hồ. Duy nhất thu hoạch thời gian tin tức liền là trong gian phòng đồng hồ điện tử. Nhưng ngươi không biết là đồng hồ điện tử bị ta điều nhanh một giờ, hơn nữa gian phòng TV mở không ra cũng là ta tìm người làm. Bởi vì gian phòng là ta đặt ra dạng này ta liền có thời gian một tiếng kém. Trương Vệ ha ha cười nói, là ngươi vào cửa nói cho ta chắp đầu người họ thi một khắc này, ngươi liền đã triệt để thua. Lúc ấy ngay tại hiệu đồn khách sạn tầng cao nhất trong phòng, có cá nhân đã đem Phượng Hoàng tập đoàn cao tầng trong trong ngoài ngoài tra xét mấy lần, rất dễ dàng liền có thể tìm tới Thi tổng video cùng tấm ảnh. Duy nhất không biết liền là cụ thể vị nào cao tầng cùng ngươi giao dịch. Nguyên cớ ngươi nói ra Thi tổng, người của chúng ta trực tiếp giả mạo hắn cùng ngươi chắp đầu còn không phải đơn giản. Trương Vệ khinh miệt nhìn xem hai người, đại nhân, thời đại biến, ai đổi mặt kỹ thuật lấy? Có thiên tài hacker thiếu nữ An Tiểu Hy thao tác, thay cái mặt video nói chuyện cái này hoàn toàn là cái trò trẻ con. Trương Vệ còn nói thêm, theo sau làm ngươi cho là giao dịch đã hoàn thành thời điểm, lại lợi dụng bộ mặt của ngươi tin tức cho Thi tổng đánh tới video điện thoại. Nói dối xưng công ty cha chặt chẽ không cách nào đi ra giao dịch, theo sau đem giả báo giá cùng kế hoạch báo cho Thi tổng. Tất nhiên không cần quá hoàn thiện kế hoạch, chỉ cần tại nguyên bản trên kế hoạch sửa chữa mấy cái trọng yếu tiết điểm là được rồi. Đúng rồi, ta thuận tiện đem Chu thị tập đoàn báo giá đổi cao 10 ức. Nguyên cớ các ngươi cho là dán vào báo giá thấp một điểm liền có thể trúng thầu đó là chọn bẹn người si nói ngọng. Nguyên cớ ta đem Chu thị tập đoàn báo giá cùng kế hoạch nói cho một cái ngươi mời tới nâng. Tân Mộ Lâm ánh mắt vô hồn tự lẩm bẩm. Còn có đại sảnh phục vụ viên kia cùng tài xế xe taxi cũng là người của ta, nguyên cớ trên xe taxi thời gian cũng là bị ta điều qua. Trương Vệ cười lạnh nói, hai người kia chính là Trương Hồng cùng Vương Thắng giả trang. Tân Mộ Lâm lúc này đã kể bên sổ đổ, ôm đầu hét lớn, nhưng ta đi hoàn toàn chính xác thực là số 506 gian phòng A. Hơn nữa ta sổ đến, Thi tổng cũng nói hắn một mực ở trong phòng không có rời khỏi. Coi như ngươi điều nhanh thời gian chúng ta cũng hẳn là có thể đụng tới mới đúng. Đó là bởi vì chúng ta đã sớm biết các ngươi giao dịch địa điểm, sớm tại bảng số phòng bên trên động tay động chân. Ngươi cho rằng 506 nhưng thật ra là 504 gian phòng, châm chọc là ngươi tại giao dịch thời điểm cùng bên cạnh Thi tổng vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Hai bên lại không cách nào gặp mặt. Tân Mộ Lâm một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để biến mất, toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống dưới đất. Trương Vệ giờ phút này cuối cùng cảm nhận được cổ nạn cạ di toàn trường quái cảm. Ta thật là yêu chết suy luận. Bất quá Trương Vệ còn muốn bù đắp một kích cuối cùng. Đi tới trước mặt Tần Mộ Lâm bao quát đối phương, về phần ngươi lấy đi 500 vạn tiền mặt, đó là ta hôm qua theo ngân hàng lấy ra tới, liên thủ vali đều không đổi qua. Hiện tại đã theo hiệu đồn cầm về. Về phần ngươi lúc đó trong video lời nhắn nhủ nội dung ta đều làm dành trước. Vừa vặn xem như ngươi để lộ thương nghiệp cơ mật bằng chứng. Giờ phút này kinh tế phạm tội khoa cảnh sát phòng trừng đã nhanh đến dưới lầu. Ngươi liền đợi đến ngồi tù a. Quay đầu nhìn về phía Thi tổng, về phần vị này tổng giám đốc cũng là trốn không thoát liên quan. Vừa vặn đi vào hai người một chỗ đạp máy may cũng có người bạn. Thi tổng nghe vậy sắc mặt xám trắng, hắn biết chính mình cùng Vượng Hoàng cổ phần đều xong đời. Chứng cứ vô cùng xác thực Chu thị tập đoàn các luật sư cũng không phải ăn chay. Không bẩm báo bọn hắn táng ra bại sản, cửa nát nhà tan sẽ không bỏ qua. Không qua bao lâu, điều tra kinh tế khoa cảnh sát liền lên lầu đem Tần Mộ Lâm cùng Thi tổng một chỗ mang đi điều tra. Hàn bộ trưởng thì là lòng tràn đầy vui vẻ cùng Kiến Thiết cục lãnh đạo ký kết hạng mục hợp đồng. Đến tận đây sự kiện giải quyết tốt đẹp tất cả đều vui vẻ. Chỉ có Chu Bằng Phi một mặt phiền muộn, hắn cũng là sáng sớm hôm nay mới từ Trương Vệ trong miệng biết được toàn bộ kế hoạch tác chiến. Nghĩ đến có thể trang một đợt bức, kết quả bị vô tình đã bay. Nếu không phải xem ở huynh đệ một chàng hắn cũng không thể tha thứ Trương Vệ. Ngươi liền thỏa mãn à, sự tình ta đều thay ngươi làm, bây giờ đấu thầu thành công ngươi hạng mục này người phụ trách làm chiếm công đầu, làm liền đem công lao lấy được còn không vừa lòng à. Trương Vệ khinh bị nói. Đúng thế, lao Trương ngươi không nói ta còn thực sự quên. Ta còn gánh lấy chức vụ này đây. Chu Bằng Phi vô đuổi bình thường cha ta liền nói ta không tiến triển, lần này lớn như thế công lao trở về nhìn lao đầu tử kia nói thế nào. Nhất định cần hung hăng gõ hắn một bút. Lúc này sau lưng Chu Bằng Phi truyền đến một thanh âm, cái kia muốn gõ chút gì tốt đây. Trương Vệ xem xét người tới đối Chu Bằng Phi liếc mắt ra hiệu, nhưng hắn lúc này ngay tại hưng phấn bên trong, theo bản năng nói, nhất định cần cho ta mua chiếc mới xe thể thao, lại tăng cái chức vụ cho ta tùy tiện phối cái mỹ nữ thư ký cái gì. Sống đều để thư ký làm, về phần ta làm gì, hát tập đoàn văn phòng cái này mới chẳng cảnh ta đã sớm muốn mở khóa. Lúc này Hàn bộ trưởng cùng chúng nhân viên đều biểu tình lúng túng đứng ở một bên, một bộ muốn cười không dám cười bộ dáng nhìn về phía Chu Bằng Phi sau lưng. Chu Bằng Phi xoay người nhìn lại, liền gặp chính mình lão ba chính giữa đứng ở phía sau, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Cái kia, nếu như ta nói vừa mới những lời kia đều là nói đùa lão ba người tin không? Lập tức Chu Chấn Đông liền muốn lấy bên hông dây lưng ngay tại chỗ chấp hành giả pháp. Trương Vệ vội vàng đi qua cho Chu Bằng Phi hòa giải, "Chu thúc thúc ngươi tốt, cuối cùng gặp mặt, ta là Trương Vệ." Chu Chấn Đông đưa tay dùng sức điểm một cái Chu Bằng Phi quay người cũng đã là một bộ hiền lành biểu tình, "Tiểu Trương A, lần này đấu thầu có thể thuận lợi như vậy, may mắn mà có hỗ trợ của ngươi a. Trương Vệ Khiêm tốn nói, ta chỉ là đã làm một ít phụ trợ sự tình, chủ yếu là Chu Thị tập đoàn thực lực hùng hậu, nếu như không có tiểu nhân quấy phá vốn là có thể thuận lợi bắt lại hạng mục. Vừa chỉ Chu Bằng Phi, lão Chu lần này cũng giúp không ít việc, không có hắn chấn chàng tử ta cũng cực kỳ khó mở rộng kế hoạch. Ngài liền không muốn phạt hắn. Chu Chấn Đông gật gật đầu, tiểu Trương ngươi cũng đừng kiêm tốn, đến lúc đó thúc thúc có phần tạ lễ muốn đưa cho ngươi, ngàn vạn đừng chối từ. Lại đối Chu Bằng Phi phẫn nộ quát, nghe một chút, đồng dạng là một loại lớn người trẻ tuổi, nhân ra Trương Vệ nhiều hiểu chuyện. Ngươi có bằng hữu như vậy thật là đã tu luyện phúc khí. Lúc này đã đến giữa trưa, Chu Chấn Đông hôm nay cao hứng. Phân phó Hàn bộ trưởng đặt trước vị trí hắn muốn đích thân cho tổ hạng mục tất cả nhân viên làm tiệc ăn mừng. Trương Vệ nghĩ đến chính mình cuối cùng không phải Chu Thị tập đoàn nội bộ nhân viên liền từ chối nhã nhặn không có tham gia. Trước khi đi hắn kéo lấy Chu Bằng Phi hỏi, đúng rồi, tối hôm qua Lưu Hạo Duệ không phải cùng ngươi cùng đi ra chơi ư? Hắn ở đâu? Sắc mặt Chu Bằng Phi cổ quái, lão Lưu tối hôm qua thời điểm ra đi nói là hồi nhà ngươi, tình huống cụ thể ngươi nếu không vẫn là trực tiếp đến hỏi hắn à? Trương Vệ bị làm không hiểu đấu, cùng Chu Chấn Đông đám người lên tiếng chào liền ra kiến thiết cục, lái xe hướng Giang Nam Hoa Viên chạy tới. Chương 76, bức tranh xuất thủ. Chương 76, bức tranh xuất thủ. Chờ Trương Vệ đi tới trước cửa thời điểm, liền gặp được hai cái công nhân vận chuyển đang cùng Lưu Hạo Duệ chụp chung lưu niệm. Hòa Bình thời gian vừa thấy được Phan liền dương dương đắc ý hắn khác biệt, Lưu Hạo Duệ lúc này cười đến có chút miễn cưỡng. Trương Vệ không để ý tới hắn đi vào phòng khách xem xét. An Tiểu Hy ngay tại 100 tấc trí tuệ nín phía trước điều chỉnh thử lấy. Người tốc độ này cũng quá nhanh, vừa mới nói muốn lớn TV liền đã sắp xếp gọn. Trương Vệ kinh ngạc nói. An Tiểu Hy so một cái ngón cái, kinh tây, liền là châu. Lúc này Lưu Hạo Duệ đuổi TV lắp đặt công nhân phờ phạt mà đi đến. Trương Vệ vội vàng hỏi nói, các ngươi hôm qua đến cùng tình huống như thế nào? Chu Bằng Phi cũng ấp úng nói không rõ ràng. Lưu Hạo Duệ đem Trương Vệ kéo đến trên ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nói, lão Trương, hôm qua lão Chu mang ta đi một cái rất cao cấp một đêm. Lúc đương thời cái muội tử cùng ta nói chuyện thật vui vẻ, phía sau đi. Chúng ta liền đi khách sạn. Đây không phải là rất tốt sao? Thoát đơn ngươi thế nào một điểm không vui? Trương Vệ có chút kỳ quái. Vốn là ta là thật vui vẻ. Lưu Hạo Duệ ánh mắt phức tạp nói, đi đến trong phòng, người kia nói tắm trước. Ta suy nghĩ không có chuyện gì làm liền nằm trên giường nhìn chút TV. Ta đây liền muốn nói ngươi Trương Vệ có chút không nói, hiện tại cũng niên đại gì, ngươi đại lão này ra môn một cái cũng quá không chú ý cá nhân vệ sinh. Sao có thể không tắm rửa đây? Duệ ca ngươi quá bẩn, sau đó thì sao? Bên cạnh An Tiểu Hy đầy vẻ khinh bỉ, bất quá lỗ thai lại chi lên sợ bỏ lỡ một chút bắt quái. Dưới chân mọc rễ một loại không có di chuyển mảy may. Chỉ thấy Lưu Hạo Duệ khóc lóc thảm thiết cái mặt nói, đối phương ngược lại không có để ý, bất quá chờ hắn lúc đi ra ta mới phát hiện người kia hết thảy đều biến, lại là cái nam sinh. Khu khu cụ. Trương Vệ kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. An Tiểu Hy sửng sốt chốc lát, ôm lấy bụng cười như điên, theo sau chỉ vào Lưu Hạo Duệ nói, ai u ta không được, điều này chẳng lẽ liền là trên mạng nói kiệt ca không muốn ư? Hảo huynh đệ liền muốn lẫn nhau thanh toán. Trương Vệ ngươi sau đó cùng hắn cùng tiến lên nhà vệ sinh cũng phải cẩn thận một chút, ha ha ha. Lưu Hạo Duệ tức giận toàn thân phát run, chỉ vào An Tiểu Hy, hộp đêm quá mở người kia một thân nữ nhân ăn mặc ta không thấy rõ mà thôi. Không cho cười, ngươi cái này ác miệng tiểu lọ ly. Trương Vệ tại một bên gật gật đầu, Lưu Hạo Duệ hỏi, lão Trương ngươi cũng cảm thấy nàng ác miệng đúng hay không? Trương Vệ nhún nhún vai, rất rõ ràng, trong nhà của chúng ta cũng chỉ có một cái tiểu lọ ly. Nhìn tới Lưu Hạo Duệ cáo biệt xử nam con đường vẫn như cũ gian nan hiểm trở. Ba người náo loạn một hồi, Lưu Hạo Duệ tương đối tâm lớn tạm thời quên chính mình việc xấu. Lúc này bụng Trương Vệ bắt đầu kêu lên, ba người thương nghị ăn chút gì tốt. Trương Vệ đột nhiên nghĩ đến hệ thống tình báo nói qua hôm nay Hồng Việt giới thiệu pháp quốc chuyên gia phải tới thăm họa. Thế là vung tay lên, hình cảnh đại đội nhà ăn chúng ta đến qua, không có lý do thả Thịnh Hải viện bảo tàng nhà ăn. Đi, đi hao quang vu thúc thúc phiếu ăn. Sau một tiếng Vu Hồng Đào nhìn trước mắt ba người quay lấy bụng xỉa răng liền giận không chỗ phát tiết. Chính mình lúc ấy ngay tại làm việc, ba người này vọt thẳng đi vào đem hắn giá đến nhà ăn tới mời khách ăn cơm. Xem như một quán giải, mời cái nhà ăn trọn vẹn không phải cái đại sự gì. Nhưng ba người này ăn sáu người lượng không nói, ăn xong rồi còn một phen soi mói, không nói bọn hắn viện bảo tàng nhà ăn không có hình cảnh đại đội ăn ngon. Còn đủ loại chọn ba lấy bốn. Cái kia Trương Vệ càng là quá phận, còn nói qua mấy ngày lại đến kiểm tra một chút có hay không có cải thiện, thật đem nơi này làm nhà mình. Ăn xong rồi tranh thủ thời gian lăn đi văn phòng, cái kia pháp quốc chuyên gia đã tại nơi đó chờ thật là lâu. Lại không đi, không biết còn tưởng rằng chúng ta viện bảo tàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đây. Vu Hồng Đào mặt đen lên đuổi người. Vị này là pháp quốc lũ dở cung chuyên gia giám định ạ nạ tố lệ giáo sư, là đặc biệt tới thương nghị mua hoàn thành thêm lấy hòa tác. Ba người vừa vào cửa, Hồng Việt liền đứng dậy cho bọn hắn giới thiệu lao giả trước mắt. Ạ nạ tố lệ giáo sư lộ ra rất nhiệt tình, đi lên liền cho ba người một cái ôm ấp, liền là các ngươi phát hiện tấm này hai lớp bên trong họa. Thượng đế a, cái này quá khó mà tin nổi. Cả kiện sự tình thậm chí có thể bán sao tiểu thuyết xuất bản. Trương Bệ cười nói, nếu có cơ hội thích hợp ta đối đem cố sự này xuất bản cũng rất có hứng thú. Ạ nạ tố lệ giáo sư gật gật đầu, xoay người chỉ vào đã bồi tốt bức tranh, chúng ta tới nói chuyện bức họa này a. Đây là hoàn thành thêm lấy quá độ kỳ tác phẩm, đã trải qua bắt đầu tạo thành chính mình đặc biệt họa phong, rất có giá trị nghiên cứu. Không biết do ngươi nguyện ý bán ra ư? Lao đầu từ này người còn thật tốt lập. Trương Vệ thầm nghĩ, một loại mua đồ vật dù cho lại nghĩ đạt được cũng là đủ loại không hài lòng đủ loại ép giá. Lao đầu từ này đi lên liền khen không ngừng đúng là hiếm thấy. Hồng Việt nhìn ra Trương Vệ nghi hoặc nói, không nên trách hạ nạ tổ lệ giáo sư xúc động. hoàn thành thêm lấy tuy là sinh ra ở Tây Ban Nha, nhưng mà hắn toàn bộ học tập vẽ tranh cùng sáng tác kiếp sống đều là tại Pháp quốc Paris. Nguyên cớ người nước Pháp đối hoàn thành thêm lấy tôn sùng vẫn luôn là mười phần cùng nhiệt. Trương Vệ gật đầu cười nói, lý giải lý giải, không biết rõ vị lao tiên sinh này có thể ra đến bao nhiêu tiền vậy. À nạ tổ lệ không chút do dự nói, năm ngoái tại Mỹ New York hoàn thành thêm lấy họa tác đeo đồng hồ nữ nhân cuối cùng dùng một 39 ức đô la Mỹ, 10 ức NDT, thành giao. Bất quá đó là hoàn thành thêm lấy đỉnh phong kỳ họa tác. Tấm này khả năng không đến được như thế cao giá cả, chúng ta lũ dở cung nhiều nhất có thể cho đến 6 ức NDT. Đây là ta ra đến phát phía trước quán trưởng lời nhắn nhủ giá tiền cao nhất, hy vọng chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Người nước Pháp dân cần đem hoàn thành thêm lấy họa tác mang về nhà. Trương Vệ suy tư một chút, lao đầu này xem xét liền là cái nghệ thuật gia căn bản không phải nói mua bán người. Ba câu hai câu liền đem chính mình quần lót đều lộ ra. Suy nghĩ đến bán đấu giá giá cả bình thường sẽ hư cao một chút, lao đầu báo giá vẫn rất có thành ý, cuối cùng tại Hồng Việt chứng kiến xuống, Song Phương bắt tay đặt thành giao dịch. Lúc này Vu Hồng Đào tại một bên nhắc nhở, tiểu tử ngươi cầm 600 triệu nhưng muốn nhớ giao thuế thu nhập cá nhân. Việc này cũng không thể rơi vào mơ hồ. Trương Vệ cười ha ha, Vũ Thúc, ngươi khoan hãy nói số tiền kia ta một phân tiền thuế đều không cần giao. Hơn nữa thuế vụ còn sẽ không tra ta, ngươi có tin hay không? Phía trước hắn nghe lão thái thái cố sự rất có cảm xúc, lần này 6 ước khoản lớn hắn định cho lão thái thái mời cái hộ lý thành viên, còn lại đại bộ phận thì là toàn bộ quyên cho đại Tây Bắc. Dùng cho bảo vệ kỷ niệm quán còn có trồng cây trồng rừng phòng ngừa sa mạc hóa. Vu Hồng Đào nghe cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ bả vai của Trương Vệ, anh hùng người nhà không nên bị lãng quên, hộ công sự tình ngươi chớ để ý, ta giúp ngươi tìm xem phương pháp. Mấy ngày sau, lão thái thái Vương Hồng Phương mặt mũi tràn đầy không bỏ mà liếc nhìn chính mình cư ngụ cả đời gian phòng, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, nàng còn tưởng rằng là nhà chủ nhân mới tới. Mở cửa liền gặp một cái nhiệt tình trung niên phụ nữ cười lấy nói, "Vương lão thái thái đúng không? Ta là Thịnh Hải tổng công đoàn thuộc hạ trại an dưỡng đặc biệt phái tới bồi hộ thành viên. Sau đó ngài sinh hoạt thường ngày liền từ ta tới phụ trách, có chuyện gì cứ việc cùng ta nói." Lão thái thái kinh ngạc nói, "Thế nhưng ta cũng không mời người trông chừng a." Lúc này một cái nam tử trẻ tuổi âm thanh tại trong hành lang truyền đến, "Lão thái thái là ta mời, nhà cũng là ta mua lại tặng cho ngài. Phí chăm sóc mỗi tháng đều sẽ tự động trừ khoản, ngài cũng không cần quản. An tâm an độ tuổi già là được." Chỉ thấy Trương Vệ đứng ở trong hành lang, trên tay cầm lấy lao thái thái giấy tờ bất động sản hướng nàng mỉm cười. Bên chân còn để đó bức kia bất kim hương bức tranh. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu ở trên tranh, giờ khắc này phảng phất thời gian đều dừng lại. Chương 77, Trần Giai Ngôn chương 77, Trần Giai Ngôn thời gian trở lại hiện tại, Trương Vệ nhẹ nhàng thở ra. Giải quyết hoàn thành thêm lấy bức tranh giao dịch, cũng coi là đối lao thái thái có cái bàn giao. Sáu ước nói quên liền góp hắn cũng không hối hận, có chút tiền cầm yên tâm thoải mái, có chút tiền cầm buổi tối trang trọng. Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Hôm nay cần cũng không chỉ bức tranh một việc, đối An Tiểu Hy nói, tốt, ta tìm tới một cái cần gấp phỉ thúy người bán, ngươi đem khối phỉ thúy kia cho ta, nói thuận lợi ta còn kịp trở về ăn cơm chiều. An Tiểu Hy có chút luyến tiếc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Trương Vệ nhìn nàng không dễ chịu liền an ủi, lần này bức tranh bán đi 6 ức, đại bộ phận đều quyên cho Đại Tây Bắc chơi bảo vệ môi trường. Bên kia lãnh đạo mời chúng ta đi qua chơi mấy ngày, thuận tiện cho lão Lưu cung cấp điểm video tài liệu. Đại Tây Bắc GG đều là du mục thả rông, hương vị tuyệt đối đỉnh cấp. An Tiểu Hy nghe lời này hai mắt tỏa ánh sáng, nàng thích ăn nhất dê dê. Trương Vệ căn cứ hệ thống tình báo tin tức biểu hiện cho vị kia hâm hâm châu báo Trần tổng gọi điện thoại. Lúc này Trần Giai Ngôn ngay tại văn phòng mặt ủ mày cho, xem như một tên phái nữ, tuổi còn trẻ liền lên làm hâm hâm châu báo tổng giám đốc, bằng vào là nàng đối thương nghiệp nhạy bén khiếu giác cùng am hiểu sâu đạo sự thế. Nhưng chức vị càng cao áp lực cũng càng lớn. Phía dưới thật nhiều người đều bụng trộm nghị luận, nói nàng là bán rẻ nhan sắc mới lên làm tổng giám đốc. Nàng không quan tâm người khác nói thế nào, cuộc sống của mỗi một người đều là tự chọn. Người khác cùng bạn trai dạo phố thời điểm nàng tại tăng ca, người khác bắt cá nghỉ phép thời điểm nàng vẫn là tại tăng ca, bây giờ 35 tuổi hiện tại liền cái đối tượng đều không có, một lòng nhào vào trên sự nghiệp mới có bây giờ thành tựu. Đây là nàng nên được. Nhưng từ khi lần trước cự tuyệt tổng bộ cái kia Vương tổng bữa tiệc phía sau, tổng bộ liền bắt đầu không ngừng nhằm vào bọn họ hâm hâm châu báu. Cái này mập giống như cái đầu heo Vương tổng càng là tại mấy cái trong hội nghị điểm danh phê bình nàng nhiều lần. Nay cũng coi như, nhưng hôm nay Myanmar bên kia phát sinh ngọc thạch khoáng sụt xuống sự cố, dẫn đến phỉ thúy cung ứng đột nhiên đình chỉ. Đây đối với bọn hắn châu báu xí nghiệp tới nói là cái đả kích chí mạng. Nhưng trong lúc nhất thời đi nơi nào tìm mới phỉ thúy nguồn cung cấp đây, Trần Giai Ngôn chỉ có thể bốn phía nghe ngóng nâng lên giá cả, hy vọng có thể tìm tới hàng mới nguyên. Lúc này thư ký đi đến, "Trần tổng, tổng bộ lại điện thoại tới. Ngài nhìn muốn tiếp đi vào sao?" Trần Giai Ngôn nhẹ trao lại lông mày, "Tiếp vào đi." Dứt lời cầm điện thoại lên, liền nghe thấy đầu kia chuyển đến thanh âm của một nam tử, "Trần quản lý, không biết rõ hiện tại phỉ thúy nguồn cung cấp tìm được không có." Nghe được cái này Vương tổng âm thanh, Trần Giai Ngôn liền có chút buồn nôn, thở sâu một hơi mới lên tiếng, "Vương tổng, chúng ta đang toàn lực tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh liền có thể giải quyết nguồn cung cấp vấn đề." "Toàn lực tìm kiếm, toàn lực tìm kiếm." Lời này ta đều nghe lỗ tai vết chai đều muốn đi ra. "Không muốn cho ta kéo những thứ vô dụng này." Vương tổng cả giận nói. Trần Giai Ngôn kiên nhẫn giải thích, "Trước mắt trên thị trường nguồn cung cấp căng thẳng, tất cả công ty châu báu đều sẽ gặp phải vấn đề này. Mời cho ta chút thời gian ta sẽ xử lý tốt." Vương tổng cười lạnh một tiếng, "Cho ngươi thời gian. Cái kia khách hàng có cho hay không chúng ta thời gian đây?" Hâm hâm châu báu nhằm vào chính là cao cấp xa xỉ châu báu thị trường. Rõ ràng liền khối phỉ thúy đều không có người biết đối phẩm bài giá trị đã kích lớn bao nhiêu ư. Trần Giai Ngôn không tốt phản bác cái gì, chỉ có thể thấp giọng nói xin lỗi. Vương tổng giờ phút này lại đổi một bộ ngữ khí, nhẹ nhàng nói, Trần tổng à, ta cũng biết ngươi khó xử. Như vậy đi, ta tối nay đặt trước cái phòng, ngươi tới chúng ta cặn kẽ trò chuyện một thoáng. Ta đến lúc đó giúp ngươi tại tổng bộ giải thích một chút thế nào. Trong lòng Trần Giai Ngôn rõ ràng cái này heo mập lại tại nín hỏng nước, có lòng không đi nhưng là bây giờ tình cảnh của mình thực tế bị động, liền miễn cưỡng đáp ứng. Ngược lại đến lúc đó mang theo thư ký cùng đi ứng phó một thoáng. Cái này heo mập cũng không dám nhận mặt làm gì mình. Cúp điện thoại, Trần Giai Ngôn đang chuẩn bị phân phó thư ký vài câu, điện thoại lại lần nữa vang lên. Trần tổng ngài khỏe chứ? Ta là Lễ Tân Lý Sa, có bị tiên sinh không có hẹn trước nhưng mà muốn cùng ngài nói một thoáng phỉ thúy giao dịch. Không biết rõ ta nên làm gì phục hồi hắn. Trần Giai Ngôn nghe vậy sửng sốt một chút, châu đáo phạm vi cũng không tính lớn, nếu có người muốn bán ra phỉ thúy khẳng định trực tiếp liền liên hệ nàng, thế nào sẽ thẳng tắp sợ chạy tới công ty. Suy nghĩ một chút, ngược lại gặp một lần cũng không có tổn thất. Liên nói, ngươi dẫn hắn tới phòng làm việc của ta a. Không bao lâu liền gặp một người dáng dấp anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi đến, tới chính là Trương Vệ. Trần Giai Ngôn cùng Trương Vệ bắt tay ra hiệu đối phương vào chỗ theo sau nói, tiên sinh ngươi tốt, nếu như ta không có nhớ lầm đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta. Chính xác là lần đầu tiên, hâm hâm châu đáo ta cũng là hôm qua vừa mới nghe nói. Trương Vệ mỉm cười nói, Trần Giai Ngôn hiện tại đã đối trước mắt nam tử này không báo hy vọng gì. Không biết từ nơi đó đạt được nàng phương thức liên lạc, phòng trừng liền là trên tay có cái nhẫn kích thước phỉ thúy. Bất quá tốt lành nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày để nàng nhìn qua cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Tiên sinh nếu như bán ra phỉ thúy đồ trang sức lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi lầu dưới kiểm tra đo lường bộ ngành. Tất nhiên giá cả khẳng định công đạo. Nào biết Trương Vệ cười lấy khoát qua tay, vậy cũng không được, ta phỉ thúy kim ngạch tương đối lớn. Đề nghị của ta vẫn là để các ngươi chuyên gia tự mình đến một lần tương đối tốt. Dứt lời cô hết sức nâng lên mang bên mình mang tới vali sách tay đặt ở trên bàn. Tay này vali là đặc biệt định chế, so phổ thông dương tăng thêm gần gấp đôi. Mở ra dương, trong dương dùng bọt biển bổ sung ba khỏa. Một khối xanh lục phỉ thúy đặt trong đó. Trần Giai Ngôn không dám tin bỗng nhiên đứng dậy, nàng xem như một tên châu đáo xí nghiệp tổng giám đốc cũng là gặp qua không ít cao cấp phỉ thúy. Nhưng trước mắt khối này đường kính gần tới 30 cm. Cái này lớn có chút không hợp thói thường a. Sẽ không phải là giả a. Trần Giai Ngôn không dám tin vào hai mắt của mình. Bước nhanh đi tới gần, âm thanh đều có chút run rẩy hỏi, vị tiên sinh này, ta có thể cầm lên nhìn một chút sao? Đạt được đối phương đồng ý, Trần Giai Ngôn cẩn thận nâng lên trong dương phỉ thúy, nàng tuy là không phải châu đáo giám định sư, nhưng quanh năm cùng phỉ thúy giao tiếp dù sao cũng hơi nhãn lực. Cái này cảm nhận, cái này trong suốt độ cũng không có vấn đề gì, khối phỉ thúy này rõ ràng như là thật. Nội tâm Trần Giai Ngôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng đột nhiên ý thức đến trước mắt khối phỉ thúy này là một tràng ngàn năm một thở kỳ ngộ. Trịnh trọng đối Trương Vệ nói, khối phỉ thúy này quá mức quý giá, ta lập tức an bài nhân viên giám định đi lên, mời tiền sinh an tâm chớ đổi. Trương Vệ vốn chính là tới bán ra phỉ thúy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh đi lên ba cái nhân viên giám định, sau lưng còn khiên máy. Đến văn phòng liền bận rộn lên. Một hồi lâu Trần tổng, chúng ta đã giám định hoàn tất, lớn nhỏ làm 35-28 cm, chủ loại làm băng trùng phỉ thúy, tuy là tại phỉ thúy đẳng cấp bên trong băng trùng chỉ có thể coi là trung thượng đẳng. Nhưng đáng quý chính là cả khối phỉ thúy cơ hồ không có vết nứt. Liên thành một khối 10 phần có được. Lớn như vậy một khối hoàn chỉnh phỉ thúy nói thật ta cái này đời cũng là lần đầu tiên gặp. Nhân viên giám định kích động nói. Nội tâm Trần Giai Ngôn cũng là nổi sóng chập trùng, đây chính là không thấy nhiều hàng cao cấp. Nếu như có thể thành công mua vào hâm hâm châu đáo liền có thể tạm thời giải quyết tình hình khẩn cấp. Thậm chí tại phỉ thúy thiếu thốn hiện hướng phía dưới có thể tạo được tuyên truyền tác dụng để công ty trước một cái bậc thang. Nghĩ tới đây nàng không kèm nổi thầm hạ quyết tâm nhất định phải đạt được khối phỉ thúy này. Chương 78, đến cùng ai đang trang bức chương 78. Đến cùng ai đang trang bức Trần Giai Ngôn dần dần khôi phục bình tĩnh, đối Trương Vệ mỉm cười nói, cảm tạ Trương tiên sinh lựa chọn chúng ta hâm hâm châu đáo, chúng ta nhất định sẽ lấy ra lớn nhất thành ý tới. Trương Vệ khoát khoát tay cười nói, Trần tổng lời này thuật nhất lưu à, hiện tại chỉ là báo giá giai đoạn ta còn không có lựa chọn đây. Giá cả nếu như không thích hợp ta đồng dạng sẽ rời đi a. Trần Giai Ngôn bị vạch trần trên mặt cũng không có bất luận cái gì lúng túng biểu tình, mặt lộ thành khẩn nửa năm trước tại Cảng Thành đấu giá một khối băng trùng phỉ thúy, cuối cùng là dùng 900 vạn LDT thành giao. Bất quá lớn nhỏ cơ hồ chỉ có ngươi cái này một khối một nửa. Suy nghĩ đến trước mắt thị trường phỉ thúy nguồn cung cấp khan hiếm, Trần Giai Ngôn cố tình dừng lại một chút, ta bên này vận dụng quyền hạn nhiều nhất có thể cho đến 2000 vạn giá cả. Trương Vệ suy tư một chút, hệ thống tình báo thế nhưng nhắc nhở chính mình, đối phương hiện tại nhu cầu cấp bách phỉ thúy vậy nếu như không bắt chẹt một thoáng đều có lỗi với chính mình. Nghĩ tới đây lắc đầu, Trần tổng, cái giá tiền này ta nhưng không hài lòng lắm, ta lại cho Trần tổng một lần báo giá cơ hội. Nếu như vẫn không thể để ta vừa ý, ta chỉ có thể đi cái khác công ty châu đáo thử thời vận. Trần Giai Ngôn một đôi mày liễu nhăn lên, cái giá tiền này đã rất cao. Bất quá tương lai thị trường nếu như tiếp tục thiếu hàng lời nói phỉ thúy giá cả khẳng định sẽ một đường tiêu thăng. Mặt khác nàng người cũng muốn mau chóng thoát khỏi tổng bộ cái kia heo mập Vương tổng làm khó dễ. Khẽ cắn hàm răng Trần Giai Ngôn nói, "Trương tiên sinh 26 triệu như thế nào? Đây là ta có thể làm được mức cực hạn. 28 triệu, khối phỉ thúy này ta liền lưu tại nơi này." Trương Vệ cười nói, hắn liền là gạt một thoáng đối phương, cuối cùng ưu thế tại ta. Nếu như Trần Giai Ngôn không đồng ý cùng lắm thì chính mình đổi một nhà bán thôi, ngược lại hắn cũng không đội dùng tiền. Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Bất quá Trần Giai Ngôn ngược lại không có vì vậy chán ghét đối phương, ngược lại cảm thấy người này đàm phán kỹ xảo rất cao minh. Thở phào một cái, rồi tay ra cùng Trương Vệ nắm tại một chỗ, "Trương tiên sinh ngươi thắng, công ty của chúng ta nguyện ý dùng cái giá tiền này hoàn thành lần này giao dịch." Trương Vệ cũng là vẻ mặt tươi cười, tin tưởng đây chỉ là mới bắt đầu, sau này còn sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Trần Giai Ngôn gật gật đầu để thư ký lấy ra giao dịch hợp đồng, cũng an bài xuất nạp viết hóa đơn chi phiếu. Bởi vì đề cập tới kim ngạch quá lớn, huống hồ Trương Vệ cũng không có đăng ký công ty, quay quanh riêng vẫn là viết chi phiếu thuận tiện nhất. Trương Vệ cũng hết sức cao hứng, 28 triệu tới tay khứ trừ nộp thuế cùng cho An Tiểu Hy bọn hắn chia hoa hồng, chính mình tài sản đã đi tới hơn 37 triệu. Khoảng cách vàng phổ giang bên cạnh khu nhà cấp cao đã không xa. Ký hợp đồng cầm chi phiếu, Trương Vệ chuẩn bị hàn huyên vài câu liền rời đi, đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến một trận thư ký tiếng kêu to. "Vương tổng, bên trong có trọng yếu hộ khách, ngài không thể đi vào." Thỏa đáng hai người nghi hoặc thời gian, cửa bị dùng sức đẩy ra. Chỉ thấy một người trung niên nam tử đi đến. Người tới thân cao không đến 1m7, lại lớn lên hai to mặt lớn, nhất là trên bụng thịt thừa, đem trên người hắn bộ kia Âu phục trống đều hiện ra vết dây hằn. Trần Giai Ngôn nhìn thấy người tới sắc mặt không thay đổi nhưng trong mắt vẻ khinh bỉ cũng là không giấu được. "Vương tổng, ta cái này đang cùng hộ khách khơi thông đây, ngài dạng này xông tới sợ không thích hợp à?" Vương Gia Hào vừa mới động tác có chút lớn, lúc này thở hồng hộc nhìn về phía Trương Vệ, trong lòng cười lạnh. Nói chuyện làm ăn, mới vừa rồi còn ở trong điện thoại nói không giải quyết được Phỉ Thúy cung hóa liền tìm được. Trần Giai Ngôn cái này lãng hóa sợ không phải cố tình tìm người tới qua loa tắc trách hắn a. Xem như tổng bộ chủ tịch cháu ruột, trong công ty người ai trông thấy hắn không phải tất cung tất kính, có thể chú ý Trần Giai Ngôn đó là vinh hạnh của nàng. Kết quả cái này đồ đê tiện rõ ràng đối với hắn hờ hững. Cái này khiến Vương Gia Hào cảm nhận được vô cùng phẫn nộ. Một cái bé trai công ty tổng giám đốc mà thôi, nàng làm sao dám? Vừa vặn mượn lần này Phỉ Thúy thiếu thốn sự tình Vương Gia Hào gây khó khăn đủ đường. Hắn đã nghĩ kỹ lợi dụng sự kiện lần này nhất định phải đạt được nữ nhân này, chơi chán liền đem đối phương đá ra công ty. Đến lúc đó thật tốt để nàng thể nghiệm một thoáng cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Vương Gia Hào hừ lạnh một tiếng, lúc nào loại chuyện nhỏ nhặt này Trần Tổng cũng muốn đích thân hỏi tới. Một chỉ thư ký nói, để nàng đi xử lý, Trần Tổng sẽ không quên đáp ứng rồi mời a. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Trần Giai Ngôn ánh mắt lưu chuyển đột nhiên có chủ kiến, Vương tổng ngươi có chỗ không biết, vị này Trương tiên sinh thế nhưng mang theo một khối giá trị ngàn vạn cấp bậc Phỉ Thúy tới muốn bán ra. Thế nhưng chúng ta hâm hâm châu đáo khách quý. Quay đầu đối Trương Vệ còn nói thêm, hôm nay vừa vặn Vương tổng tổ cái bữa tiệc, không biết do Trương tiên sinh có thể hay không đến dự, buổi tối dứt khoát một chỗ ăn một bữa cơm. Nói xong trong ánh mắt mang theo một điểm thần cầu. Trương Vệ theo cái này heo mập Vương tổng vào cửa thời khắc đó liền nhìn hắn khó chịu, trở ngại chưa quen thuộc cũng không thật nhiều nói cái gì, bất quá vừa mới thông qua hai người đổi câu vài lời. Có vẻ như cái này Vương tổng là muốn ăn thịt thiên nga. Nghĩ tới đây Trương Vệ sang sảng cười nói, Trần tổng dạng này một đại mỹ nữ có thể mời ta ăn cơm, khẳng định không thể cự tuyệt ta. Nhân ra không phải cái gì đại mỹ nữ. Trương tiên sinh ngươi cũng quá ủng hộ. Trần Giai Ngôn ra vẻ ngượng ngùng nói. Bên cạnh Vương Gia Hảo nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng mà mặt ngoài hắn cũng không thể nói Trần Giai Ngôn không phải, chỉ có thể ra vẻ rộng lượng nói, nếu là công ty khách quý như vậy thì một chỗ tốt. Mấy người đi xuống lầu, thư ký lái xe thương vụ, đều mang tâm tư ba người đi tới một chỗ nhà hàng. Vào phòng Trương Vệ mới phản ứng lại, thì ra hôm nay nếu là chính mình không tham gia đó không phải là cái kia heo mập cùng Trần tổng hai người. Đây là ám chỉ muốn quy tắc ngầm tiết tấu a, lúc này Vương tổng trực tiếp ngồi vào chủ vị. Theo sau đối Trương Vệ thử dò xét nói, không biết rõ Trương lão bản ở nơi nào phát tài. Công ty tên gọi là gì a? Có cơ hội cũng có thể càng sâu giao lưu đi. Trương Vệ liền là đến xem cho vui, lúc này khoát khoát tay giả bộ như một bộ lực lượng chưa đủ bộ dáng, Vương tổng khách khí, ta nào có cái gì công ty, liền là nhận thầu điểm đất đai đủ loại rau quả thôi. Vương Gia Hào nghe trong lòng nháy mắt có đáy. Cái gì ngàn vạn cấp bậc Phỉ Thúy hắn cũng chưa thấy. Sợ không phải Trần Giai Ngôn tiện nhân này làm qua loa tắc trách chính mình tìm đến nâng a, nói là khách quý thanh niên này thế nào nhìn cũng không giống người có tiền bộ dáng. Đến lúc đó chỉ cần nói thác Phỉ Thúy giao dịch thất bại liền có thể không có chứng cứ. Nghĩ tới đây Vương Gia Hảo ngữ khí mang lên tràn đầy cảm giác ưu việt, thì ra là thế, Trương tiên sinh người như vậy mới có thể vào Trần tổng mắt, không bằng tới chúng ta tổng bộ làm cái nhân viên như thế nào. Chủ tịch là ta thân thúc thúc, này cũng liền chuyện một câu nói. Trương Vệ cũng không tức giận, cùng cái này ngồi không mà hưởng ngu xuẩn tính toán ngược lại lộ ra hắn hạ giá. Cười hì hì trả lời, không cần, ta người này thói quen tự do tản mạn, liền không đi quý công ty cản trở. Vương Gia Hào nghe chỉ coi hắn là tại yếu thế, nửa đùa nửa thật uy hiếp, Trương tiên sinh thế nhưng bỏ qua một lần tốt kỳ ngộ a, bình thường muốn ta giới thiệu vào công ty vậy cũng không dễ dàng. Hôm nay ta thế nhưng xem ở Trần tổng mặt mũi mới nói ra. Như vậy không chút nào nể tình, tới, Trương tiên sinh cự tuyệt nhưng là muốn phạt rượu ba ly. Trương tiên sinh rượu vẫn là ta thay hắn uống a, Trần Giai Ngôn lúc này sắc mặt cũng lạnh xuống. Trương Vệ vốn là thay nàng giải vây mới tới bữa tiệc, nếu như lại để cho hắn phạt rượu mất mặt, Trần Giai Ngôn tự hỏi không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ồ, Trần tổng đây là xem thường ta, muốn giúp lấy ngoại nhân. Trên mặt Vương Gia Hảo không nhịn được, ngựa khi đã trên mặt đất nội ý, lúc này phòng ngoài cửa chuyển đến một thanh âm. A, tiểu Hảo ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Chương 79, đánh mặt tới quá nhanh. Chương 79, đánh mặt tới quá nhanh. Vương Hướng Dương hôm qua biết được Chu Thị tập đoàn chủ tịch Chu Chấn Đông tới Thịnh Hải, không dám thất lễ bội vàng bài kiến. Đây chính là hoa hạ top 100 xí nghiệp, tại toàn thế giới đều là có thể xếp thượng hảo tồn tại. Cùng hắn tập đoàn công ty đó là tiểu vu gặp đại vu. Bằng vào quan hệ hợp tác, hắn thật vất vả mới đạt được cái mời đối phương ăn cơm cơ hội. Không nghĩ tới đường đi đến phòng bên trên tùy ý thoáng nhìn liền thấy chính mình cái kia bất thành khí chất tử cũng tại cái này ăn cơm, vậy mới lên tiếng hỏi thăm. Vương Gia Hảo thấy là chính mình thúc thúc tới, lập tức đứng lên lộ ra định nọt đủ cười, thúc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ngày hôm nay cũng tới. Có cần hay không ta đi tiếp khách? Vương Hướng Dương trông thấy ngồi hai người trẻ tuổi hắn cũng không nhận ra, tưởng rằng chính mình chất tử Hồ Bằng cầu hữu. Liên hư lạnh một tiếng, không cần, hôm nay ta mời Chu Thị tập đoàn chủ tịch ăn cơm, ngươi đã cũng tại cái này một hồi tới kinh cái rượu là được. Nhớ muốn hiểu cấp bậc lễ nghĩa đừng cho ta thêm phiền. Dứt lời, cũng không nhiều chờ trực tiếp rời khỏi phòng. Vừa mới người này nói Chu Thị tập đoàn chủ tịch không phải là nói Chu Trấn Đông a? Trương Vệ suy nghĩ một chút, Chu Trấn Đông hai ngày này còn thật tại Thịnh Hải, rất có thể là cùng một người. Cái này cũng thật là đúng dịp, không biết rõ cái này Vương tổng biết chính mình nhận thức Chu Trấn Đông lại là cái phản ứng gì. Trương Vệ có chút mong đợi. Vương Gia Hào túi đầu không lưng đưa Vương Hướng Dương ra ngoài vậy mới trở về phòng. Các ngươi khẳng định nghe nói qua Chu Thị tập đoàn a? Đây chính là trong nước đỉnh tiêm tập đoàn công ty. Cùng tập đoàn chúng ta thế nhưng có nghiệp vụ lui tới, nhìn hôm nay tình hình này nếu là nói dễ nói bất định liền càng sâu hợp tác. Vương Gia Hào đắc ý nói. Phản phất đây hết thảy đều là hắn một tay tổ chức bộ dáng. Trương Vệ ra vẻ kinh ngạc, ai nha, đây chính là không thể đại sĩ nghiệp à, Vương tổng chờ một hồi đi mời rượu nhưng nhất định phải mang lên ta a cái này sau đó nói ra lần có mặt mũi. Trần Giai Ngôn lúc này sắc mặt mang theo điểm xem thường, vốn cho rằng cái này nhân phẩm của Trương Vệ thật không tệ, không nghĩ tới cũng là một cái định nọ tiểu nhân. Vương Gia Hào cũng mặc kệ những cái này, nghe cười ha ha, tiểu tử ngươi rất hiểu đi, đã dạng này một hồi theo đằng sau ta thấy chút việc đời, liền một chỗ kính cái rượu, cũng không thể nói lung tung. Lúc này Vương Hướng Dương ngay tại một cái khác càng phô trương cửa phòng nên đón Chu Trấn Đông đến. Chu tổng, hoan nên hoan nên. Ngài có thể tới vậy thì thật là bẻ vang cho kẻ hèn này à, không biết rõ sau lưng vị này là. Vương Hướng Dương cười lấy tân bút, thuận tiện hỏi thăm sau lưng Chu Trấn Đông trung niên nam tử kia thân phận. Chu Trấn Đông chỉ sau lưng người kia nói, vị này là Hứa Châu Trọng Công tập đoàn chủ tịch Giang Kiến Hoa, tập đoàn chúng ta hôm qua bắt lại một cái xây dựng cơ bản hạng mục lớn. Vừa vặn hôm nay tại cùng Giang tổng nói hạng mục sự tình, dứt khoát liền gọi hắn cùng đi. Nếu như Trương Vệ ở hiện trường lời nói nhất định có thể nhận ra, người tới liền là lần trước vụ án bắt cóc vị kia Nam Hải phụ thân. Đối phương lúc ấy trả lại hắn 1000 vạn thù lao đây. Sau lưng Giang Kiến Hoa cũng là cười lấy khoát khoát tay, không mời mà tới, thực tế ngượng ngùng. Chuyện này. Giang tổng đại danh đó là như sấm bên tai, có thể tới một chỗ ăn bữa cơm đó là vinh hạnh của ta. Vương Hướng Dương vội vàng nói. Nói đùa, Hứa Châu nặng công đó là xí nghiệp quốc doanh, Giang Kiến Hoa cũng không phải phổ thông phú thương. Nhân ra là thực sự cục cấp cán bộ. Nếu không phải Chu Trấn Đông quan hệ chính mình liền lên phía trước tư cách nói chuyện đều không có. Mọi người ngồi xuống, Chu Trấn Đông lại cùng Giang Kiến Hoa trò chuyện lên liên quan tới xây dựng cơ bản hạng mục một việc thích hợp. Vương Hướng Dương cái này chủ nhà ngược lại bị gạt tại một bên, bất quá hắn một điểm lời oán giận đều không dám có, tại một bên làm nhìn xem cười bồi. Lúc này Vương Gia Hảo một mặt định hót đi vào phòng, sau lưng còn đi theo Trần Giai Ngôn cùng Trương Vệ. Trông thấy chính mình chất tử tới mời rượu, lo lắng hắn không đứng đắn nói nhầm, Vương Hướng Dương vội vàng cung kính nói, ta tới cấp cho hai vị chủ tịch giới thiệu, đây là cháu ta Vương Gia Hảo. Bây giờ tại công ty ta bên kia cuộc sống lưu manh, hôm nay vừa bận cũng tại cái này ăn cơm liền để hắn tới kính cái rượu thấy chút việc đời. Dứt lời quay người cả giận nói, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho hai vị chủ tịch chào hỏi a. Vương Gia Hào hù dọa đến run lên, liên tục không ngừng bái một cái, nâng lên thân liền gặp ngồi hai vị nam tử trung niên nhìn xem bên này đều là sức sở, theo sau đứng dậy cũng nhanh bước hướng hắn đi tới. Vương Gia Hào có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt hai vị này đại lão liền khách khí như thế. Xem ra là đối chính mình ấn tượng không tệ. Rồi tay ra vừa định cùng hai người nắm một thoáng, liền gặp hai người này trực tiếp coi thường hắn tồn tại theo bên cạnh lướt qua. Trực tiếp đi tới trước mặt Trương Vệ. Giang Kiến Hoa kích động kéo lấy Trương Vệ nói, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng nơi này, sự tình lần trước ta lo lắng hài tử, đi quá mức vội vàng, là ta lãnh đạm. Giang thúc thúc ngươi quá khách khí, đây là ta phải làm. Bên cạnh Chu Trấn Đông thấy hai người nhận thức cực kỳ kinh ngạc, lao Giang, đây không phải đúng dịp ư. Ngươi cũng nhận thức Trương Vệ. Giang Kiến Hoa kích động nói, tiểu Trương ta đương nhiên nhận thức, đây chính là nhà chúng ta đại ân nhân à, thế nào? Nghe giọng điệu này Chu Tổng cũng cùng hắn quen biết. Chu Trấn Đông ha ha cười nói, hắn a, gọi ta tiếng Chu thúc thúc ngươi nói có quen hay không? Hú hồ ta lần này cái hạng mục kia liền là Trương Vệ một tay giúp ta tranh thủ tới, không có hắn nhưng là lận tuyển trong mương. Trương Vệ vội vàng khiêm tốn nói, Chu thúc thúc, ta bao nhiêu cân lượng ngài còn không biết rõ ư? Cũng đừng ủng hộ. Không nghĩ tới hai vị này rõ ràng nhận thức hơn nữa còn có thể tại nơi này đụng phải, chỉ có thể nói vô xảo bất thành thư. Lúc này Vương Gia Hào trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Hắn một lần hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, hắn muốn là cho là người trẻ tuổi này liền là cái lớn lên có chút đẹp trai tiểu bạch kiểm, dựa khuôn mặt ngồi ăn rồi chờ chết. Không nghĩ tới rõ ràng bối cảnh thông thiên, trước mắt hai vị này thế nhưng liền chính mình thúc thúc đều muốn ngửa mặt trông lên tồn tại á, rõ ràng cùng hắn như vậy quen thuộc. Lúc này Vương Hướng Dương vi là cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn là phản ứng lại. Vội vàng cười lấy gọi, không nghĩ tới vị này Gia Hào phóng bằng hữu như vậy ưu tú, mau tới ngồi xuống, Gia Hào phóng, ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian để phục vụ viên đi thêm mấy cái vị trí. Các ngươi cái phòng kia cũng đừng quản chờ một hồi cùng tính một lượt tại ta chân mục. Lúc này Vương Gia Hào sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn hiện tại là có nỗi khổ không nói được, vừa mới hắn tại Trương Vệ trước mặt thế nhưng bênh báo tự đắc, chọn vẹn không cho đối phương mặt mũi. Thân phận hôm nay đảo ngược còn không biết rõ Trương Vệ sẽ như thế nào trả thù. Nhiều lời vô ích chỉ có thể cho Trương Vệ quăng tới một cái ánh mắt cầu khẩn. Một bên Trần Giai Ngôn lúc này cũng là kinh ngạc và phần. Không nghĩ tới cái Trương Vệ này lại có thâm hậu như thế bối cảnh. Vừa mới đối cái kia Vương Gia Hảo ăn nói khép nép bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là tại nhìn đối phương chuyện cười. Trương Vệ nhưng không quen lấy Vương Gia Hảo, cười lấy đối mọi người nói, bằng hữu nhưng không dám nhận. ta hôm nay cũng là lần đầu tiên cùng vị này Vương tổng ăn cơm, người khác còn thật tốt liệt, còn muốn giới thiệu ta vào hắn tập đoàn làm cái nhân viên. Ta không đi mới vừa rồi còn muốn ta phạt rượu ba ly, bây giờ suy nghĩ một chút chính xác là ta không chút nào nể tình, nếu không hai vị thúc thúc cho ta làm chứng, ta ngay tại nơi này uống. Vương Gia Hào lúc này sắc khóc, vẫn còn không thể không cười theo, một trương mặt béo lần trước khắc biểu tình muốn nhiều chọc cười liền có nhiều chọc cười. Trương Bệ, không đúng, Trương tổng ngài đại nhân có đại lượng. Ta vậy cũng là nói giỡn thôi, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhận ta. Chu Chấn Đông cùng Giang Kiến Hoa đây chính là người từng trải, nghe xong Trương Vệ ngữ khí, làm sao có khả năng nghe không hiểu Trương Vệ cùng cái này phì tử không hợp nhau. Vương tổng, tiểu Trương Hải tử này cùng nhà ta quan hệ tâm đầu ý hợp, nhân phẩm của hắn ta khẳng định là tin tưởng. Việc này ngươi nhưng muốn cho cái bàn giao. Thanh âm Chu Chấn Đông lạnh lẽo, một bên Giang Kiến Hoa cũng là ánh mắt bất thiện nhìn lại. Vương Hướng Dương nhìn trước mắt chất tử quăng tới cầu viện ánh mắt, hắn không thể trực tiếp đem hắn băm ném tới trong buồn cầu cuốn đi. Ngươi đắc tội không thể đắc tội người, hiện tại tìm ta giải vây, nhưng ta lại có thể tìm ai đi? Chương 80, tình báo đổi mới chương 80, tình báo đổi mới ngươi cái này nghiệt xúc. Cút trở về cho ta thật tốt hối lôi hối lôi. Vương Hướng Dương đối Vương Gia Hảo giận dữ hét, còn có, ta hiện tại chính thức giải trừ ngươi công ty phó tổng chức vụ, ngày mai bắt đầu đừng tới công ty. Vương Gia Hảo toàn bộ người ngu ngốc đứng tại chỗ, hắn không thể tin được chính mình thúc thúc không những không giúp hắn còn như vậy đối lại hắn. Vương Hướng Dương gặp hắn không phản ứng càng là nổi trận lôi đình, ta không dùng được phải không? Còn không mau cút đi ra ngoài. Vương Gia Hảo một cái giật mình, không dám ngỗ nghịch đối phương, liên tục lăn lộn ra phòng. Bây giờ thoáng cái mất đi hết thể dựa vào, nhớ tới trong công ty người biết phía sau đối chính mình chế giễu, trong ánh mắt của Vương Gia Hảo lộ ra vẻ ngoan lệ. Đây hết thể đều là cái Trương Vệ kia tạo thành, không có sự xuất hiện của hắn chính mình cũng sẽ không như là chó nhà có tang một loại bị đuổi ra ngoài. Đã ta hiện tại không còn có cái gì nữa cũng không thể để ngươi tốt hơn. Nghĩ đến cái này Vương Gia Hảo cầm điện thoại di động lên gọi thông một cái mã số, báo ca, giúp ta nhìn kỹ một người, hắn hiện tại ngay tại Thịnh Hải số 1 ăn cơm, đi theo hắn tìm tới hắn địa chỉ tiếp đó kêu lên huynh đệ hung hăng làm hắn. Tốt nhất đánh thành người thực vật loại kia. Lúc này Trương Vệ nguyên vẹn không biết một môn khoảng cách Vương Gia Hảo chuẩn bị trả thù hắn, đang cùng mọi người kể hoàn thành thêm lấy bức tranh sự tình. Mọi người nghe cũng nhộn nhịp lấy làm kỳ lạ. Chu Chấn Đông nói, đúng rồi, thúc thúc phần kia tạ lễ còn không cho ngươi đây. Sáng mai ta để Chu Bằng Phi đi cho ngươi. Tiểu tử này tới Thịnh Hải tựa như đầu thả ra lồng chó, từ ngày ở bên ngoài lêu lồng cũng không thấy cái bóng người. Trương Vệ âm thầm cười trộm, Chu Bằng Phi như con chó, Chu thúc thúc đây không phải liền chính mình cũng mắng lên. Lại hàn huyên một hồi, Trương Vệ liền chuẩn bị rời đi, hôm nay lại là bán phỉ thúy lại là bán bức tranh làm hắn thật mệt mỏi. Tăng thêm Chu Chấn Đông mấy người vốn là thương vụ xã giao, nói chuyện cũng đều là chuyện công tác, chính mình cũng không thích hợp nghe nhiều. Cùng mấy người xin lỗi một tiếng liền rời đi, đi tới cửa sau lưng Trần Giai Ngôn đổi tới. Trương Vệ cười nói, Trần tổng ngươi thế nào cũng đi ra. Cơ hội tốt như vậy không tại mấy vị đại lao trước mặt lộ lộ mặt. Còn không biết xấu hổ nói, ngươi hôm nay thế nhưng đem ta hại khổ. Trần Giai Ngôn lườm hắn một cái, Vương Gia Hảo dù sao cũng là chủ tịch cháu ruột, làm sao có khả năng mặc kệ hắn. Đến lúc đó hắn phục hồi nguyên chức cái thứ nhất xui xẻo chính là ta. Ta hiện tại còn tại trước mặt chủ tịch lắc lư không phải đang nhắc nhở hắn khai trừ ta sao? Trương Vệ ngẫm lại chính xác là cái đạo lý này, chính mình mới vừa rồi là Huy Phong, có thể phía sau xui xẻo là Trần Giai Ngôn. Lúc này cảm giác cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi chuyện này không được ta phía sau nghĩ một chút biện pháp, nếu không tìm một chỗ lại đi ăn chút. Trương Vệ vừa rồi tại phòng chỉ uống trà, lúc này đói không được. Trần Giai Ngôn gật gật đầu, nàng vừa mới cũng là một cái không ăn. Trương Vệ nghĩ đến người nhiều náo nhiệt, gọi điện thoại đem An Tiểu Hy cùng Lưu Hạo Duệ hai người kêu lên. Mấy người khẽ bàn bạc quyết định đi ăn Đông Bắc đồ ăn. Thịnh Hải mấy năm này cũng mở ra không ít Đông Bắc quán cơm, có phần bị dân chúng hoan nghênh, hơn nữa thu mùa đông ăn nóng hổi miến cũng đặc biệt sảng khoái. Cái gì thịt ướp mắm chiên, gà con hầm nấm, khoai tây cả, Trương Vệ đem Đông Bắc món ăn nổi tiếng đều điểm mấy lần, còn đặc biệt muốn một phần bảo đảm quen hầm đậu rác. Không vì cái gì khác, đơn thuần gửi lời chào một thoáng Hoàng lão sư. Lúc này Trần Giai Ngôn ngồi tại bên cạnh An Tiểu Hy hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu muội muội, người lớn lên cũng quá đáng yêu a, đều có thể trực tiếp đi Disney diễn công chúa. An Tiểu Hy bị khen có chút xấu hổ, ngại ngùng cười cười, nào có, tỷ tỷ ngươi mới thật sự là đại mỹ nữ. Lưu Hạo Duệ tiến đến Trương Vệ trước mặt lặng lẽ nói, lão Trương, ngươi nói cái này An Tiểu Hy có phải hay không có hai nhân cách, nàng hôm qua trò chơi không chú ý thua rõ ràng trực tiếp thả chó cắn ta. Cùng hiện tại quả thực tưởng như hai người a. Trương Vệ bất động thanh sắc nói, ngươi biết quá nhiều, An Tiểu Hy phát cáo cũng là có thể đem ra nói. Cẩn thận đau mất tính danh. Hắn nhưng không muốn ngày nào đó tỉnh lại phát hiện thẻ căn cước của mình đổi tên gọi Trương Phú Quý. Giữa người và người nơi nơi có liên hệ kỳ diệu, rõ ràng An Tiểu Hy cùng Trần Giai Ngôn mới vừa bạn nhận thức, nhưng mà hai người càng trò chuyện càng ăn ý, phảng phất nhận thức nhiều năm hảo bằng hữu. Trương Vệ nhìn hai nữ sinh nói chuyện hừng hực cũng không làm phiền các nàng. Hỏi Lưu Hạo Duệ, đúng rồi, đại bằng bên kia hoàn thành phía sau, hạt giống mầm dưa chuẩn bị thế nào? Chính giữa muốn cùng ngươi cứ nói đi, ta mấy ngày trước chụp đại bằng video sách một câu hạt giống sự tình, không nghĩ tới có cái fan lại là nông khoa viện nhân viên nghiên cứu. Lưu cho ta nói đến có thể bán ra tốt đẹp hạt giống cùng mầm dưa, hôm nay ta đi nói chuyện nói. Giá cả so trên thị trường đắt không ít, bất quá nông khoa viện có thể bảo đảm bồi dưỡng chủng loại tuyệt đối là đỉnh cấp. Hơn nữa thu hoạch phía sau có thể cho chúng ta thư xác nhận. Đây là chuyện tốt ta, tranh thủ thời gian cho đem hạt giống mua về nắm chắc gieo hạt, không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại nhân mạch rộng như vậy. Trương Vệ cười lấy trêu đùa một câu. Có nông khoa viện thư xác nhận chính mình trái cây liền có lớn nhất điểm bán, cũng không cần lo lắng mua được bệnh mầm, phôi chủng tự hưởng phí hết thời gian. Về phần hạt giống giá cả đắt một chút vậy coi như cái gì? Tổng cộng mới 20 mẫu đất này, nếu là loại phổ thông chủng loại có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Đương nhiên là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến. Cơm nước no nê, mọi người ai về nhà nấy, phân biệt thời khắc Trần Giai Ngôn còn cùng An Tiểu Hy hẹn ngày mai đi dạo phố. Nhìn tới hai người là thật hợp ý nửa đêm 12 giờ đình, mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời ký chủ tự mình xem xét. Mỗi ngày tình báo không một ngôi dưỡng ở ký chủ trong nhà lạp dạ đỏ chó hạt, trước mắt ngay tại đổi răng giai đoạn, răng ngứa lạ khó nhịn vô cùng cần thiết một vật tới mài răng. Chẳng trách hai ngày này con chó này một mực kêu loạn, nguyên lai là răng ngứa. An Tiểu Hy cũng là lần đầu tiên nuôi chó khẳng định không có gì kinh nghiệm. Tuy là cầu lương cùng vật dụng đều là mua tốt nhất, chỉ duy nhất lọt mài răng công cụ. Trương Bệ nghĩ đến ngày mai nhắc nhở một chút giúp đỡ hạt. Mỗi ngày tình báo không hay Thịnh Hải thị viện dưới trên đường thuận gió bưu kiện mạng quan hệ ngay tại bán ra một nhóm vứt bỏ bưu kiện. Trong đó có cái bưu kiện bên trong cất giấu một khỏa sở Sri Lanka sản xuất ngọc bích, màu sắc là hoàng gia lam, trọng lượng 5.06 ca dạ. Cái này người khác bưu kiện lấy ra bán sẽ không phạm pháp ư? Trương Bệ có chút kỳ quái, lên mạng tra một chút còn thật có thể. Một loại chưa qua cho phép bưu kiện mua bán là vi phạm. Chỉ cần thu kiện mới rõ ràng cự tuyệt thu đồng thời gửi kiện mới cũng không cần cầu lui về lời nói bưu kiện công ty là có quyền sắt thay xử lý. Trên mạng còn có không ít chủ bá đặc biệt mua những cái này vứt bỏ bưu kiện trở về quay mở dương video. Khoan hãy nói rất có điểm nhìn, rất nhiều khán giả đều ưa thích. Trương Vệ nghĩ đến ngày mai có thể mang theo Lưu Hạo Duệ đi đem những cái này bưu kiện mua thuận tiện mở cái trực tiếp. Tin tưởng lại có thể giúp hắn tăng thêm không ít fan. Mỗi ngày tình báo 03 Vương Gia Hào hôm nay bị đả kích, đối ký chủ mang trong lòng oán hận. Liên hệ báo ca cầm đầu xã hội nhân viên nhàn tản theo dõi ký chủ. Bây giờ đối phương đã tìm được ký chủ địa chỉ. Đối phương có hai tên lâu la chính giữa tại ngoài tiểu khu theo dõi. Báo ca bản thân chỗ tồn tại vị trí tọa độ như sau. Mời tự mình lẩn tránh nguy hiểm. Liên quan video đã gửi đi tới ký chủ điện thoại, xin chú ý tra thu. Trương Vệ mở ra video xem xét, cổng Giang Nam Hoa Viên đường cái đối diện, lúc này hai cái sở mát tạo hình người trẻ tuổi chính giữa ngồi tại đường cái người môi giới bên trên hút thuốc. Thỉnh thoảng quan sát một chút ra vào tiểu khu người. Trương Vệ có chút không nói, đây chính là trong truyền thuyết xã hội người. Ăn mặc cùng kẻ lang thang dường như. Không cao cấp lắm a chương 81, vứt bỏ hộp bưu kiện chương 81, vứt bỏ hộp bưu kiện uy. Tạ cảnh quan ta là Trương Vệ, ta phát hiện có người tại theo dõi ta, các ngươi hình cảnh đại đội có quản hay không? Trương Vệ trực tiếp một cái điện thoại gọi cho Tạ Kha Mai, hình cảnh đại đội tuyệt đối là xã hội người kết cục tốt nhất. Tạ Kha Mai nghe cũng rất xem trọng, lại hỏi chút tình huống cặn kẽ. Trương Vệ nói thác trở về trên đường trong lúc vô tình phát hiện có người theo dõi, đồng thời đem hai cái tiểu lâu la còn tại cửa ra vào sự tình nói ra. Tạ cảnh quan suy nghĩ một chút nói ngươi chớ để ý, chân thật ngủ ngươi cảm giác, tối nay đừng ra cửa là được rồi. Cúp điện thoại, Trương Vệ yên lòng. Hình cảnh đại đội bắt mấy cái xã hội người còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này buồn ngủ dần dần dày, nhắm mắt lại dần dần tiến vào mộng đẹp. Sau một tiếng, báo ca ngay tại phòng bài bạc đánh lấy mặt trược, liền gặp cửa chính bị một cước đá văng. Vừa định báo nổi, cửa ra vào xông tới 4-5 cái súng ống đầy đủ là cảnh. Đối bọn hắn gầm lên, toàn bộ ngồi xuống. Nhanh lên một chút. Báo ca nháy mắt liền biến đến vô cùng kéo léo, đội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất một cái giẫm đều không dám thả. Tạ đội trưởng đi đến, nhìn một chút hắn, ngươi chính là báo ca. Nghe nói vẫn là cái xã hội người. Không dám không dám, ta chính là cái không việc làm mà thôi. Nói đùa, quét đen trừ ác mở rộng những năm này, to to nhỏ nhỏ xã hội người bắt được nhiều như vậy. Ai dám thừa nhận chính mình là? Tạ Kha Mai cười lạnh một tiếng, ngươi đây có thể nói không tính vung tay lên hết thảy mang đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Vệ liền tiếp vào Tạ cảnh quan điện thoại, tối hôm qua cái kêu báo ca đều chiều. Là một người gọi Vương Gia Hảo xui khiến hắn gây bất lợi cho ngươi, ta chỗ này đã theo cố tình hại người tội đem hắn đưa đến đại đội tiến hành thẩm vấn. Chứng cứ vô cùng xác thực rất nhanh liền có thể định án. Hình cảnh đại đội năng suất thật cao. Trương Vệ thậm chí không có nói cung cấp báo ca vị trí. Đối Tạ Kha Mai bày tỏ cảm tạ, cũng đáp ứng xế chiều đi hình cảnh đại đội đi một thoáng cụ thể chính tự, Trương Vệ cúp điện thoại. Một loại hệ thống tình báo đổi mới đều là tại nửa đêm, chính mình bình thường quen thuộc ngủ đến giữa trưa, hiện tại sáng sớm liền tỉnh lại đột nhiên phát hiện có chút không thích ứng. Suy nghĩ một chút, dứt khoát đi tìm Lưu Hạo Duệ đem bưu kiện mạng quan hệ cái kia ngọc bích thu hồi. Đi đến phòng khách An Tiểu Hy vừa vặn dắt chó về đến nhà. Trương Vệ đem mài răng đồng sự tình nói cho đối phương biết. Tiếp đó hỏi, ngươi biết Duệ ca buổi sáng hôm nay làm gì đi? An Tiểu Hy lắc đầu trực tiếp lấy điện thoại di động ra điểm mấy lần nói, hắn hiện tại ngay tại trường dạy lái xe tập lái xe đây. Trương Vệ gật đầu, đang chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên phản ứng lại theo sau toàn bộ người đều không tốt, người rõ ràng camera thời gian thực hắn. Tiểu cô nương này sẽ không cũng tại camera chính mình a? Nghĩ gì thế, ta đây là lo lắng các ngươi xảy ra chuyện có được hay không? Làm ai mà thèm dường như. An Tiểu Hy liếc mắt. Lưu Hạo Duệ là cái đại võng hồng, Trương Vệ giá trị bản thân mấy ngàn vạn. Vạn nhất có cái người xấu đối bọn hắn mưu đồ làm loạn chí ít có thể dùng trước tiên tìm tới người. Trương Vệ không tiện nói gì. Tiểu cô nương này chỉ là lo lắng an toàn của bọn hắn cũng không nghĩ lấy cấm kỵ chính mình. Bất quá thông qua tối hôm qua Vương Gia Hảo mua hung chuẩn bị gây bất lợi cho hắn sự tình. Trương Vệ cũng có chút lo lắng mấy người an nguy. Nhìn tới muốn biện pháp tìm cái hộ vệ mới được. Lái xe thẳng đến trường dạy lái xe, Trương Vệ trông thấy Lưu Hạo Duệ ngay tại cửa ra vào cùng một cái tiểu thương có kẻ mặc cả. Có chút hiếu kỳ liền kêu hắn một tiếng. Lưu Hạo Duệ trông thấy là Trương Vệ tới cũng không trì hoãn, quét mã trả tiền theo sau xách cái túi ni lông liền đi tới. Chờ hắn lên xe, Trương Vệ hiếu kỳ hỏi, lão Lưu, ngươi vừa mới mua cái gì a? Lưu Hạo Duệ hào hứng cơ cơ trong tay túi ni lông, cô nạn Africa, ta mua sơ sơ một sớ đây. Trương Vệ nghi hoặc nhìn hắn, ta nhớ ngươi cũng không phải fan của cô nàng a. Nghiêm chỉnh nam sinh ai ưa thích tử thần a? Cũng đều là hướng lấy bờ hẻo lừa đức đi sao? Lưu Hạo Duệ dương dương đắc ý, ngươi không hiểu, treo cô nàng, trượt khó a. Ta treo càng nhiều, môn hai liền càng dễ dàng qua. Học trò nhỏ thế nhưng cực kỳ linh. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Vệ cũng là hết ý kiến, cái này bán hàng rong cũng là nhân viên quỷ tài. Rõ ràng tại trường dạy lái xe cửa ra vào bán cổ nạn áp thích. Cái này Lưu Hạo Duệ hễ hắn dùng nhiều điểm tâm nghĩ tập lái xe còn muốn chơi những cái này mở ám. Hai người tới viền dưới đường thuận rõ mạng quan hệ. Trương Vệ suy nghĩ đến một hồi mở ra ngọc bích, nếu như An Tiểu Hy tại trận vậy nhất định sẽ bị nàng cướp đi. Nguyên cớ liền không mang nàng. Lão Lưu, hôm nay nghĩa phụ thế nhưng đích thân cho ngươi làm quay phim, một hồi thật tốt biểu hiện a. Trương Vệ đem trong tình báo nói đơn giản cùng Lưu Hạo Duệ tự thuật một lần, liền đem điện thoại nhấc lên gậy sắp phí bắt đầu thu lại. Mọi người tốt, ta là các ngươi xoáy phá thiên thời gian phòng vấn ca. Hôm nay chúng ta đi tới Thịnh Hải nào đó mạng quan hệ, nghe nói nơi này lại có bán bức bỏ biểu kiện, để chúng ta nhanh đi tìm tòi hư thực. Trực tiếp mở ra, Lưu Hạo Duệ thuần thục nói xong lời dạo đầu, khoan hãy nói quay video được một khoảng thời gian rồi hắn làm thẳng chuyên ngành. Lúc này Lưu Hạo Duệ đi vào mạng quan hệ văn phòng cao giọng nói, xin hỏi vị nào là người phụ trách? Một cái nam tử đứng lên, ta là người chịu trách nhiệm. A, ta dường như nhìn qua người video, phỏng vấn ca đúng không? Không nghĩ tới người phụ trách này nhận thức hắn. Lưu Hạo Duệ đáp ý vặt phần, các minh đệ có trông thấy được không? Đây chính là ta phỏng vấn ca mặt bài. Cùng đối phương Hàn Huyên vài câu, biết được người phụ trách gọi Chu Quảng An, tới từ Dê Tỉnh. Lúc này phòng trực tiếp lục tục ngao ngoe tràn vào tới không ít khán giả, nhân số trực tiếp đột phá 1 vạn đại quan. Trên màn hình xoát ra không ít mưa đạn. Phỏng vấn ca rõ ràng mở trực tiếp. Đây là muốn làm việc. Hàng phía trước ăn dưa. Đây là lại đào đến thứ tốt gì? Lưu Hạo Duệ cùng Chu Quảng An Hàn Huyên vài câu mới hỏi nói, chúng ta hôm nay là tới giúp ngươi rõ ràng tốn kho, nghe nói có rất nhiều vứt bỏ biểu kiện. Chu Quảng An gật gật đầu, chỉ dẫn hai người tới một chỗ khố phòng. Mở ra cửa chính chỉ thấy bên trong chất đầy to to nhỏ nhỏ hộp biểu kiện. Đây đều là cự tuyệt thu tiếp đó gửi kiện mới cũng không cần cầu lui về vẫn chồng chất tại nơi này. Chúng ta bình thường đội vàng cũng không rảnh dọn dẹp kết quả càng để lâu càng nhiều vậy mới không thể không nghĩ biện pháp bán ra. Lưu Hạo Duệ lại hỏi giá cả, Chu Quảng An cười nói, vốn chính là giúp chúng ta xử lý tạp vật, xem như nửa bán nửa tặng, cứ dựa theo một cái bưu kiện 8 đồng tiền tính toán tốt. Nhiều như vậy bưu kiện Trương Vệ cũng lười đến tìm ngọc bích cụ thể ở đâu một cái bên trong, hướng lấy Lưu Hạo Duệ liếc mắt ra hiệu. Lưu Hạo Duệ thấm nhuần mọi ý, trước màn hình các minh đệ điểm điểm quan tâm, điểm điểm miễn phí tiểu hoa hoa. Những cái này bưu kiện hôm nay ta đều bao hết. Cho mọi người trực tiếp mở bưu kiện manh hạp chạy đến thoải mái. Nhìn một chút hôm nay có thể hay không hồi vốn. Trong màn đạn cũng là đủ loại chờ mong. Nhân số tăng lên không ngừng lộ ra vô cùng náo nhiệt. Chu Quảng An nghe thật cao hứng, gọi tới 2 cái nhân viên bưu kiện hỗ trợ kiểm kê số lượng. Không lâu lắm, tổng cộng là 231 cái bưu kiện, tổng cộng 1848 đồng, Chu Quảng An nói. Lưu Hạo Duệ quét mã trả tiền, dứt khoát để Chu Quảng An mang cái bàn tới, an vị tại cửa kho hiện trường mở hộp tử. Các minh đệ, mở manh hạp một chút điểm quan tâm a, cái thứ nhất không biết rõ có thể mở ra đồ gì tốt. Lưu Hạo Duệ mặt mũi tràn đầy mong đợi đối cảnh đoàn nói, còn cầm lấy hộp bưu kiện lắc lắc. Cái hộp này cảm giác còn thằng nhẹ, cũng nghe không đến thanh âm bên trong dứt lời liền dùng dao tiện ích mở ra băng dán, đem hộp bưu kiện nội bộ bày ra cho mọi người nhìn. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, liền sợi lông đều không có. Nháy mắt hiện trường cùng phòng trực tiếp đều yên lặng. Chương 82, bưu kiện manh hạp xuất hàng. Chương 82, bưu kiện manh hạp xuất hàng. Lưu Hạo Duệ không tin tà đem hộp bưu kiện đảo lại run lên. Vẫn không có bất kỳ vật gì rơi ra tới. Chu trạm trưởng đây là tình huống như thế nào? Chu Quảng An bình tĩnh trả lời, cái này rất bình thường, rất nhiều bạn chủ tiệm làm thăng cấp nhanh chóng hoặc là gia tăng khen ngợi đều sẽ gửi hộp rông soát đơn. Còn có loại thao tác này. Lưu Hạo Duệ trợn tròn mắt, hắn muốn là nghĩ đến mỗi cái bưu kiện đồ vật bên trong lại không đáng tiền 3-4 khối đều là có. Không nghĩ tới mở cái bưu kiện cũng có thể không quân. Lúc này mưa đạn cũng là tiếng cười một mảnh ha ha, phỏng vấn ca biểu tình tuyệt. Nhân gia bán là đại tự nhiên không khí mát mẻ không được sao? Trạm bưu kiện nhân tinh đây, có lợi nhuận hắn còn bán cho ngươi. Không có việc gì, các huynh đệ trước tích lũy một đợt nhân phẩm, đằng sau còn có hơn 200 ta cũng không tin còn rảnh rỗi. Lưu Hạo Duệ cưỡng ép kéo tôn, đem trong tay hộp bưu kiện ném qua một bên lại cầm lấy một cái. Dùng tay đỉnh đỉnh, bên trong này vang động chắc chắn sẽ không quân. Lưu Hạo Duệ dứt lời dùng dao tiện ích mở ra băng dán. Bên trong rõ ràng là một phòng lớn lạt điều. Lưu Hạo Duệ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, các huynh đệ như vậy một phòng lớn lạt điều chắc chắn sẽ không thua thiệt, để chúng ta tới tra một thoáng giá cả. Tại khi nói chuyện lấy điện thoại di động ra lại quét một thoáng đóng gói lên mã bạch. Ai đu, 16.9 đồng. Chuyển vận các huynh đệ. Kiếm lời kiếm lời. Lưu Hạo Duệ có chút xúc động, trực tiếp xé mở đóng gói ăn một cái, theo sau giơ ngón tay cái lên lớn tiếng nói, mùi vị kia đủ cay đủ bá đạo. Tinh bột mì cảm giác cũng cực kỳ đặc biệt, ta thích. Một bên Trương Vệ cảm thấy không đúng, cầm lấy lạt điều túi đóng gói nhìn một chút, tốt a. Cái này hạn sử dụng đến năm ngoái liền quá hạn. Ngươi nhanh nôn, cái đồ chơi này quá thời hạn 1 năm không dài tóc xanh coi như là công xưởng vệ sinh làm tốt. Lưu Hạo Duệ nghe người đều đã tê dần, nằm ở bên bàn liền bắt đầu nôn mửa liên tu. Phòng trực tiếp khán giả đều cười điên rồi, nhân số cũng nháy mắt đột phá 10 vạn đại quan. Cứ như vậy liên tiếp mở ra mấy cái biểu kiện, không phải không quân liền làm móng tay kìm, cọc treo đổ các loại. Đều là một đồng cửa hàng tùy tiện cầm loại kia. Nếu không phải Trương Vệ sớm nói cho Lưu Hạo Duệ có hàng lớn hắn đã sớm buông tha. Một bên Chu Quảng An cười hì hì vây xem, kỳ thực những cái này biểu kiện mạng quan hệ tuy là không mở ra, bất quá bán phía trước đều đã dùng kiểm an ít quang máy móc đảo qua một lần. Tỷ như giày chơi bóng, điện tử sản phẩm những cái này giá trị cao đều đã bị chính bọn hắn nội bộ tiêu hóa, không đáng tiền bưu kiện mới bị lưu lại xuống tới. Nghĩ tới đây Chu Quảng An trong lòng không khỏi đắc ý, cái gì ngàn vạn fan phỏng vấn ca còn không phải bị chính mình lắc lư tìm không thấy Nam Bắc. Lưu Hạo Duệ cũng không nhụt chí, lại cầm lấy một cái bưu kiện mở ra. Chúng ta tới xem một chút hộp này bên trong là cái gì, a, đây là cái gì bảo thạch ư? Chỉ thấy trong tay Lưu Hạo Duệ lấy ra một cái hộp ni lon nhỏ tử, bên trong thả 7-8 cái óng ánh long lanh bảo thạch màu lam. Chu Quảng An giật mình, đến gần chút xem xét theo sau nhịn không được cười lên. Phòng trực tiếp cũng là đủ loại trêu chọc. Phòng vấn ca, cái này căn bản là tiểu bằng hữu lấy ra công dùng vật phẩm trang sức a. Ha ha, loại bảo thạch này nhà ta nữ nhi có một thùng, đủ loại màu sắc đều có. Chủ bá ngươi gặp qua bảo thạch đặt ở trong hộp ni lon sao? Lưu Hạo Duệ nhìn trên mưa đạn văn tự, cho là lại là không đáng tiền rất rưởi, liền muốn bước qua một bên. Trong lòng Trương Vệ hơi động, lơ đãng đối Chu Quảng An nói, Chu trạm trưởng, nhóm này bưu kiện chúng ta đều mua, nếu là chạy đến giá trị gì vạn nguyên trở lên đồ tốt ngươi sẽ không đổi ý à? Chu Quảng An ha ha cười nói, vậy khẳng định a, mà các ngươi lại là trả tiền. Những cái này bưu kiện các ngươi mở ra đồ vật cứ lấy đi. Trong lòng hắn nghĩ đến, chỉ những thứ này rác rưởi cho chính mình cũng không muốn. Tốt nhất các ngươi lấy đi còn tránh hắn tìm người dọn dẹp. Vậy là tốt rồi. Phòng trực tiếp khán giả lão gia môn đều nghe thấy được à, Chu trạm trưởng cũng không phải cái sẽ đổi ý người. Dứt lời Trương Vệ đối Lưu Hạo Duệ nói, điện thoại của ta tại trực tiếp, ngươi gọi điện thoại cho Trần Giai Ngôn, đong đưa người chuyên gia hảo tới giám định một thoáng. Hôm nay là cuối tuần không đi làm, Trần Giai Ngôn lúc này phòng trường đang cùng An Tiểu Hy dạo phố đây. Lưu Hạo Duệ nghe xong liền tới tinh thần, Trương Vệ cũng đã có nói bên trong có đồ tốt. Chẳng lẽ liền là những bảo thạch này? Đem hộp ni lon giao cho Trương Vệ đảm bảo, Lưu Hạo Duệ gọi điện thoại phía sau lại mở ra mười mấy bưu kiện, chiến quả vẫn như cũng là vô cùng thê thảm. Đúng vào lúc này Trần Giai Ngôn cùng An Tiểu Hy đi đến. Trương Vệ đem điện thoại màn hình nhắm ngay hai người. Hôm nay các nàng ra ngoài dạo phố đều là tỉ mỉ ăn mặc một phen. An Tiểu Hy xuyên qua kiện lọ lì tạ do bấy, trải cái đuôi song mã lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Trần Giai Ngôn thì là một thân trang phục bình thường, liệt diễm môi đỏ lộ ra nóng bỏng gợi cảm. Hai người đi cùng một chỗ tuyệt đối hấp dẫn nhãn cầu, phòng trực tiếp khán giả đều sôi trào, đủ loại ái tâm, chảy nước miếng biểu cảm. Lúc này Trương Vệ mỉm cười đối Trần Giai Ngôn nói, chúng ta cần một cái châu đáo chuyên gia, thuận tiện ra cứ như. Trần Giai Ngôn thoải mái hướng bên cạnh Lưu Hạo Duệ ngồi xuống, cười lấy cùng phòng trực tiếp khán giả lên tiếng chào, mọi người tốt, ta là Hâm Hâm châu đáo tổng giám đốc Trần Giai Ngôn. Bên cạnh Lưu Hạo Duệ đem tình huống đơn giản cùng nàng nói một lần, theo sau đưa tới hộp nylon. Trần Giai Ngôn đem đồ vật bên trong đổ ra, nhặt lên một khỏa nhìn một chút, cái này hình như là nhờ cây tài liệu làm, cùng châu đáo không có quan hệ gì. Bên cạnh Chu Quảng An mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng ra thứ tốt gì, làm nửa ngày liền là sợ bóng sợ gió một tràng. Trong màn đạn cũng là đủ loại chửi bậy. Trần Giai Ngôn lại cầm lấy mấy khỏa bảo thạch màu lam nhìn một chút, đột nhiên phát hiện trong đó một khỏa rõ ràng nặng không ít, tỉ mỉ xem xét một phen, à, khỏa này không thích hợp. Khá giống thật. Nói xong trực tiếp cầm điện thoại di động lên, Lý Bí Thư, gọi cái công ty giám định thành viên mang lên dụng cụ tới biển dưới đường bên này bưu kiện mạng quan hệ, nắm chắc thời gian. Hâm Hâm châu đáo tại 2 ngày nghỉ cũng là có giám định thành viên tăng ca. Chính là vì ứng đối hiện tại tình huống. Chờ dụng cụ tới thời điểm mấy người cũng không nhàn rỗi, An Tiểu Hy cảm thấy bóc bưu kiện manh hạp rất thú vị, mấy người liền đem hơn 200 cái bưu kiện đều phá hủy, thu hoạch một đống nghĩa vụ tiểu thương phẩm. Một lát sau Hâm Hâm châu đáo người tới, còn đeo một cái đầu lớn dụng cụ. Một phen thao tác phía sau cẩn thận từng ly từng tí đem viên bảo thạch kia thả đi lên. Không bao lâu liền có kết quả. Trần tổng, đây thật là một khỏa tự nhiên ngọc bích, lớn nhỏ 5.06 cả dạ, độ tinh khiết cực cao, màu sắc cũng là tiêu chuẩn hoàng gia lam. Nhân viên kia không nghĩ tới tại trạm bưu kiện có thể mở ra dạng này độ tốt, có vẻ hơi xúc động. Lúc này phòng trực tiếp khán giả đều trợn tròn mắt. Đây là kịch bản a? Trong hiện thực nào có như vậy không hợp thói thường sự tình? Có dám hay không lại giảm một điểm, tại sao không nói mở ra cái tần thủy hoàng tới? Trên lầu, ta vừa mới tra xét một thoáng, Hâm Hâm châu đáo tổng giám đốc thật là trước mắt vị này, cảm giác không giống gặp người. Lúc này một bên Chu Quảng An cũng mắt tròn váng, hắn nhớ lờ mờ đến hộp này bưu kiện liền là hắn đích thân quét xem, cho là bên trong liền là một đống tiểu bằng hữu lấy ra công dùng viên thủy tinh tử, không nghĩ tới lại là bảo thạch. Lưu Hạo Duệ lúc này hô hấp dồn dập, đội vàng hỏi nói, vậy cái này khoảng ngọc bích giá trị bao nhiêu tiền vậy? Trần Giai Ngôn suy nghĩ một chút, chí ít 10 vạn đặt cơ sở.